Chương 464, ngươi nếu không quỷ, đêm nay về sau, Giang Bắc sẽ không còn chỉnh ra. Một cái tra chữ, khiến cho toàn bộ Túy Giang Nam hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến, Thẩm Tình Tuyết đều sửng sốt một chút, chần chờ nhìn về phía Lâm Nam. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có trùng hợp như vậy sự tình? Lâm Nam mới vừa gọi một cú điện thoại ra ngoài, Trình Kim Khải bên kia liền nhận được điện thoại. Thẩm Tình Tuyết ánh mắt chớp động, nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Trong đám người thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. Sẽ không như thế khéo léo a. Trình Lao Thật lúc này gọi điện thoại tới rồi. Vương Kim Chi một mặt kinh ngạc. Đám người còn lại, vẻ mặt lấp loé không yên, nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, kinh ngạc cùng suy nghĩ sâu xa. Sẽ không, nhất định là Trịnh lão vừa đúng có việc gọi điện thoại về. Không tệ, nói không chừng là Giang Bắc bên kia có trọng yếu sự tình đây. Vài tên phu nhân dồn dập gật đầu tán thành, tại bản thân an ủi. Mà lúc này, Trịnh Kim Khải đã cùng Giang Bắc bên kia phụ thân tại cách không đối thoại. Cái gì? Không thể nào. Làm sao có khả năng? Mỗi lần nói ra một câu, Trịnh Kim Khải sắc mặt liền biến hóa một lần, từ ửng hồng biến thành tái nhợt, tiếp lấy hóa thành màu đất. Nghe được Trịnh Kim Khải mấy câu nói đó, hiện trường mọi người đã cảm giác được không ổn địa phương. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lấy đối diện Lâm Nam, run giọng nói, "Cha, ngươi xác định sao?" Hắn vô luận nói cái gì, ta đều muốn thực hiện. Thế nhưng là hắn muốn ta quỳ xuống a. Lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ Túy Giang Nam hội trường trong đại sảnh, lần nữa xa vào đến giống như chết trong yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở, hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì tình huống? Điện thoại bên kia Trịnh lão, thở dài một hơi, nói, "Ai, nghe Lâm tiên sinh lời nói đi, ngươi nếu không quỳ, đêm nay về sau, Giang Bắc sẽ không còn chỉnh ra. Ngươi căn bản không biết, hắn là một cái dạng gì tồn tại." Câu nói này, 10 điểm nặng nề. Cái gì? Trịnh Kim Khải toàn thân run lên, hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, đáy mắt ở trong chỗ sâu lóe lên một chút nồng đậm rung động. Hắn nếu không quỳ, đêm nay về sau, Giang Nam sẽ không còn chỉnh ra. Nếu là người khác nói như vậy, Trịnh Kim Khải tuyệt đối không tin, sẽ bị xem như chuyện cười. Lấy Trịnh gia tại Giang Bắc nhân mạch, thâm căn cổ đế, hơn nữa kinh doanh Giang Bắc hơn 10 năm, há lại nói không có liền không có. Nhưng mở miệng người, lại là cha mình, Trịnh Kim Khải không thể không tin. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Dựa vào cái gì có thể cho Giang Bắc lại không chỉnh ra? Trịnh Kim Khải trong lòng hạ nhân nghĩ đến, chẳng lẽ phụ thân hắn là trung khu một vị đại lão, hoặc là đại tướng nơi biên cương con riêng? Nếu không dựa vào cái gì nắm giữ loại năng lực này, vô luận Lâm Nam thân phận như thế nào, Trịnh Kim Khải biết, liền tựa cha mình cú điện thoại này. Trước mắt nam nhân, hắn không chống nổi. Nghĩ đến đây, Trịnh Kim Khải trong miệng một cái khổ tâm, một cái bắt đầu, hắn cho rằng lấy thân phận của mình, chắc gáp Lâm Nam, bây giờ xem ra thân phận của mình chẳng qua là một chuyện cười thôi. Giang Bắc Trịnh gia đối phương một câu, đều có thể sớm chiều hủy diệt, hắn Trịnh Kim Khải lại quên đi cái gì đây? Túy Giang Nam trong đại sảnh mọi người không biết đầu bên kia điện thoại Trịnh lão đến cùng nói cái gì, nhưng xem Trịnh Kim Khải biểu lộ, e rằng không tầm thường. Sau một khắc, Trịnh Kim Khải động tác khiến cho mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phù phù, tại mọi người kinh hãi đan xen trong ánh mắt, Trịnh Kim Khải ngay trước vô số ánh mắt thật quỳ xuống. Cái quỳ này khiến cho mọi người nẹn họng nhìn chân chối. Cái quỳ này khiến cho mọi người hãi hùng kết vía. Cái quỳ này khiến cho mọi người đầu óc ông tác hưởng, gần như đã mất đi năng lực suy tính. 3 phút phía trước, Trịnh Kim Khải không ai bị nổi, lĩnh ngạc mà nói, coi trời bằng vung. Sau 3 phút, vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống, mà đối phương là một cái không có danh tiếng gì nam tử. Trịnh thiếu, ngươi tại sao có thể? Vương Kim Chi thân thể cứng ngắc, đứng ở nơi đó trong mắt đều muốn lồi ra tới, biểu lộ phức tạp, vô cùng đặc sắc. Lộc cộc. Không ít người, không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thật, quỳ xuống. Tại Vương Kim Chi bên cạnh mấy vị thiếu phụ, cũng đều lộ ra không thể tin được biểu lộ, từng cái há to miệng, có thể nhét xuống một quả trứng gà. Cùng những thứ này thiếu phụ nữ nhi, nhìn về phía Lâm Nam trong ánh mắt, tràn đầy ngưỡng mộ. Con của bọn họ phản phất như là nhìn thấy nhân sinh kình địch đồng dạng, có chút bối rối cúi thấp đầu, bị áp bách không thở nổi. Giữa sân nam tử, thật sự là quá chói mắt. Bây giờ ngươi tin tưởng a? Ta nói qua, ta không sao. Lâm Nam cười hướng về phía trước, vươn một tay, vuốt vuốt Liễu Như Khanh đầu nhỏ. A. Liễu Như Khanh cũng kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Bởi vì Lâm Nam rất cao, cho nên nàng cần ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy Lâm Nam mặt. Nhìn lấy thiếu nữ ngốc manh bộ dáng khả ái, Lâm Nam không nhịn được nhéo nhéo nàng mũi ngọc tinh xảo. Ừm. Đừng bóp lỗ mũi của ta a. Liễu Như Khanh có chút khẩn trương vẫy một cái đầu nhỏ. Ta liền muốn bóp. Lâm Nam ôn nhu cười một tiếng. Không nhìn ánh mắt mọi người, hai người vậy mà trước mặt mọi người vui vừa ở mỹ lên. Hai từ này, đến cùng lai lịch ra sao? Một cú điện thoại, vậy mà thật là để cho Trịnh Kim Khải quỳ xuống. Bất kể hắn là cái gì lai lịch đây, chí ít con mắt là sẽ không gạt người. Lâm Nam nhìn lấy Như Khanh thời gian, ánh mắt ở trong chỗ sâu cái kia một chút yêu chiều, là vô luận như thế nào, cũng không làm được giả. Đó là nguồn gốc từ tại trong lòng cương chiều a. Cái này ngốc nữ nhi, vận khí thật tốt. Làm sao lại gặp dạng này một cái nam nhân tốt? Thẩm Tình Tuyết thầm nghĩ lấy, khoe miệng phát họa nổi lên một vẻ ý cười. Sau đó, nguyên bản tiệc tối hiện trường, thành Thẩm Tình Tuyết giao thiệp sân khấu. Toàn bộ Giang Nam thành phố phu nhân, tất cả lao qua. Tình Tuyết, nhà ngươi sắp là con rể, đến cùng lai lịch ra sao? Năng lượng như thế lại, vậy mà có thể làm cho Trịnh Kim Khải quỳ xuống, ta thiên, thật sự là hủ chết người a. Một tên thiếu phụ kinh ngạc nói, nói bóng nói gió nghe ngóng lấy Lâm Nam lai lịch. Đúng vậy a. Đúng a. Thật quá lợi hại, vừa mới ngươi sắp là con rể cú điện thoại kia, đến cùng gọi cho ai? sẽ không phải là một vị siêu cấp đại lão a? Coi như không phải siêu cấp đại lão, cũng là tọa trấn một tỉnh đại nhân vật. Không tệ, nếu không lời nói, làm sao lại liền một phút đồng hồ cũng chưa tới, Trịnh lão liền tự mình gọi điện thoại cho con của hắn. Một đám phu nhân ở giữa, mặt đỏ tới mang thai nghị luận, từng cái nhìn về phía Lâm Nam con mắt, tất cả phun phóng ra qua mang. Cái này, Thẩm Tình Tuyết nhướng mày, do dự một chút, cười nhạt nói, cái này ta cũng không biết. Nghe được Thẩm Tình Tuyết nói như vậy, đám này thượng tầng phu nhân càng thêm cho rằng Lâm Nam lai lịch không đơn giản. Họ hận không thể lập tức đem nữ nhi của mình đẩy tới Lâm Nam trước mặt. Đáng tiếc, bọn hắn nhìn một chút Liễu Như Khanh, lại nhìn một chút nữ nhi của mình, ánh mắt không khỏi một trận ảm đạm. Nữ nhi của mình cùng Liễu Như Khanh so sánh, sát thực kém không chỉ một điểm nửa điểm. Dung mạo tạm không nói đến, đơn thuần khí chất liền bị Liễu Như Khanh bỏ rơi cách xa bàn dặm. Chợt, một đạo xấu hổ âm thanh truyền tới. Tình Tuyết, xin lỗi. Trước tiên là ta không tốt, có cái gì không đúng vương, còn mời ngươi nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Vương Kim Chi đứng ở đằng xa, nàng khuôn mặt xấu hổ đỏ rực, tay chân cũng không biết để vào đâu. Chương 465, cái này Lăng Tiên đại đế, nhất định là cái sợ vợ người. Ngoại trừ Vương Kim Chi bên ngoài, mấy cái khác mở miệng rêu cợt Thẩm Tình Tuyết thiếu phụ, cũng đều một mặt xấu hổ. Tình Tuyết, thật không tiện, trước kia là chúng ta có mắt như mù. Tình Tuyết, ngươi sẽ không trách tội chúng ta a? Chúng ta xin lỗi. Đám này thiếu phụ nói. Thẩm Tình Tuyết bị mọi người bao vây, trở thành toàn trường tiêu điểm, cùng Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người, ngồi ở phía xa ghế sofa bên trong, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Một số người muốn qua chào hỏi, bị Lâm Nam một cái lạnh giá ánh mắt quát lui, rốt cuộc không ai dám quấy rầy hai người. Túy Giang Nam khách sạn sự tình, tại Giang Nam thượng tầng trong hội truyền ra. Ngụy An Nhiên cùng một huyện thanh hai người, bởi vì đêm hôm đó có việc, cho nên không có tham gia tiệc tối. Nhưng cũng theo trong miệng người nhà, nghe được một chút tin tức. Giang Nam nhất trung, phòng học bên trong. Như Khanh, chuyện này là thật sao? Ta nghe ta mẹ nói, Lâm Nam một cú điện thoại, liền để Giang Bắc Trịnh thiếu quỳ xuống. Ngụy An Nhiên trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giang Bắc Trịnh ra, dựa theo thực lực, bối cảnh tới nói, so Giang Nam Tần ra, còn muốn thắng được một bậc. Lâm Nam một cú điện thoại, liền để Trịnh Kim Khải quỳ xuống, cái này chẳng phải là nói, Lâm Nam lai lịch, so Giang Bắc Trịnh ra còn cường đại hơn. Ách, dường như là, cái này ta cũng không rõ lắm, Lâm Nam cứ gọi điện thoại cho người nào. Đối mặt hai cái bạn thân vấn đề, Liễu Như Khanh một mặt ngốc manh. Ta Thiên A. Như Khanh, ngươi không phải tại cùng hắn yêu đương sao? Thế nào lại không biết hắn lai lịch? Một quyển thanh kinh hô một bộ. Câu nói này khiến cho Liễu Như Khanh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến đến đỏ bừng, ấp úng giải thích, làm gì có, ai cùng hắn yêu đương? Một vệt đỏ ửng xông Liễu Như Khanh phấn nộn cái cổ, một mực lan ra đến bên hai. Còn nói không có, nếu là ngươi không có cùng hắn yêu đương, ngươi sẽ dạng này? Một quyển thanh trong mắt tràn đầy không tin. Như Khanh, ngươi coi như cùng Lâm Nam yêu đương cũng phải hiểu rõ nhà hắn thế lai lịch, hắn năng lực to lớn như thế, liền Giang Bắc Trịnh ra đều sợ hắn, có thể là đồng dạng người sao? Đúng đấy, dạng này người không phú thì quý, nếu là thật sự muốn lấy vợ sinh con, hoặc là mang theo yếu tố chính trị, hoặc là mang theo thương nghiệp nhân tố, Liễu gia tại Giang Nam là số một số hai gia tộc, nhưng phóng nhãn toàn bộ Trung Nam tiết kiệm lại không có chỗ xếp hạng. Ngụy An Nhiên gật đầu nói, nếu như lại thêm toàn bộ Hoa Quốc đây, Liễu gia thì càng thêm nhỏ nhặt không đáng kể. Lâm Nam lai lịch bí ẩn, hơn nữa hắn lại không theo ngươi nói mình lai lịch, không phải liền là lừa ngươi sao? Nếu như hắn thật thích ngươi, liền nên nói cho ngươi biết tất cả. Vạn nhất người ta đối ngươi chỉ là chơi đùa, chờ ngươi bỏ ra thật tình cảm, ngươi lại hối hận cũng đã muộn. Ngụy An Nhiên cùng một quyển thanh hai người chậm chậm quên lơn. Họ là thật lo lắng Liễu Như Khanh ngộ nhập lạc lối. Liễu Như Khanh lông mày cũng cau lại lên, trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói, a, ta tìm một cơ hội nhất định hỏi hỏi hắn. Nhìn thấy Liễu Như Khanh bị thuyết phục, Ngụy An Nhiên cùng một quyển thanh hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt bên trong một trận thoải mái. Gần tối tan học, Liễu Như Khanh gọi lên Lâm Nam, hai người dọc theo trường học bóng cây kề vai mà đi. Xa xa, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn chói lọi vô cùng. Thế nào chợt muốn gọi ta tản bộ? Lâm Nam ôn nhu cười một tiếng. Liễu Như Khanh dừng bước, ngẩng đầu lên, yếu ớt nhìn lấy Lâm Nam, trời chiều từ đằng xa chiếu xạ qua đến, tại Liễu Như Khanh trên mái tóc, độ lên một tầng kim vi. Ta thật là sợ. An Nhiên cùng Nguyễn Thanh nói với ta, ngươi lai lịch quá thần bí. Nói không chừng là một cái đại lão con trai, trong nhà bối cảnh quá cường đại, vạn nhất có một ngày, ta đối với ngươi bỏ ra thật tình cảm, ngươi quay người rời đi, ta nên làm cái gì? Lâm Nam, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là ai được không? Liễu Như Khanh nói. Một đôi mắt bên trong, nước mắt tại ung dung chuyển động, trong giọng nói mang theo một cô năn nỉ hương vị. Lâm Nam trong lòng tê dần, tiến lên ôm lấy Liễu Như Khanh, một cỗ mềm mại cảm giác ôm vào trong ngực. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, ta liền cái nói cho ngươi biết ta tất cả. Đây là một cái rất dài cố sự. Lâm Nam bùi ngùi thở dài một hơi. Liễu Như Khanh tiểu khu khẽ run lên. Theo Lâm Nam thanh âm bên trong, hắn nghe được vô tận tang thương, gần như trải qua vô số tuyết nguyệt, thương hải tăng điển, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi, ta còn chưa chuẩn bị xong. Liễu Như Khanh trái tim tại thời khắc này bịch bịch cuồng loạn lên. Đã như vậy, ta chưa hết kể cho ngươi một cái cố sự đi. Lâm Nam cười nhạt một cái nói, "Ừm." Liễu Như Khanh dựa vào tại Lâm Nam trong ngực, nhu thuận gật gật đầu. Tại trong vũ trụ này, có cái người cử thế vô địch, liền thiên đạo đều bị hắn đạp tại dưới chân. Hắn tên là Lăng Thiên Đại Đế. Lâm Nam âm thanh truyền tới, "Lăng Thiên Đại Đế? Hắn rất mạnh sao?" "Bình thường đi, trước kia hắn là vô địch, không có người đánh thắng được hắn. Cái gì yêu tổ, tiên vương, thiên vương, minh vương các loại nhân vật đều bị hắn đánh qua. Về sau, hắn chợt liền không phải vô địch. Lâm Nam ánh mắt có chút quái dị. Vậy tại sao cũng không phải vô địch? Bởi vì hắn đánh không lại hắn lão bà a. Lâm Nam ra vẻ thần bí, giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Phúc. Ha ha. Liễu Như Khanh bị chọc phát cười. Vậy cái này Lăng Thiên đại đế, nhất định là cái sợ vợ người. Hừ hừ. Liễu Như Khanh nhíu mũi ngọc tinh xảo, hừ hừ hai tiếng. Ai nói không phải đây? Lâm Nam bất đắc dĩ nhún vai. Thật thú vị, đều vô địch vũ trụ, còn sợ vợ. Hắn lão bà là ai a? Liễu Như Khanh nghi hoặc hỏi. Lâm Nam cười nói, lão bà hắn là cái phàm nhân, rất bình thường phàm nhân, tại Lăng Thiên đại đế du lịch nào đó hành tinh thời gian, trong lúc vô tình gặp gỡ bất ngờ một nữ nhân, về sau giữa bọn hắn có một đứa con gái. Cũng là bởi vì nữ nhi này, Lăng Thiên đại đế cùng cái kia phàm nhân nữ tử ở giữa sinh ra tình cảm. Nữ nhân kia, thật đúng là may mắn a, lại bị vũ trụ đệ nhất nam nhân ưa thích. Liễu Như Khanh khẽ gật đầu. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Nam chợt nhếch miệng cười một tiếng, đưa đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng đánh một chút Liễu Như Khanh cái trán. A, đau. Liễu Như Khanh nhíu cái mũi nhỏ. Các ngươi chơi cái gì? Cái nào lớp? Kéo kéo ôm ôm, còn thể thống gì? Chợt, một đạo quát lạnh âm thanh truyền tới. Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên hói đầu nam tử trung niên bước nhanh tới, một mặt tức giận. A, là chủ nhiệm, chạy mau. Liễu Như Khanh vội vàng đẩy ra Lâm Nam, sau đó kéo hắn tay, hướng phía lớp học phương hướng lao tới. Lâm Nam nguyên bản nghĩ trực tiếp đem cái này quấy rầy hắn nam nhân giao hấn một lần. Nhìn lấy Liễu Như Khanh biểu hiện như thế, không khỏi kinh ngạc cười một tiếng, cũng giả trang ra một bộ thất kinh bộ dáng, mặc cho Liễu Như Khanh kéo chính mình chạy trước. Hô, chờ đến an toàn địa phương, Liễu Như Khanh làm tựa vào một bức vách tường bên trên, ngực kịch liệt phập phồng, như là một cái làm chuyện sai lầm hải tử. "Đều tại ngươi, tại trên bãi tập kéo kéo ôm ôm, bị chủ nhiệm phát hiện đi." Liễu Như Khanh ngẩng đầu, căm tức nhìn Lâm Nam. Bởi vì nàng quá mức khẩn trương, thổ khí như lan, một cái khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên, để cho người ta không nhịn được muốn chịu mến. Để cho Liễu Như Khanh ngẩng đầu một khắc đó, Lâm Nam bở môi gián bảo. "A." Liễu Như Khanh một cái phương tâm, gần như đều muốn ngưng đập. Chương 466, Nô Châu, Hổ Gia. "A." Liễu Như Khanh mở ra miệng nhỏ, tại Lâm Nam trên môi, mạnh mẽ cắn một cái. "Ngươi khi dễ ta." Sau khi nói xong, nàng thẹn thùng vô cùng, dậm chân chạy ra. Vừa chạy ra hai bước, Liễu Như Khanh dừng bước, quay đầu ôn cả giận nói, "Không cho nói ra ngoài, không phải ta muốn ngươi đẹp mặt." Nhìn lấy Liễu Như Khanh rời đi bóng lưng, Lâm Nam sờ lên bờ môi, nói, "Chờ ngươi để cho ta tại đẹp mắt đây." Nói xong câu đó phía sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng hướng phía phòng học phương hướng đi đến. Lâm Nam đi học, dĩ nhiên không phải thật đi học. Hắn tới trường học chỉ là vì bồi Liễu Như Khanh mà thôi, mặc dù như thế, Lâm Nam nhập học thời gian cũng vừa tốt đầy một tháng. Lớp 12 lễ quốc khánh nghỉ định kỳ. Tại chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân bộ phận phía dưới, toàn lớp học sinh tới một lần du lịch, tiến về tỉnh ngoài trên xe buýt. Vương Sảo Vân đứng tại buồng xe phía trước sườn, cười nói, "Các học sinh, lần này lễ quốc khánh, đoán chừng là chúng ta toàn bộ đồng học một lần cuối cùng kết bạn du lịch, ngày sau mọi người nhân sinh phương hướng không giống nhau, khả năng lại không có cơ hội tụ họp. Cố mà chân quý lần này du lịch đi. Mọi người muốn chơi hài lòng tận hứng nha." Vương Sảo Vân cười. Hôm nay nàng, cách ăn mặc thanh xuân mỹ lệ, trọn vẹn nhìn không ra 30 tuổi dáng dấp, ngược lại như là một cái đô thị mỹ nhân. Giờ phút này, xe buýt sau cùng thấp một chỗ, Lâm Nam ngồi ở cạnh lối đi nhỏ chỗ ngồi, cùng Liễu Như Khanh thì là ngồi cạnh cửa sổ vị trí. "Nghĩ cái gì đây?" Lâm Nam nhàn nhạt hỏi. "Ách, không có gì." Liễu Như Khanh khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem đầu bảy hướng ngoài cửa sổ xe. Lâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, nữ hài tử trong lòng đều có chút bí mật, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Ngụy An Nhiên cùng một viện thanh họ, an vị tại Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh sau lưng, trong đôi mắt tràn đầy oán khí chừng hai người. Lần trước họ cho Liễu Như Khanh làm suy nghĩ làm việc, không nghĩ đến Liễu Như Khanh cùng Lâm Nam tình cảm càng thêm thân mật. Bây giờ, toàn bộ trong lớp học sinh gần như đều biết Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh giữa hai người là bạn bè trai gái quan hệ. Xe buýt tốc độ rất nhanh. Giữa trưa thời gian, đã đến Trung Nam tỉnh cùng Đông Nam tỉnh chỗ giáp giới nghỉ ngơi sơn trang. Nơi này nghỉ ngơi sơn trang, vị trí chỗ đại diện ngọn núi, y hai lui tới, non xanh nước biếc. Mỗi khi du lịch mùa thịnh vượng thời gian, đều có thật nhiều du khách đến đây nghỉ ngơi, bởi vì Vương Sảo Vân lấy được đoàn mua vé, cho nên làm mang theo toàn bộ đồng học đến đây trải nghiệm. Lớp trưởng cùng đoàn bí thư chi bộ mang theo mọi người, đem hành lý đem đến mỗi người nơi ở, bên hồ biệt thự, phi thường xa hoa. Đương nhiên, Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh cũng không thể ở cùng một chỗ. Dù sao, bọn hắn thân phận bây giờ vẫn chỉ là học sinh. Chờ đến điểm tốt ký túc xá phía sau, Vương Sảo Vân lại đem mọi người tụ tập ở chung một chỗ, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Cho tới trưa đường xe, tất cả mọi người đói bụng lắm, các loại sau khi ăn cơm trưa, lại đi trải nghiệm nghỉ ngơi sơn trang phong tình. Lúc này, sơn trang một bên khác, một tên toàn thân mang theo âm u lạnh lẽo khí tức trung niên nam nhân, cộng thêm một đám phú hào, tại nghỉ ngơi sơn trang ông chủ, quản lý bọn người cùng đi phía dưới, thuận theo bên hồ, chậm rãi đi tới. Âm u lạnh lẽo khí tức trung niên nam nhân, mặc một thân trang phục long hành hổ bộ, cánh tay chừng người bình thường lớn bằng bắp đùi. Tại hắn thủ đoạn ở giữa, còn trói một mai thiết hoàn, hàn quang lóe lên, khí thế bức người. "Hổ gia, sơn trang này ngươi cảm giác như thế nào?" Nghỉ ngơi sơn trang ông chủ, lịnh mọt cười nói. "Dương lão bản, ngươi sơn trang này một cái năm qua, có thể kiếm được tiền ước a?" Tôn Trung Hổ tựa như cười mà không phải cười nói. Nghỉ ngơi sơn trang Dương lão bản, vẻ mặt cứng đờ, cưỡng ép gạt ra vẻ tươi cười, nói: "Hổ gia, không có nhiều như vậy à?" "Ha ha, Dương Đức Thọ, ngươi cảm thấy ngươi ngầm làm những tiểu động tác kia, hổ gia không biết sao? Ngươi nghỉ ngơi sân trang, hàng năm nộp lên đi phần tiền, ít nhất ít đi 2-3 ngàn vạn a." Một tên tiểu phú hảo cười lạnh liên tục. Dương Đức Thọ thầm kêu không tốt, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tôn Trung Hổ liếc nhìn Dương Đức Thọ một cái, thản nhiên nói: "Trong vòng 3 ngày, giao 100 triệu đi lên, nếu không ngươi cái này nghỉ ngơi nông trang, cũng không cần thiết tiếp tục mở tiếp." "Biết, biết." Dương Đức Thọ vẻ mặt một trận trắng bệnh, há to miệng phía sau, mới bất đắc dĩ hít một hơi, cả người như là lập tức giản mua thêm 10 tuổi. Hắn tài sản, cho dù vượt qua 10 ức, thế nhưng chút ít đều là bất động sản, nhà đất, cổ phiếu, quỹ ngân sách các loại. Lập tức muốn để hắn lấy ra 100 triệu, còn không phải muốn hắn mạng nhỏ. Nhưng nếu như không lấy, e rằng buổi tối hôm nay, hắn liền sẽ lặng yên không một tiếng động, chết trong nhà. Tôn Trung Hổ là nội kình đỉnh phong đại cao thủ, từ 5 năm phía trước, đi tới Trung Nam tỉnh Ngô Châu về sau, liền lấy thế xét đánh lôi đình, thống nhất toàn bộ Ngô Châu thế lực. 5 năm qua, Tôn Trung Hổ ngay tại chỗ đánh thuế, phàm là có phú hào dám không theo, không phải là gọi thì mắng, động giết người. Tại Ngô Châu cảnh nội, hắn giống như thổ hoàng đế. Tại toàn bộ Đông Nam tỉnh, ngoại trừ vương gia, một môn 3 vị tướng quân, võ đạo tông sư tọa trấn, có thể áp Tôn Trung Hổ một đầu, cái khác phú hào, ai dám đối địch với hắn? Hơn nữa, Tôn Trung Hổ cùng vương gia quan hệ không tệ, Ngô Châu loại địa phương nhỏ này sự tình, vương gia nào có thời gian nhúng tay. Dân gia, Tôn Trung Hổ tại Ngô Châu thực lực liền càng phát ra khổng lồ, không người ra lại hắn bên phải. "Đúng rồi, ngươi sơn trang này không tệ, mấy ngày nay ta liền ở lại đây." Tôn Trung Hổ thản nhiên nói. "Tốt, tốt." Dương Đức Thọ không dám lãnh đạm, liên tục gật đầu. "Chúng ta Hổ gia, không gái không vui, buổi tối thời gian, nhớ nhiều gọi vài nữ nhân tới." Một tên phú hào trầm giọng nói. "Không cần gọi cái khác nữ nhân, ta xem Dương lão bản thư ký cũng không tệ." Tôn Trung Hổ khẽ nở nụ cười, ánh mắt chớp động, rơi vào một bên thân thể run nhẹ nhẹ nữ nhân trên người. Nàng có được ngạo nhân dáng người, tinh xảo ngũ quan, da thịt thủy nộn, thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 tuổi, vừa mới đại học tốt nghiệp. Tại Tôn Trung Hổ lửa nóng dưới ánh mắt, nữ nhân này run run rẩy rẩy, hoảng sợ cúi thấp đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm dưới chân mặt nền. "Ta làm sao lại không có nghĩ tới chứ, sớm biết liền để tiểu lệ không ra mặt. Hiện tại xem ra, không đem tiểu lệ giao ra, Tôn Trung Hổ cái này sắc bên trong bị đói, là sẽ không từ bỏ ý đồ." Dương Đức Thọ sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng hối hận không ngã. Cái này thư ký, liền là hắn bao nuôi tình nhân. Không nghĩ đến, vì lấy lòng Tôn Trung Hổ, chính mình tình nhân, đêm nay muốn đưa bên trên Tôn Trung Hổ giường. "Ai, chỉ có ủy khuất tiểu lệ. Sự tình kết thúc về sau, cho nàng một số tiền lớn tốt." Dương Đức Thọ âm thầm nghĩ. "Ha ha, thật là đẹp a, đó là thiên nga sao?" Mà lúc này, ven hồ bên cạnh, truyền đến từng trận tiếng cười duyên. Mấy cái nữ học sinh đứng ở bên hồ, chỉ vào xa xa một đám thiên nga, vô cùng hưng phấn. Trong đó mấy cái nữ học sinh, dung mạo thanh tú, thanh xuân hoạt bát, xem Tôn Trung Hổ nước miếng đều chảy ra. Chương 467, người trước khi ra cửa, mua xong nghĩa địa sao? Nhìn về phía trước một đám nữ học sinh, chậc chậc, nghĩ không ra bây giờ tiểu hải đều như thế thành thục a. Tôn Trung Hổ chậc chậc nói ra. "Hổ gia, ngươi nếu là cần, trực tiếp chọn là được, nghe nói bây giờ học sinh có thể mở ra nữa nha." "Đúng đấy, nếu là bọn hắn biết ngươi bị danh, nói không định đô sẽ chủ động hiến thân đây." Bên cạnh mấy cái phú hảo, một mặt hỏng cười nói. "Hổ gia, tuyệt đối không thể a." Dương Đức Thọ sắc mặt đại biến, giảm thấp xuống cổ họng, vội vàng giải thích nói, "Những học sinh này đều là tới từ Giang Nam nhất trung. Ngươi là biết, Giang Nam bên kia phú hảo, nhân mạch, quyền thế cực lớn, xa không phải chúng ta Ngô Châu cái này địa phương nhỏ có thể cùng so sánh. Hổ gia ngươi động bọn hắn, vạn nhất liền có trong nhà thế lực rất lớn, chẳng phải là..." Dương Đức Thọ một câu còn chưa có nói xong. "Ba." Tôn Trung Hổ nhảy lên đến, trực tiếp một cái bàn tay quất tới. Dương Đức Thọ cả người tựa như là thu lá rụng trong gió đồng dạng, bay lên không trung, sau đó rơi vào bên hồ, tại xốp trên bùn đất, ném ra một cái hô to. "Lão tử hôm nay liền muốn chiêm nghiệm, Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể ngăn cản ta, ngươi là cái quái gì? Còn dám nói này nói kia." Tôn Trung Hổ bật cười một tiếng. Bên này động tĩnh, cũng kinh động đến bên hồ Lâm Nam bọn người. Mọi người ánh mắt tất cả hướng phía bên này nhìn lại. Mà lúc này, Tôn Trung Hổ trực tiếp nhảy ra hành lang, đi tới ven hồ bên trên, sắc mị mị liếc nhìn ở đây nữ học sinh nhóm. "Không tệ, coi như không tệ." Tôn Trung Hổ trong đôi mắt mang theo nồng đậm, không kiêng nể gì cả tại một ít nữ sinh trên mình đảo qua. "Ngươi làm gì?" Mấy cái nam sinh đứng dậy, một mặt ý lạnh. "Danh con, đều cút ngay cho ta, cản trở lão tử xem nữ nhân." Tôn Trung Hổ gầm nhẹ một bộ, vươn một tay cách không quất ra ngoài. "Xuy." Chỉ thấy tại hắn lòng bàn tay, bộc phát ra một cỗ màu trắng khí kình, đem cản tại phía trước một đám học sinh, trực tiếp đánh bay, rơi xuống vào trong hồ nước. "Ngươi muốn làm gì? Đây là phạm pháp hành vi." Vương Sảo Vân nổi giận nói, mắt hạnh trừng trừng, đôi mi thanh tú dựng thẳng. "Phạm pháp? Ha ha ha." Tôn Trung Hổ ngửa mặt lên trời cười to, trong miệng phát ra hổ khiếu thanh âm, chấn người đau cả màng nhĩ. Hắn khinh miệt quét Vương Sảo Vân một cái, cười nhạo nói, "Pháp luật? Tại Ngô Châu nơi này, ta chính là pháp luật, ta chính là trời." Xa xa, Tôn Trung Hổ mang đến một đám phú hào đại lão, cũng đều một mặt đương nhiên. Nội kinh đỉnh phong đại cao thủ, thực lực kinh khủng, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. "Ngươi dám đụng đến chúng ta? Ngươi biết ta là ai sao?" "Cha ta là Giang Nam Thịnh Giang tập đoàn tổng giám đốc." Một tên nam sinh đứng dậy, phẫn nộ quát. Hắn tên là Vạn Thư Kiệt, là trong lớp lớp trưởng. "Thịnh Giang tập đoàn tổng giám đốc, coi như cha ngươi Vạn Bằng Phi tới Ngô Châu, cũng không dám dạng này nói chuyện với ta a. Tôn Trung Hổ cười lạnh một bộ. Còn có ta, cha ta là Thiên Lâm công ty xây dựng chủ tịch, cái này tổng đủ chứ? Lại một tên nam sinh đứng dậy, hắn tên là Lý Khánh Phong, đứng tại Vạn Thư Kiệt bên phải phía sau. Thiên Lâm công ty xây dựng, thành phố giá trị không tới 3 tỷ công ty, cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói. Tôn Trung Hổ tiếp tục lắc đầu, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh miệt. Nếu như cha ngươi tới, nhìn thấy ta, nói không chắc chắn dọa đến trực tiếp quỳ xuống đây. Ngươi nói cái gì? Lý Khánh Phong vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như lại thêm ta đây, cha ta là Giang Nam khu vực chính chủ nhiệm. Ngươi dám đụng đến chúng ta một sợi lông, ta trở về để cho ta tại cha một tờ văn thư, đưa đến các ngươi Ngô Châu ban ngành liên quan, cho đến lúc đó, liên tiếp điều tra đến, ta cũng không tin, không có cách nào đem ngươi đưa vào ngục đi. Một tên nam sinh, đẩy trên mũi mắt kính bạc vàng, một mặt ngạo nghễ. Hắn tên là Giang Hạ Vũ, tại trong lớp làm đoàn bí thư chi bộ làm việc ơ. Nghĩ không ra thật đúng là một đám có bối cảnh người trẻ tuổi a. Tôn Trung Hổ trên mặt rốt cục lộ ra một chút kiên kỵ, nhìn chằm chằm Giang Hạ Vũ một cái. Bất quá, hắn đường đường Ngô Châu hổ ra, mang theo sau lưng một đám phú hào cấp dưới, há có thể bị một đám tiểu hài tử hù dọa. Như vậy thối lui, hắn uy tín liền sẽ không còn sót lại chút gì. Quyết định được chú ý về sau, nếu là ở Giang Nam thành phố, ta còn thực sự không dám động các ngươi. Bất quá, các ngươi phụ thân, nếu như bây giờ đứng trước mặt ta, có thể hay không tiếp ta một quyền đây? Tiếng nói hạ xuống, Tôn Trung Hổ đấm ra một quyền. Phịch một bộ chuyển tới, ven hồ một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm dương liễu, ứng thanh nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, tản đi khắp nơi tung tóe. T. Nội kinh võ giả. Nói chuyện cái kia vài tên nam sinh, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là Ngô Châu Tôn Trung Hổ hổ ra. Vạn Thư Kiệt bọn người, con ngươi có chút co rụt lại, xoạt 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 lui về sau vài chục bước, vẻ mặt có một ít trắng bệnh. Ai là hổ ra? Chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân nhướng mày. Ngô Châu hổ ra. Không gái không vui, không thích tiền tài, lại ưa thích nữ nhân, hắn kiếm tiền đại bộ phận đều tốn hao tại nữ nhân trên người. Vạn Thư Kiệt chau mày. Vương lão sư, hắn hôm nay ngăn lại chúng ta, e rằng là nhìn chúng trong lớp nữ đồng học. Giang Hạ Vũ giảm thấp xuống cổ họng. Cái gì? Vương Sảo Vân vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu tử, ta uy danh đều truyền đến Giang Nam thành phố sao? Tôn Trung Hổ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Tiếp lấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, chẳng qua các ngươi yên tâm, lớp các ngươi nữ sinh, cùng ta đi chơi mấy ngày là khỏe, đến thời gian liền thả các ngươi trở về, sẽ không tổn thương các ngươi. Sau khi nói xong, Tôn Trung Hổ nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía đám kia học sinh đi đến. A. Trong lớp mấy cái nữ sinh xinh đẹp, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hướng phía đoàn người ở trong chỗ sâu rụt vào. Hổ ra, là chúng ta sai. Ta hướng ngươi xin lỗi, trong lớp đồng học đi ra tới chơi, ngươi có thể hay không xem ở cha ta trên mặt mũi, chuyện này cứ tính như thế. Vạn Thư Kiệt kiên trì, thêm mềm nhũn giọng nói xin lỗi. Hổ ra, cho chúng ta một bộ mặt như thế nào? Ngươi muốn nữ nhân, cái dạng gì không có, làm gì khó xử một đám học sinh đây? Giang Hạ Vũ cũng hạ thấp tư thái. Ở đây các học sinh kinh ngạc vô cùng, cái này hổ ra uy danh khủng bố như thế sao? Liên Vạn Thư Kiệt, Giang Hạ Vũ bọn hắn bối cảnh ra thế cũng cần nhận sợ, xin lỗi. Các ngươi lại không tránh ra, đến thời gian ta nhưng đối trong nhà các ngươi hạ thủ. Tôn Trung Hổ cười khẽ một tiếng. Cái gì? Vạn Thư Kiệt cùng Giang Hạ Vũ hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng túi thấp đầu lui qua một bên. Ha ha ha, vẫn là rất có đầu óc đi. Ta chỉ là mang đi các ngươi đồng học, lại không làm thương hại họ, quay đầu sẽ thả các nàng trở về. Tôn Trung Hổ ngửa láo sượt phá lên cười. Chờ một chút, ngươi đừng động học cho ta, ta đi với ngươi. Vương Sảo Vân hít sâu một hơi. Ngươi? Tôn Trung Hổ sững sờ, không nghĩ đến Vương Sảo Vân vậy mà lại nói như vậy. Phải, ta vẫn còn chưa qua nam nhân, ta có thể đi theo ngươi, ngươi thả các học cho ta, có thể không? Vương Sảo Vân một cái khuôn mặt tươi cười, đỏ có thể chảy ra nước. Nàng cho dù 30 tuổi, nhưng vẫn không có tìm bạn trai, cho nên vẫn là hoàn bích chi thân, không nghĩ tới hôm nay muốn bỏ ở nơi này. Ngươi? Ha ha ha, ngươi cũng không tệ. Chẳng qua nha, bao gồm ngươi tại bên trong, họ cũng muốn theo ta đi. Tôn Trung Hổ cười dâm đãng một bộ, đưa tay ra chỉ trong đó mấy cái nữ học sinh. Ngươi, còn có ngươi, đều đứng ra cho ta. Liễu Như Khanh, Ngụy An Nhiên, một quyển thanh ba người thình lình xuất hiện, trừ các nàng bên ngoài còn có trong lớp mấy cái nữ sinh xinh đẹp cũng đều được tuyển chọn. Nghe được Tôn Trung Hổ lời nói phía sau, được tuyển chọn nữ sinh, tiểu khu khẽ run lên. Lâm Nam, Liễu Như Khanh rụt, trốn đến Lâm Nam sau lưng. Một đạo nhàn nhạt tâm thanh truyền tới. Tôn Trung Hổ, hổ ra, ngươi trước khi ra cửa mua xong nghĩa địa sao? Chương 468, ngươi rốt cuộc là ai? Ai đang nói chuyện? Chán sống phải không? Mua nghĩa địa, đây không phải nguyện rủa hổ ra chết sao? Tôn Trung Hổ sau lưng vài tên phú hào quát lớn, bọn hắn trong mắt mang theo lửa giận, liếc nhìn ở đây các học sinh, muốn nhìn xem rốt cục là ai như thế không sợ chết, dám nói loại lời này. Đứng tại phía trước Vạn Thư Kiệt, Giang Hạ Vũ, Lý Khánh Phong bọn người kinh ngạc quay đầu nhìn lấy mở miệng Lâm Nam. Mỹ nữ chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân cũng vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt mọi người tất cả rơi vào Lâm Nam trên mặt. Lâm Nam, không nên nói lung tung, ta biết ngươi có lẽ học qua tán đả, cho dù ngươi đánh tơi bời qua giáo viên thể dục, nhưng cái này Tôn Trung Hổ cũng không phải bình thường người, hắn là hàng thật giá thật nội kình võ giả. Vạn Thư Kiệt thấp giọng quát nói. Lâm Nam, nhanh im miệng. Giang Hạ Vũ cũng trầm giọng nói, trong lòng thầm kêu không tốt. Nội kình võ giả đánh 20-30 người bình thường, căn bản không phải vấn đề. Liên liên thế giới quyền anh quán quân đều không phải là nội kình võ giả đối thủ. Võ giả một khi đạt đến nội kình cấp độ, liền cấm tham dự thể dục thi đấu sự tình, cái này là võ giả ở giữa công khai bí mật, các đại quốc gia cũng không cho phép võ giả tham gia thể dục thi đấu sự tình. Nếu không lời nói, một tên võ đạo tông sư chẳng phải là muốn ôm đồm toàn bộ thi đấu sự tình huy chương vàng. Vô luận là nhảy cao, nhảy xa vẫn là thiết nhân ba loại, người bình thường thì lại làm sao cùng tông sư so sánh. Ha ha, tiểu tử, có chút ý tứ a, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe thấy. Ngươi dám nói lại lần nữa xem sao? Tôn Trung Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn trong đôi mắt tinh mang bắn mạnh, tràn đầy sắc ý, nhìn chằm chằm đoàn người bên trong Lâm Nam. Hổ gia, thật không tiện. Ta cái này đồng học không hiểu chuyện, còn xin ngài thứ lỗi. Vạn Thư Kiệt vội vàng bồi tiếp đủ cười. Không hiểu chuyện. Vừa đúng à, ta giúp đỡ cha mẹ của hắn, giáo huấn một chút hắn, xem hắn về sau còn dám nói lung tung không. Tôn Trung Hổ cười lạnh liên tục, ánh mắt tại Lâm Nam trên mặt đảo qua, nói, tiểu Bạch Kiểm, vừa được phong nhã. Chẳng qua lão tử lời này, ghét nhất tiểu Bạch Kiểm. Mẹ, xem lão tử trước tiên đánh nát vụ ngươi mặt. Ngươi bây giờ đánh điện thoại đi đặt trước nghĩa địa, còn kịp. Lâm Nam nhàn nhạt tâm thanh, lần nữa truyền tới. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, thật sự rõ ràng. Ở đây các học sinh, ngoại trừ Liễu Như Khanh bên ngoài, đều dùng một loại quái dị ánh mắt, trừng Lâm Nam. Ngụy An Nhiên cùng một quyển thanh hai người, cũng đều kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Lâm Nam, ngươi không nên hồ nháo, vừa mới cái này hổ ra thực lực, ngươi không phải không nhìn thấy, vạn nhất hắn đã mất đi lý trí. Coi như nhà ngươi bối cảnh rất sâu, hắn bây giờ giết ngươi, lại rời đi Ngô Châu, nhà ngươi lại có thể thế nào? Trên đời này không đầu án chưa giải quyết, có nhiều đi. Ngụy An Nhiên cũng không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở. Lâm Nam có thể đứng ra tới ra mặt, nàng và một quyển thanh hai người, đối với Lâm Nam cái nhìn, có một chút thay đổi. Họ vốn là không xấu, chỉ là không muốn để cho Lâm Nam chậm trễ Liễu Như Khanh thi đại học mà thôi, cũng không phải đối Lâm Nam có thành kiến. Họ không tin ta, ngươi tin tưởng ta sao? Lâm Nam cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn Liễu Như Khanh một cái. Ách, ta tin tưởng ngươi. Liễu Như Khanh ngốc manh nhẹ gật đầu, khẩn trương kéo Lâm Nam vào áo. Ha ha. Lâm Nam nhịn không được cười lên, vươn một tay vuốt Liễu Như Khanh đầu nhỏ. Tiểu tử, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình, liếc mắt đưa tình. Lao tử trước tiễn ngươi lên đường. Tôn Trung Hổ vẻ mặt lập tức âm trầm đến cực điểm. Cốc cốc cốc. Tôn Trung Hổ hai chân tại mặt đất nhanh chóng giẫm đạp, phát ra liên tiếp trầm đụng. Hắn mới bước ra, mang theo kinh khủng kình phong, sau lưng xuất hiện một đạo tàn ảnh, đây là tốc độ cực nhanh biểu hiện, hướng phía Lâm Nam nhào tới. Hắc hổ đạo tâm. Tôn Trung Hổ đột nhiên nổi lên, tựa như là một cái con mãnh hổ đồng dạng, trong cổ họng phát ra một bộ hổ khiếu. Ngao. Hắn một tay móc câu cong thành chảo, đối với Lâm Nam vị trí hậu tâm bắt tới. Dưới tình huống bình thường, người bình thường bị hắn một chảo này người xuống đi, sẽ trực tiếp xuyên thấu lồng ngực, đem trái tim tươi sống bóp nát. Một cái Lâm Nam còn chưa bị Tôn Trung Hổ để ở trong mắt. Tôn Trung Hổ mặt mo bên trên hiện lên một cố vẻ dữ tợn, vọt lên trên đường, còn có chống liếm môi một cái. Một cỗ thị huyết hương vị đã tràn vào trong cổ họng. A, ở đây các nữ sinh bị Tôn Trung Hổ vọt lên bình phòng, cào đến khuôn mặt đau nhức. Lâm Nam, ngươi mau tránh ra. Ngụy An Nhiên cùng một huyện thanh hai người, tất cả đồng thanh khẽ đều, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Lâm Nam, tránh mau a. Mỹ nữ chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân lên tiếng kinh hô. Lâm Nam cũng là nàng học sinh, Vương Sảo Vân đối xử như nhau. Ngươi tiểu tử này muốn cái gì có thể đây? Vạn Thư Kiệt, Giang Hạ Vũ, Lý Khánh Phong bọn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn biết Lâm Nam có một ít thực lực, thế nhưng có nội kình võ giả so sánh, trong lòng bọn họ cho rằng coi như tới 10 cái Lâm Nam cũng không đáng chú ý. Xa xa ở đây Phú Hảo dồn dập lắc đầu thở dài. Tiểu gia hỏa này chính mình muốn chết. Ai? Hổ gia một chiêu này hắc hổ đạo tâm, hai ta năm phía trước gặp một lần, trong tay đối phương cầm súng, hổ gia cứ như vậy nhảy lên thật cao, trực tiếp tránh đi đạn, sau đó bổ nát đối phương trái tim. Bọn hắn giống như có lẽ đã dự liệu được Lâm Nam cuối cùng hạ tràng, đó chính là bị hổ gia vỗ nát trái tim cùng chết. Ngay tại Tôn Trung Hổ tới gần Lâm Nam, lúc sắp đến gần hắn thời gian, Lâm Nam gánh vác cánh tay kia, nhẹ nhàng lăng không vỗ một cái. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền tới, Tôn Trung Hổ phóng tới thân thể, run lên bần bật, tựa như là bị nặng 100 tấn xe tải tại chỗ va chạm. Xoạt xoạt. Tất cả mọi người cảm giác được, Tôn Trung Hổ thể không xương, toàn bộ nát. Tôn Trung Hổ cả người, trong nháy mắt ra ngoài, tại không trung cuồn phun ra một ngụm máu tươi, còn kèm theo nội tạng khối vụn. Cuối cùng làm hệt như bao cát đồng dạng, rơi vào trên đất. Ngươi, ngươi. Phốc. Tôn Trung Hổ giữ tợn biểu lộ, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Hắn là nội kình đại cao thủ, lại bị người một cái bàn tay đập nát toàn thân kinh mạch, liền đồng tâm, lá gan, tỳ, phổi, dạ dày, gan tất cả nổ tung. Nếu không có một cái nội kình bảo vệ tâm mạch, Tôn Trung Hổ đã là một đầu chết hổ. Thế nào? Làm sao có khả năng? Xa xa, Tôn Trung Hổ mang đến cái kia một đám phú hào, tất cả choáng váng, thân thể hoàn toàn lạnh lẽo, cứng ngắc tại chỗ. Lâm Nam, Ngụy An Nhiên, Huyền Thanh, Vạn Thư Kiệt, Giang Hạ Vũ, Lý Khánh Phong, bị nữ chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân bọn người, từng cái toàn bộ cũng mở miệng ba, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Người người rốt cuộc là ai? Tôn Trung Hổ vô cùng hoảng sợ, nằm trên mặt đất, không nhịn được thẳng hướng rúc về phía sau. Lâm Nam một tát này, triệt để chấn nhiếp đến hắn. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn có cơ hội, gọi điện thoại đi đặt trước nghĩa địa. Lâm Nam cười nhạt nói. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 469, cảm ơn Lâm tiên sinh, xuất thủ tương trợ. Nếu như nói trước, Lâm Nam mở miệng, để cho Tôn Trung Hổ đi đặt trước nghĩa địa, tại mọi người nhìn lại, cái này hoàn toàn là muốn chết hành vi. Bây giờ nghe lên Lâm Nam không phải nói đùa, cũng không là muốn chết, mà là nghiêm túc. Ai nấy đều thấy được, Tôn Trung Hổ hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, trong miệng thoát ra tụ huyết, xen lẫn nội tạng khối vụn, e rằng không sống nổi. Thật hệt như Lâm Nam nói tới đồng dạng, bây giờ gọi điện thoại đi đặt trước nghĩa địa còn tới kịp. Một câu thành sấm. Lâm Nam ngăn ở Liễu Như Khanh trước mặt, không có để cho nàng nhìn thấy Tôn Trung Hổ thảm trạng. Bây giờ Lâm Nam cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy Liễu Như Khanh mỗi một cái cảm thụ. Hổ, hổ ra. Tôn Trung Hổ mang đến cái kia một đám phú hảo, chấn động trong lòng không thôi. Bọn hắn kinh dị ngẩng đầu, nhìn một chút Lâm Nam, lại nhìn một chút nằm trên mặt đất Tôn Trung Hổ, lúng ta lúng túng. Cái gì cầu thí hổ ra? Đều thành một cái bộ chết hổ, có ai không? Đem cái này tử hổ cho ta khiêng đi, đừng có lại nơi này ô hế Lâm tiên sinh bọn hắn con mắt. Dương Đức Thọ đặt mông bò lên, chỉ vào Tôn Trung Hổ lỗ mũi nổi giận mắng. Dương Đức Thọ, ngươi ra vẻ cái gì? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Tôn Trung Hổ mang đến cái kia một đám phú hảo, lớn tiếng nổi giận nói. Hắc hắc, các ngươi nói thêm câu nữa, ta để cho các ngươi một cái đều đừng rời đi ta nghỉ ngơi sân trang. Dương Đức Thọ hắc hắc cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Ngươi, ngươi, ngươi. Ở đây các phú hảo, hai mặt nhìn nhau, kinh dị cúi thấp đầu, không dám nói thêm câu nào. Ngươi cái gì ngươi? Còn không mau cút đi. Dương Đức Thọ hét lớn một tiếng, hơi có chút khí thế. Những phú hảo kia ở giữa, nhìn lẫn nhau một cái về sau, chật vật thoát đi nghỉ ngơi sân trang. Tôn Trung Hổ trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại không cách nào phát tác. Nếu là trước, hắn một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Dương Đức Thọ. Nhưng bây giờ lại hữu tâm vô lực, còn không mau tới người, đem cái này chết hổ cho ta khiêng xuống đi. Dương Đức Thọ quát, lập tức liền có một đám ác ôn lao đến, tựa như là nhấc lợn chết đồng dạng, đem Tôn Trung Hổ nhấc rời hiện trường, sau đó dùng đại lượng nước sạch đem ven hồ rửa giấy sạch sẽ. Nhìn thấy ven hồ bị dọn dẹp sạch sẽ, Dương Đức Thọ làm một đường chạy chậm, ba chân bốn cẳng, hấp tấp đi tới Lâm Nam trước mặt. Cảm ơn Lâm tiên sinh, xuất thủ tương trợ. Lâm tiên sinh, Ngụy An Nhiên, Uyển Thanh, Vạn Thư Kiệt, Giang Hạ Vũ, Lý Khánh Phong, mỹ nữ chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân các loại lớp 12.3 mọi người, toàn thân rung một cái, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nam. Một tiếng này Lâm tiên sinh, tự nhiên là gọi Lâm Nam. Dương Đức Thọ thế nào xem đều là một phương phú hào, lại đối Lâm Nam thái độ như thế, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Lâm Nam vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định. Bọn hắn vẫn chỉ là học sinh, dĩ nhiên không hiểu trong này đại đạo lý. Chỉ nghe Dương Đức Thọ tiếp tục nói, ta Dương Đức Thọ không có bản lĩnh gì, vì báo đáp Lâm tiên sinh đại ân đại đức, ta quyết định đem cái này nghỉ ngơi sơn trang một nửa cổ phần, không điều kiện tặng cho Lâm tiên sinh. Về sau cái này nghỉ ngơi sơn trang liền là Lâm tiên sinh ngươi sản nghiệp, ta Dương Đức Thọ phụ trách giúp ngài làm thuê. Dương Đức Thọ cười tủm tỉm mở miệng, hai tay hưng phấn xoa lấy, một mặt chờ mong nhìn về phía Lâm Nam. Tôn Trung Hổ là nội kình đại cao thủ, cùng Lâm Nam lăng không một cái bàn tay, liền đem Tôn Trung Hổ suýt nữa đánh chết. Thứ người như vậy, ít nhất cũng là nội kình đỉnh phong tồn tại. Về phần võ đạo tông sư, Dương Đức Thọ không dám nghĩ, này loại nhân vật, tọa chấn một tỉnh, làm sao có khả năng là thiếu niên trước mắt? Nếu là có thể ôm chặt Lâm Nam bắt đuổi, về sau hắn cái này nghỉ ngơi nông trang, ai còn dám tới Dương ai? Nghe được Dương Đức Thọ lời nói, lớp 12.3 mọi người lần nữa động dung. Dạng này một cái nghỉ ngơi sân trang, thế nào cũng đáng mấy cái ước a. Cứ như vậy chắp tay tặng người, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kích động, rung động, kinh ngạc cùng hâm mộ. Bất quá, Dương Đức Thọ tính toán, Lâm Nam liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn đối cái này sơn trang không có hứng thú, vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Thật sao? Như vậy về sau nghỉ ngơi, liền có thể tới đây bên trong xem thiên nga rồi. Liễu Như Khanh lại trước kích động này. Lâm Nam lời đến khóe miệng, trực tiếp nuốt xuống, khóe miệng lộ ra vẻ cưng chiều ý cười, quay đầu bất đắc dĩ nhìn Liễu Như Khanh một cái. Nhìn thấy một màn này, Dương Đức Thọ chỗ nào vẫn không rõ, vị này Lâm tiên sinh đối cái này cô gái yêu thích. Đương nhiên, cô nương không dối gạt ngươi nói, cái hồ này, bản thân liền cứ gọi Thiên Nga Hồ. Phía sau là một đoàn hoang dại Thiên Nga cư trú, cái này Thiên Nga Hồ cũng là chúng ta nghỉ ngơi nông trang một cái đại đặc sắc, bởi vì trong núi có một tòa ôn tuyển, cho nên vô luận xuân hạ thu đông, hồ nước này đều là thích hợp nhất Thiên Nga nghỉ lại nhiệt độ. Coi như đến giữa mùa đông, Thiên Nga cũng sẽ không bay đi, chỉ cần ngươi có thời gian, tùy thời có thể đến nay nơi này quan sát Thiên Nga. Tiểu Dương bảo đảm, nhất định có thể làm cho ngươi cảm nhận được xem như ở nhà cảm giác. Dương Đức Thọ vô cùng kích động, nói băng cả nước miếng giải thích. Mọi người lần nữa mắt trợn tròn, Dương Đức Thọ dạng này phú hào, tại Liễu Như Khanh trước mặt, vậy mà tự xưng Tiểu Dương. Mọi người cảm giác có chút chóng đầu, coi như Lâm Nam kịch liệt, cũng không dạng này vớt mông ngựa à. Ngươi là một cái giá trị bản thân mười mấy ước phú hào à, có thể hay không rụt rẻ một điểm. Tốt tốt, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Lâm Nam nhẹ nhàng khoát tay, một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Dương Đức Thọ đại hỉ. Sau đó, hắn lại hạ lệnh, giảm miễn Lâm Nam bọn người toàn bộ tiêu phí. Lớp 12.3 toàn bộ học sinh, dựa theo cao nhất VIP quý khách đẳng cấp chiêu đãi, toàn bộ ở bên hồ cấp cao nhất biệt thự. Thật sao? Quá tốt rồi. Miễn phí ở biệt thự lớn ai? Đám thiếu niên này vừa nghe đến Dương Đức Thọ lời nói, lập tức liền kích động lên. Trong lớp cho dù có mấy cái trong nhà mở công ty, gia tộc tài sản mười mấy ước học sinh, nhưng đại đa số đều là người nhà bình thường hài tử, chỗ nào hưởng thụ qua dạng này biệt thự lớn. Về phần vừa mới Tôn Trung Hổ sự tình, sớm đã bị mọi người quên hết đi. Trong biệt thự, Ngụy An Nhiên, Uyển Thanh, Vạn Thư Kiệt, Giang Hạ Vũ, Lý Khánh Phong, mỹ nữ chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân bọn người tụ tập ở chung một chỗ. Bọn hắn đứng tại VIP biệt thự cửa sổ sát đất trước, nhìn về phía trước Thiên Nga Hồ, lông mày gắt gao vặn tại một chỗ. Thiên Nga Hồ trên mặt nước, Lâm Nam trèo lên thuyền nhỏ, mang theo Liễu Như Khanh hướng phía Thiên Nga Hồ ở trong chỗ sâu chậm rãi trèo tới. An Nhiên, cái này Lâm Nam ngươi hiểu rõ không? Vương Sảo Vân hồ nghi hỏi. Ngụy An Nhiên lắc đầu, thở dài nói, Vương lão sư, ta chỗ nào biết ta? Ta hỏi qua Như Khanh, nàng nói Lâm Nam không có nói cho nàng. Cái kia hổ gia là một vị nội kình võ giả, Lâm Nam một cái bàn tay trực tiếp đem hổ gia đập thành trọng thương, ta bảo đảm cái kia hổ gia sống không quá đêm nay. Các ngươi không thấy được, hổ gia nội tạng đều phun ra. Vạn Thư Kiệt yếu ớt nói ra. Như thế xem ra, Lâm Nam ít nhất cũng là một vị nội kình võ giả, hơn nữa so Tôn Trung Hổ lợi hại không chỉ một đẳng cấp. Giang Hạo Vũ cũng mở miệng nói, hắn chắp hai tay sau lưng, rất có là phụ phong. Liên thật giống là một vị đại thư ký đồng dạng, nhìn lấy cửa sổ sắt đất bên ngoài Thiên Nga Hồ. Bất quá, làm hắn thấy rõ ràng trên mặt hồ cái kia một chiếc thuyền nhỏ, còn có bên trong thuyền nhỏ Lâm Nam về sau, đôi mắt ở trong chỗ sâu lóe lên một chút tạm đạm. Chương 470, giai nhân hẹn nhau. Trong biệt thự bầu không khí một trận ngưng trệ. Nội kình võ giả ta cũng đã được nghe nói phi thường cường đại, Giang Nam thủ phú Tần lao vệ sĩ liền là một vị nội kình hậu kỳ võ giả. Ngụy An Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Cái gì là nội kình võ giả? Chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân có một ít xấu hổ. Nàng mặc dù là mọi người lão sư, chẳng qua lại là người nhà bình thường xuất thân, đối với những thứ này thượng tầng trong hội đồ vật đồng thời không hiểu rõ. Nội kình võ giả thì tương đương với tiểu thuyết võ hiệp bên trong siêu cấp cao thủ, vượt nóc băng tường, khinh công thủy thượng phiêu, đạp tuyết vô ngân đều có thể làm đến. Một quyền có thể đánh xuyên qua 5 cm dày tấm thép, nếu là đến võ đạo cảnh giới tông sư, đây mới thực sự là vô địch. Bất quá, thứ người như vậy phi thường ít ỏi, cho dù có, cũng bất quá là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Chân chính võ đạo tông sư, có thể một quyền bức dừng tốc độ tại 120 dặm cấp tốc chạy xe con. Vạn Thư Kiệt giải thích nói, gia tộc của hắn khổng lồ, tại Giang Nam cũng xếp hàng trên, cho nên đối với những thứ này hiểu khá rõ. Lợi hại như vậy. Chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân mở ra miệng nhỏ, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Một quyền bức dừng cấp tốc chạy xe con, thế nào cùng nghe chuyện thần thoại xưa đồng dạng. Đúng. Vạn Thư Kiệt bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Trên cái thế giới này, thực sự có người cường đại như vậy. Chẳng qua Lâm Nam hẳn là không mạnh như vậy. Trong lòng hắn, Lâm Nam lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái nội kình đỉnh phong võ giả. Lại hướng lên, võ đạo tông sư không có khả năng. Hoàng hiệu trưởng cũng cùng ta xuống mệnh lệnh, để cho ta tại thật tốt chiêu đãi Lâm Nam, nhưng không có nói cho ta, hắn là lai lịch gì. Vương Sảo Vân nghĩ nghĩ, chợt mở miệng. Hoàng hiệu trưởng, tất cả mọi người là sức sở. Hơn nữa, trước đây không lâu buổi tối, tại Giang Nam thượng tầng một lần tụ trong hội, Lâm Nam cứ gọi một cú điện thoại ra ngoài, để cho Giang Bắc thủ phú Trịnh Lão, một cú điện thoại gọi tới Trịnh Kim Khải trong điện thoại di động, làm cho Trịnh thiếu tại chỗ quỳ xuống. Chuyện này, các ngươi cũng đã nghe nói qua đi. Vạn Thư Kiệt ánh mắt có chút kỳ quái nói ra. Lúc ấy ta không ở tại chỗ, chẳng lẽ chuyện này là thật? Giang Hạo Vũ lấy làm kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vạn Thư Kiệt. Chuyện này, tại Giang Nam trong hội, chỉ truyền 2-3 ngày, liền lại không người nghị luận. Không có ở hiện trường nhìn thấy một màn này người, còn tưởng rằng đây là lời đồn đây. Thêm vào Giang Bắc Trịnh ra áp lực, Giang Nam một vài gia tộc cũng không dám loạn truyền. Điều này sẽ đưa đến, gần như không có người tin tưởng chuyện này, còn tưởng rằng là lời đồn. Bây giờ, đi qua Vạn Thư Kiệt một nhắc nhở, mọi người lại đều đã nhớ tới. Là thật. Ta lúc ấy ngay tại tràng, tận mắt nhìn thấy, bất quá về sau Trịnh gia tự mình gọi điện thoại, đi nhà ta, cha ta để cho ta tại đem chuyện này nát vụn tại trong bụng, không cho nói ra ngoài. Vạn Thư Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Khó trách ta lần trước hỏi ngươi, ngươi nói chuyện này là giả. Giang Hạo Vũ cười khổ một bộ. Chợt lắc đầu, ánh mắt lấp loe không yên, trầm mặc sau một lúc lâu, buồn bã nói như vậy, cái này Lâm Nam, thật không phải người bình thường, hắn đến từ một gia tộc lớn nào đó, hoặc là nói, hắn dứt khoát liền là Yến Kinh Tứ đại gia tộc người. Lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường tĩnh mịch. Yến Kinh Tứ đại gia tộc, đối với Giang Nam những người này tới nói, quả thực liền là quái vật khổng lồ. Cho dù kỷ nguyên khởi động lại, nhưng có một số việc như trước bị cải biến. Lúc trước bị Lâm Nam tự tay xóa bỏ, liền linh hồn, nguyên thần đều biến mất người, lần này lại sẽ không lại xuất hiện. Chỉ còn lại có Tống gia, Thế gia, Giải gia, Chính gia, cùng Trương gia nhưng không có tại trong dòng sông lịch sử lại xuất hiện qua. Dù cho kỷ nguyên khởi động lại, bị Lâm Nam tự tay ma diệt người, cũng không cách nào lại phục sinh. Vì vậy, tại Giang Hạ Vũ trong miệng, nguyên bản Yến Kinh Ngũ đại gia tộc thành Tứ đại gia tộc. Toàn bộ biệt thự trong đại sảnh, không có người nói nữa. Tất cả mọi người trong lòng, tất cả dâng lên một cái nghi vấn, cái này Lâm Nam đến cùng chỗ nào xuất hiện? Giờ phút này, Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người đã đến Thiên Nga Hồ ở trong chỗ sâu. Hoa, Lâm Nam, ngươi mau nhìn a. Cái kia Thiên Nga thật trắng, thật là đẹp a. Liễu Như Khanh phi thường kích động, vươn điều nộn tay nhỏ, chỉ vào xa xa một đám Thiên Nga. Lâm Nam cười nhạt một tiếng, ánh mắt chớp động, đám kia Thiên Nga tựa như là nhận được mệnh lệnh nào đó. Bọn chúng ngay ngắn trật tự, vậy mà xếp thành đội ngũ, hướng phía Lâm Nam thuyền nhỏ bơi lại. Cuối cùng, trên 100 con Thiên Nga vây quanh thuyền nhỏ du động, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. A, những thứ này Thiên Nga thế nào? Liễu Như Khanh đôi mắt đẹp chớp động, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hồ nghi. Ta dường như nghe nói qua, Thiên Nga nếu là nhìn thấy so với chính mình xinh đẹp người, liền sẽ tới cùng nàng sánh bằng. Bọn chúng là cho rằng ngươi quá đẹp, cho nên tới cùng ngươi so sánh đây. Lâm Nam cười ha hả giải thích nói. Thử, ngươi cho rằng ta chưa nghe nói qua sao? ngươi nói loại này cùng người sánh bằng sinh vật là khổng tước, không phải thiên nga. Liễu Như Khanh hừ hừ hai tiếng, đối với Lâm Nam trợn trắng mắt. Như thế a? Lâm Nam một mặt xấu hổ. Rất nhanh, quốc khánh tiểu nghỉ dài hạn chấm dứt, Vương Sảo Vân làm mang theo các vị học sinh rời đi nghỉ ngơi sơn trang, về tới Giang Nam thành phố. Đầy đủ người trước một đêm lên. Liễu Như Khanh vậy mà chủ động mở miệng hẹn Lâm Nam đi xem phim. Giai nhân hẹn nhau, Lâm Nam làm sao có khả năng không đáp ứng? Đến địa điểm ước định, Lâm Nam chờ đợi chốc lát, Liễu Như Khanh mới chậm rãi theo góc đường đi tới. Giờ phút này đã là 7 giờ tối, tại hồng đèn đường toát ra mở nhạt tia sáng phía dưới, một thân màu lam nhạt váy liền áo Liễu Như Khanh hiện ra thanh thuần động lòng người. Tại sao như vậy nhìn ta? Liễu Như Khanh nhìn lấy Lâm Nam, cười hỏi. Bởi vì xinh đẹp, cho nên mới nhìn a. Lâm Nam lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Hừ, miệng lưỡi chân chu, chúng ta đi thôi. Liễu Như Khanh khẽ hừ một tiếng, vậy mà chủ động dắt Lâm Nam tay, hướng phía rạp chiếu phim phương hướng đi đến. Trong rạp chiếu bóng tiểu tình lữ có rất nhiều, hai người vào bàn về sau, tại ghế sau vị địa phương, gặp được nhiều đôi tiểu tình lữ, ôm nhau hôn môi. Chờ một chút, không cho ngươi như thế. Liễu Như Khanh trừng Lâm Nam một cái, khuôn mặt có một ít nóng lên, nàng có chút bận tâm, Lâm Nam sẽ giống như những nam sinh kia, đối với mình bạn gái ra tay. Khụ khụ. Trong mắt ngươi, ta chính là như vậy người sao? Lâm Nam bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi chính là như vậy người. Liễu Như Khanh sau khi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Nam. Liễu Như Khanh có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi dị. Hai người hệt như một đôi thân mật tình nhân, im lặng ngồi, xem hết nguyên một tràng phim. Một tràng phim chấm dứt, Lâm Nam hộ tống Liễu Như Khanh về nhà, Lâm Nam quả nhiên cũng không có làm gì. Liễu Như Khanh trong lòng, thở dài một hơi, cũng có chút nhỏ thất vọng. Lòng dạ nữ nhân, luôn luôn như thế, để cho người ta nhìn không thấu. Trên đường thời gian. Ngươi. Ngươi. Hai người gần như đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Lại là đồng thời mở miệng, tựa như sự tình nói rõ trước đồng dạng, phi thường ăn ý. Phúc. Liễu Như Khanh hé miệng cười một tiếng, lẽ lưới, nói, vậy vẫn là ta trước tiên nói đi. Chương 471, nếu như ta hoàn thành hứa hẹn, ngươi nhất thiết phải gả cho ta. Tốt, ngươi nói. Lâm Nam gật gật đầu, một mặt sán lạn ý cười, tựa hồ vô luận Liễu Như Khanh nói yêu cầu gì, hắn đều sẽ đáp ứng đồng dạng. Hô. Liễu Như Khanh hít sâu một hơi, nói, vậy ta nói, ngươi đừng tức giận. Ta thế nào chịu tức giận đây? Lâm Nam trên mặt như trước treo nụ cười. Ta là nghiêm túc. Liễu Như Khanh có chút tức giận, trừng Lâm Nam như là tại gian dạy. Tốt, ta nghiêm túc nghe. Lâm Nam lập tức đứng thẳng người, tựa như là đang tiếp thụ vấn đạo đồng dạng, một mặt nghiêm túc biểu lộ. Nếu là nhận thức Lâm Nam người, đạo tổ, ma thần, tiên vương các loại tồn tại, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc chết đường đường tiên đế, vậy mà lại tại một tên phàm nhân nữ tử trước mặt, lộ ra như thế dáng vẻ. Quả thực, thật bất khả tư nghị. Nghe An Nhiên, Huyền Thanh họ nói, thân phận của ngươi chắc chắn không tầm thường, hơn nữa thực lực cao cường, ít nhất là nội kình đỉnh phong võ giả a. Hơn nữa à, ngươi một cú điện thoại, liền làm cho Trịnh thiếu quỳ xuống, thì càng lời giải thích ngươi lai lịch không tầm thường. Ta không biết vì cái gì, ngươi sẽ thích ta. Nói đến đây, Liễu Như Khanh cúi đầu, âm thanh trở nên nhỏ đi rất nhiều. Có lẽ nhà ngươi rất có tiền, có lẽ nhà ngươi thế lực rất lớn, nhưng ít ra, ngươi phải có chính mình thực học a. Cho nên ngươi cũng phải thật tốt cố gắng, sau đó khảo thi cái đại học tốt. Bằng không mà nói, coi như gia tộc của ngươi cường đại tới đâu, nắm giữ tài sản lại thêm, chẳng lẽ sẽ để cho một cái không có thực học người kế thừa sao? Ta xem ngươi một tháng qua, thời gian lên lớp, trên cơ bản đều là suy nghĩ viên vong. Căn bản không có thật tốt nghe giảng, ngươi tiếp tục như vậy, thi đại học thế nào xử lý? Rốt cục, Liễu Như Khanh trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy ngưng trọng biểu lộ, nghiêm nghị nói, Lâm Nam, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta, cùng hoang phế chính mình. Vạn nhất ngươi thi không đậu đại học tốt, nhà ngươi người trách ta thế nào xử lý? Nàng đêm nay hẹn Lâm Nam đi ra, là chính là nói những lời này. Tại Liễu Như Khanh trong mắt, đã bắt đầu là Lâm Nam tiền đồ lo lắng. Ngươi lo lắng như vậy ta thi không đậu đại học tốt, ngươi sẽ không phải là nghĩ, sớm chút gả cho ta đi. Lâm Nam cười. Làm gì có. Liễu Như Khanh khuôn mặt đỏ lên, có chút bối rối cúi xuống đầu nhỏ. Ha ha. Ngươi xem ngươi đều thẹn thùng, ta có thể cam đoan với ngươi, toàn bộ địa cầu bất luận cái gì trường học, đừng nói là chỉ là Thiên Hải Đại học, cho dù là thế giới đứng đầu nhất lưu học phủ, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cùng ngươi đi. Lâm Nam nghiêm túc nói. Thật sao? Liễu Như Khanh có một ít kinh hỉ, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lâm Nam. Đương nhiên là thật, chẳng qua nha, nếu như ta hoàn thành hứa hẹn, ngươi nhất thiết phải gả cho ta. Lâm Nam nhếch miệng cười một tiếng, một bộ dựa vào định Liễu Như Khanh dáng dấp. Hừ, ta lúc ấy nói là suy nghĩ một chút, ai nói ta nhất định gả cho ngươi? Liễu Như Khanh hừ nhẹ một bộ, nhíu mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt đẹp ở trong chỗ sâu lóe lên một chút giảo hoạt. Suy nghĩ một chút kết quả, không phải liền là gả cho ta không? Ngươi cho rằng ngươi chạy mất? Lâm Nam nhìn xuống Liễu Như Khanh, một cỗ bàng đại khí thế chen ép tới. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Vừa đúng lúc này, một cỗ màu đỏ mẹ xe đét xe thể thao đứng tại đường đối diện. Ai nha, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, mẹ ta tới đón ta. Liễu Như Khanh dậm chân một cái, một đường chạy chậm đi tới đối diện khu phố bộ kia màu đỏ xe BMW nút bên ngoài, mở cửa xe ngồi xuống. Thế nào, nhanh như vậy liền nói xong? Thẩm Tinh Tuyết cười nói, mẹ đi mau á. Liễu Như Khanh khuôn mặt tường đỏ thúc giục. Ha ha. Thẩm Tinh Tuyết cười lên, sau đó đạp cần ga, tại tiếng động cơ bên trong hướng phía Liêu gia khu biệt thự phương hướng chạy tới. Nhìn lấy xe thể thao màu đỏ rời đi bóng lưng, ta đường đường thiên đế còn muốn đi học, sau đó còn muốn thi đại học. Lâm Nam bất đắc dĩ nhún vai, sờ lên cái cằm. Thôi, nếu là lão bà đại nhân yêu cầu, vậy thì liền tùy tiện kiểm tra một chút đi. Lâm Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với hắn mà nói, những thứ này cao trung sách giáo khoa kiến thức lại đáng là gì? Một tháng qua, Lâm Nam lên lớp nhàm chán thời gian, sớm đã đem những bài thi kia nhìn một lần. Vẹn vẹn một lần, liền đã gặp qua là không quên được. Không chút nào nói khoác, nếu là ngày mai lập tức thi đại học, cả nước hạng nhất thứ, không phải là Lâm Nam không ai có thể hơn. Nhìn thấy Liễu Như Khanh rời đi, Lâm Nam chuẩn bị trở về nơi ở, mới vừa đi ra chưa được hai bước. Bên hai truyền đến một trận xe thể thao tiếng động cơ. Ô ô, suy suy. Tiếng động cơ hỗn hợp có lốp xe ma sát mặt đất âm thanh truyền tới, theo đường cuối cùng, mười mấy chiếc xe thể thao theo nhau mà tới. Bên cạnh một đám người đi đường, bị kinh hãi thẳng hướng ven đường tối lui. Ha ha ha. Trên xe đua đám này phụ thiếu, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha hả, chân đạp bộ ly hợp, đem chân ga bên càng thêm dữ dội. Thậm chí, có vài chiếc xe thể thao hướng phía đoàn người bên trong cấp tốc phóng đi, nhanh như điện chớp. Chờ đến sắp đụng vào người đi đường thời gian. Xuy. Một trận dừng ngay âm thanh truyền tới, cộng thêm một cái hoa lệ quay đuôi tránh đi người đi đường, kinh hãi vừa mới rạp chiếu phim đi ra thanh niên nam nữ, mặt như màu đất. Ha ha, ngươi xem đám này đồ đần bị hù dọa thành dạng gì. Trong xe phu thiếu nhóm, cười người chết ngựa đổ. Lâm Nam không để ý đến đám người này, quay người hướng phía chính mình nơi ở đi đến. Lâm Nam bóng lưng, hấp dẫn đám này phú thiếu chú ý. A, gia hỏa này, thế nào không có chút nào sợ. Thảo, không thấy được lao tử tại đua xe sao? Gia hỏa này còn tại trên đường cái nên ngang bước đi. Hôm nay không đem hắn sợ mất mật, ta cũng đừng có Chu Ngọc Thành. Trong đó một tên thanh niên, tức giận mắng hai câu, tiếp lấy đột nhiên đạp cần ga, mở ra chính mình phe ra di siêu xe, hướng phía trước người bóng lưng, cấp tốc chạy tới. Mẹ, còn không tránh. Tại khoảng cách Lâm Nam còn có 100m thời gian, Chu Ngọc Thành nhướng mày. 80m, 70m, 40m, 30m. Lâm Nam như trước tự mình đi tới, tựa hồ căn bản không có phát hiện, sau lưng xe thể thao, sắp đụng vào. Thảo, thứ gì, lão tử hôm nay liền đâm chết ngươi. Chu Ngọc Thành tức giận mắng một câu, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, đạp xuống chân ga. Coi như thật đâm chết người, cùng lắm thì để cho trong nhà bồi ít tiền coi như xong, đây cũng là Chu Ngọc Thành không có sợ hãi một trong những nguyên nhân. 30m khoảng cách, một cái hô hấp thời gian đã đến. Lâm Nam bỗng nhiên quay đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn một cái Chu Ngọc Thành, cái nụ cười này bên trong mang theo một chút tà mị hương vị. Ừm. Chu Ngọc Thành lông mày nhíu lại, sau một khắc làm hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Nam một tay dựa vào sau lưng, cái tay còn lại nâng lên, vươn một ngón tay, đối với cấp tốc lái tới phe ra gì nhẹ nhàng điểm một cái. Vận tốc vượt qua 200 mã phe ra gì, vậy mà trực tiếp dừng lại, làm chiếc xe đều bị Lâm Nam cái này ngón tay ngăn trở. Lâm Nam một chỉ, bước dừng phe ra gì. T. Nhìn thấy một màn này, Chu Ngọc Thành không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Mình rốt cuộc đụng phải một cái thứ gì? Chương 472, ngươi nếu có thể nhận được 10 hạng đầu thứ, ta liền chủ động hôn ngươi một cái. Ngươi tại sao có thể? Chu Ngọc Thành toàn thân run rẩy, nhìn mình lom lom trước mặt Lâm Nam. Vừa mới tốc độ của hắn, vượt qua 200 cờ mở hở liền xem như một cái con voi lớn, cũng sẽ bị tươi sống đâm chết. Nhưng trước mắt nam nhân, chỉ vươn một ngón tay, cứ như vậy chặn hắn phe ra gì, cùng nói mơ giữa ban ngày. Ta thế nào không thể, ngươi nói xem. Lâm Nam cười nhạt một tiếng, liếc nhìn Chu Ngọc Thành một cái. Xa xa, đám kia phú thiếu nhìn thấy một màn này, cũng đều choáng váng, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, hóa đá tại chỗ. Bởi vì cách đến rất xa, cho nên bọn hắn thấy không rõ lắm Lâm Nam răng rắc, nhưng Lâm Nam động tác, bọn hắn lại xem rõ ràng. Cứ như vậy vươn một ngón tay, đè vào Chu Ngọc Thành phe ra di trên đầu xe, phi nhanh xe thể thao cứ như vậy ngừng. Xem ngươi vừa mới tốc độ xe, tựa hồ là muốn đụng chết ta à? Lâm Nam trên mặt, như trước mang theo nụ cười. Thế nhưng, cái nụ cười này tại Chu Ngọc Thành trong mắt, lại so ma quỷ cười, còn kinh khủng hơn. Không có. Không có. Ta nói bừa. Chu Ngọc Thành bờ môi đều đang run rẩy, hắn là gan đã bị hù dọa phá, đầu óc ông tắc hưởng. Vừa mới, hắn xác thực nghĩ trực tiếp đâm chết Lâm Nam, nhiều lắm phía sau bồi ít tiền quên đi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một cước này chân ga, đụng phải thiết bản. Một đầu ngón tay liền bước ngừng phi nhanh phe ra gì, cái này còn là người sao? Vậy ta cũng chỉ đùa với ngươi. Lâm Nam nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay đối với hư không, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. A, không được. Chu Ngọc Thành kêu thảm một tiếng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy liền người lẫn xe, bị trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Lâm Nam mới quay người, hướng phía chính mình nơi ở đi đến. Một đám phú thiếu mà thôi, căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Trải qua Ngô Châu nghỉ ngơi sơn trang sự tình về sau, lớp 12.3 học sinh đối Lâm Nam thái độ trở nên nhiệt tình lên. Thậm chí, trong lớp một chút quyết sách, lớp trưởng Vạn Thư Kiệt cùng đoàn bí thư chi bộ Giang Hạ Vũ hai người đều biết hỏi thăm Lâm Nam. Lâm Nam nào có ở không quản những chuyện này. Cự tuyệt hai người vài lần về sau, bọn hắn cho dù không có lại đến tìm Lâm Nam, nhưng là đối với Lâm Nam thái độ càng phát ra cung kính. Nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi, mấy cái học sinh tụ tập ở chung một chỗ, khe khẽ bàn luận. "Ai, các ngươi nghe nói không? Đêm qua, Chu gia một người trẻ tuổi ở buổi tối đua xe, đụng phải nhân vật hung ác. Chu Ngọc Thành lái xe đụng phải một người, ai biết, người kia vậy mà chỉ dùng một ngón tay, liền đem phi nhanh phe ra gì bất ngừng." Các học sinh bắt quái thảo luận. "Chuyện gì xảy ra? Một ngón tay bức dừng phe ra gì? Không thể nào. Khủng bố như vậy sao?" Không ít học sinh trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, rất nhiều người cũng không tin đây là thật. Bởi vì quá không thể tưởng tượng nổi, một ngón tay bức rừng phi nhanh phe ra gì, quả thực cùng nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Lập tức có người đem tối hôm qua sự tình tỉ mỉ trần thuật một lần, nói xong giống như chính hắn ngay tại hiện trường đồng dạng. Là thật. Lúc đương thời mấy chục người nhìn thấy nữa nha. Hơn nữa còn có Chu Ngọc Thành những cái kia đua xe bằng hữu, người kia dùng một ngón tay bước ngừng phe ra gì về sau, lại đối phe ra gì vỗ một cái, làm chiếc xe thể thao tất cả phế bỏ, trở thành một cái đĩa sắt. Chỉ là do dự cách quá xa, cho nên tất cả mọi người không có thấy rõ ràng động thủ người dáng dấp. Nghe đến đó, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không, không thể nào. Một cái bàn tay đem một cái chiếc xe thể thao đập thành đĩa sắt. Cái kia Chu Ngọc Thành đây. Ở đây các học sinh một trận kinh ngạc. Chu Ngọc Thành chết hẳn, hóa thành một bãi bùn não. Một tên nam sinh lắc đầu. T. Xung quanh các học sinh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải chứ? Đương nhiên là, vì chuyện này, chủ nhà họ Chu đều sắp tức giận điên rồi. Cái kia Chu Ngọc Thành liền là con của hắn. Hiện tại nơi này Giang Nam thành phố đều đang tìm hung thủ đây. Các học sinh ở giữa bắt quái thảo luận. Giờ phút này, Lâm Nam liền ngồi tại vị trí trước, nhắm mắt lại, yên tĩnh nghe lấy mọi người nghị luận, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Lâm Nam, một đạo thanh thúy âm thanh truyền tới. Lâm Nam mở mắt, yên ổn trên mặt, lập tức hiện lên sán lạn nụ cười. Tại phòng học cửa lớn, Liễu Như Khanh cùng Ngụy An Nhiên, một quyển thanh ba người, chậm rãi đi đến. Thế nào? Lâm Nam cười hỏi. Hi hi. Tiến kinh bên kia đạo sư, tới chúng ta Giang Nam nhất trùng, chuẩn bị xế chiều hôm nay, liền cử hành giản đơn làm nghi thức. Bởi vì cái này giản đơn làm nghi thức là đột phát cử hành, để cho người ta căn bản không có thời gian chuẩn bị, cho nên à, chỉ cần tại nơi này giản đơn làm chiếu nghi thức bên trên, lấy được thứ tự, liền có thể ưu tiên tiến vào Hoa Thanh hoặc là Yến Kinh Đại học nha. Liễu Như Khanh cười hì hì giải thích. Sau khi nói xong, còn đem trong ngực một quyển sách, đặt ở trên bàn học. Đây là muốn khảo hạch nội dung, từ thiên văn, cho tới địa lý, lịch sử, hóa học, sinh vật, toán học, khoa học tự nhiên, nhân văn lịch sử các loại, đều có xem qua. Chỉ cần có thể trả lời khiến đạo sư hài lòng, liền có thể sớm trúng tuyển á. Liễu Như Khanh ánh mắt chớp động, một bộ chiến y dâng cao dáng dấp. Ngươi mục tiêu không phải Thiên Hải Đại học sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia cái này hoạt động? Lâm Nam đem quay đầu đi, cười tủm tỉm hỏi. Đúng thế, dù sao đi tham dự một lần cũng sẽ không có vấn đề gì. An Nhiên cùng Nguyễn Thanh hai người đều muốn đi Yến Kinh học đại học đây. Họ chuẩn bị tham gia, ta đương nhiên cũng muốn tham gia. Nói đến chỗ này, Liễu Như Khanh vươn một tay, kéo Lâm Nam, nói, ngươi theo ta tham gia được không? Đối mặt Liễu Như Khanh thỉnh cầu, phối hợp thêm cái kia một đôi chớp động con mắt, Lâm Nam cười nhạt nói, cái kia có vấn đề gì? Nhìn thấy Lâm Nam đáp ứng, Liễu Như Khanh ánh mắt giảo hoạt chớp động hai lần. Nàng vụng trộm tiến tới, tại Lâm Nam bên tai nói, ngươi nếu có thể nhận được 10 hạng đầu thứ, ta liền chủ động hôn ngươi một cái. Thật chứ? Hừ, coi là thật. Liễu Như Khanh hừ nhẹ một bộ. Nếu như ta được đệ nhất đây. Lâm Nam khẽ miệng, khơi gợi lên mỉm cười. Đừng làm rộn, mặc dù là tạm thời khảo hạch, thế nhưng tới đạo sư đều là Yến Kinh, Hoa Thanh nhất lưu đạo sư, bọn hắn nhưng sẽ không thả lỏng. Tại không có chuẩn bị dưới tình huống, ngươi nếu có thể đến thứ nhất, gần như toàn bộ Hoa Quốc bất luận cái gì trường học đều theo ngươi chọn. Liễu Như Khanh ngẩng lên cái cằm, nhìn lấy Lâm Nam. Dưới loại tình huống này thứ nhất, không chỉ cần phải lượng rất lớn kiến thức, còn cần đạo sư tán thành. Thì ra là thế, nói cách khác, ta nếu là cầm thứ nhất, cũng có thể lựa chọn Thiên Hải Đại học đúng không? Lâm Nam nhẹ nhàng gật đầu. Ách. Liễu Như Khanh khuôn mặt đỏ lên. Hắc hắc, lời như vậy, cái này thứ nhất, ta chắc chắn phải có được. Lâm Nam cười hắc hắc. Hừ, nghĩ hay lắm. Liễu Như Khanh hừ nhẹ một bộ, sau đó không lưu dấu tích rời đi chỗ ngồi, đi tới Ngụy An Nhiên cùng một quyển thanh các nàng bên cạnh. Chương 473. Nếu như ta có thể quá con đây. Các ngươi mới vừa nói cái gì đó? Ngụy An Nhiên đưa trong tay sách khép lại, quái lạ hỏi. Nói một lần Yến Kinh, Hoa Thanh giản tuyển nghi thức sự tình. Thế nào? Lâm Nam cũng muốn tham gia. Ách, đúng a. Ta thuyết phục hắn, cùng ta một chỗ tham gia. Liễu Như Khanh nhẹ gật đầu. Chợt, một đạo tiếng kinh hô truyền tới. Các ngươi xem, Lâm Nam vậy mà tại xem sách. Liễu Như Khanh cùng Ngụy An Nhiên nhìn sang, chỉ thấy Lâm Nam ngón tay đang nhanh chóng lật tới lật lui sách giáo khoa. Soát soát soát. Mỗi một trang dừng lại thời gian, chưa đủ 0.1 giây. Cơ hội là nhìn lướt qua về sau, liền trực tiếp lật qua. Nói hắn đọc nhanh như gió, đều là khen hắn. Một quyển thanh đôi mi thanh tú nhíu một cái, cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, đợi đến Lâm Nam một quyển sách lật hết, nàng mới yếu ớt nói ra, chỉ dùng 43 giây. Xem hết. Ta nhìn hắn là lật hết đi. Ngụy An Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn có phải hay bị cái gì kích động rồi? Như thế lật sách, có thể thấy rõ ràng phía trên nội dung sao? Ta đoán chừng một chữ đều thấy không rõ lắm đi. Như Khanh, ngươi mới vừa cùng Lâm Nam đến cùng nói cái gì? Một quyển thanh cũng vái lại hỏi. Hắn có thể là nghĩ đến giảng tuyển nghi thức hạng nhất đi, bởi vì ta nói cho hắn, chỉ cần cầm lần này giảng tuyển nghi thức hạng nhất, toàn bộ Hoa Quốc trường đại học mặc cho hắn lựa chọn. Liễu Như Khanh ánh mắt có chút quái dị. Ngụy An Nhiên cùng một Uyển Thanh hai người nhìn lẫn nhau một cái, nói, hắn không phải nói đùa sao? Lâm Nam nếu có thể lấy đệ nhất, những cái kia hỏa tiễn lớp học sinh thế nào xử lý? Lần này giảng tuyển nghi thức gần như đều là Giang Nam nhất trùng, bài danh trước 300 học sinh mới có thể chủ động đi tham dự. Tại 300 người đứng đầu về sau, không phải là không thể tham dự, chỉ là ngươi đi tham dự lời nói, đoán chừng cũng là tự rước lấy đủ. Liễu Như Khanh, Ngụy An Nhiên, một quyển thanh ba người, thành tích cho dù tốt, nhưng cũng là tại 100 tên tả hữu bồi hồi. Cùng lớp 12.3, cũng cũng chỉ là ban phổ thông cấp. Tại Giang Nam Nhất Trung bên trong, tốt nhất lớp tên là Hỏa Tiễn lớp, ở trong đó học sinh đều là chân chính yêu nghiệt đồng dạng học tập thiên tài. Hơn nữa, trong này học sinh thành tích đều là từ thành phố trực tiếp phụ trách. Những phú học kia, đại lão muốn dùng chính mình nhân mạch quan hệ, đem hậu thế đưa vào Hỏa Tiễn lớp, khó như lên trời. Lại nói, ngươi thành tích không đủ, tiến vào Hỏa Tiễn lớp về sau, xếp tại một tên sau cùng, cũng không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa, Hỏa Tiễn lớp các học sinh, gần như hàng năm đều có 80% trở lên thi đậu Yên Kinh, Hoa Thanh đại học, còn lại 20% cũng đều thi vào trong nước nhất lưu trường đại học. Đã là cuốn thứ 3. Một quyển thanh âm thanh lần nữa truyền tới. Cái gì? Ngụy An Nhiên nghi hoặc nhìn lấy một quyển thanh. Ta ý là, như thế. Một quyển thanh ánh mắt thủy chung tại Lâm Nam trên mình dừng lại. Nửa giờ thời gian, Lâm Nam liền đem cao trung toàn bộ sách giáo khoa, toàn bộ nhìn một lần, tiếp lấy hắn lại lấy ra điện thoại, đem chính mình thần thức cùng internet lẫn nhau đối liền. Đủ loại kiến thức, hệt như một đi không trở lại đồng dạng, tràn vào Lâm Nam trong đầu, bị hắn nhớ kỹ. Chỉ dùng một canh giờ, toàn bộ internet bên trong, toàn bộ kiến thức, Lâm Nam tất cả hấp thu. Lúc này, tại khóe miệng của hắn, lộ ra một chút cười nhạt ý. Giữa trưa, Giang Nam Nhất Trung trong lễ đường, Tiến Kinh Đại học, Hoa Thanh Đại học một đám đạo sư, sớm đã tụ tập ở đây, cầm trong tay đủ loại đề án. Chợt, một tên nam tử trẻ tuổi, chậm rãi đi tới, hắn thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, dày tây, một mặt thân sĩ biểu lộ. Nhược Lâm lão sư, đều chuẩn bị như thế nào? Tại hắn đối diện tên kia nữ lão sư, thoạt nhìn cũng là chừng 30 tuổi. Cách ăn mặc một thân giáo viên đồ bộ, túi mông váy ngắn, đem bên hông mê người đường cong, chọn bẹn vẽ ra. Âu Dương đạo sư, đều chuẩn bị xong, lần này hết thảy có 397 tên học sinh báo danh. Lý Nhược Lâm cười nhạt một tiếng, khoe miệng hiện lên một cái lúm đồng tiền nhỏ, để cho Âu Dương Huy xem có một ít ngây dại. Đáy mắt ở trong chỗ sâu, lóe lên vẻ khác lạ. Lý Nhược Lâm âm thanh tiếp tục chuyển tới, còn là dựa theo trước kia quy củ, vòng thứ nhất khảo hạch xuống, đoán chừng chỉ còn lại có 150 tên học sinh. Cái này 150 tên học sinh đều là tinh anh, có chừng 1 phần 10 người có thể qua dự lục, đứng đầu sau tiến nhập Tiến Kinh hoặc là Hoa Thanh đại học. 15 người, tính toán là không tệ. Âu Dương Huy cười nhạt một tiếng, khẽ bước cằm. Đúng rồi, cuối cùng 10 đạo chất đề, có hay không muốn chuẩn bị đây? Vạn nhất có người một đường quá quan chiến tướng, chẳng phải là? Lý Nhược Lâm có chút chần chờ. Ha ha, không cần chuẩn bị, theo thứ nhất lần giảng tuyển bắt đầu, liền chưa bao giờ có người có thể vận dụng cuối cùng 10 đạo chân đề. Giang Nam Nhất Trung mặc dù không tệ, nhưng cũng sẽ không ra như thế nhân tài. Âu Dương Huy cười khẩy, khắp khuôn mặt là khinh thường. A. Lý Nhược Lâm nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Một giờ sau, Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh bọn người đã tiến vào Giang Nam Nhất Trung trong lễ đường, chuẩn bị tham gia giảng tuyển nghi thức. Toàn bộ lễ đường bị thiết lập thành sân khấu giáng dấp. Hơn 10 người đạo sư ngồi tại sân khấu bốn phía, đối với đến đây tham gia giảng tuyển nghi thức học sinh ra đề mục. Có thể trở về trả lời đi lên, liền biểu thị qua, nếu là không có trả lời đi lên, liền sẽ bị đào thải, quy tắc 10 điểm đơn giản. Bởi vì Lâm Nam tiến vào Giang Nam Nhất Trung, vẫn chưa tới một tháng, cho nên hắn vẫn không có thành tích cuộc thi. Ngay sau đó, Lâm Nam bị phân đến cùng Liễu Như Khanh khác biệt phân tổ. Lâm Nam tổ này đạo sư, chính là Lý Nhược Lâm, cầm trong tay của nàng đề bản thảo, đối mặt đến đây bài thi học sinh, đọc lấy trong tay vấn đề. Nửa giờ xuống, chỉ có 10 người qua, còn lại người, tất cả đều bị soát xuống dưới. Đến tiên Lâm Nam thời gian, hiện có chí thọ trung lồng, bên trên có 35 đầu, dưới có 94 chân, hỏi chí thọ tất cả bao nhiêu? Ngươi có 30 giây thời gian trả lời. Lý Nhược Lâm cười hỏi, đề thi này không tính rất khó khăn, toán học trong lịch sử kinh điển gà thọ cùng lồng vấn đề, nếu như nhóm ra phương trình, 2 phút đồng hồ liền có thể giải khai. Nhưng nếu là tính nhầm lời nói, lại có chút khó khăn, y đang khảo sát học sinh năng lực phản ứng cùng tính nhầm năng lực. Lý Nhược Lâm còn tưởng rằng, cái này người tướng mạo xuất khí, hai đầu lông mày mang theo khí khái hào hùng học sinh, cần nghĩ một lát. Lâm Nam liền đã mở miệng, liền trả lời, thọ 12, gà 23. Toàn bộ quá trình không tới 3 giây đồng hồ, còn bao gồm Lâm Nam lúc nói chuyện ở giữa, tốc độ này có thể so sánh toán học truyền thụ cho a. Lý Nhược Lâm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Lâm Nam vài giây đồng hồ, đôi mắt đẹp ở trong chỗ sâu lóe lên một cái vẻ kinh ngạc. Có lẽ hắn trước kia vừa đúng làm qua đề này. Lý Nhược Lâm trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái phía sau, nói, lớp 12.3, Lâm Nam, qua. Lâm Nam nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay chuyển đi vào qua cái kia một đám học sinh đoàn người bên trong, thần thức quét qua liền phát hiện Liễu Như Khanh, Ngụy An Nhiên, một quyển thanh ba người. Lâm Nam, ngươi cũng quá con rồi. Liễu Như Khanh nhìn thấy Lâm Nam về sau, có một ít kinh hỉ. Đương nhiên, câu hỏi rất đơn giản, tùy tiện liền trả lời đi lên. Lâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này mới trước 150 tên mà thôi, ngươi có thể quá quan, nói không chừng liền là vận khí tốt đây, ra vẻ cái gì. Nếu như có thể từ nơi này 150 người bên trong, giết ra khỏi chúng đây, đó mới gọi lợi hại đây. Ngụy An Nhiên trợn trắng mắt. Nếu như ta có thể quá quan đây. Lâm Nam nhàn nhạt quét Ngụy An Nhiên một cái. Chương 474, đây là một đạo mất mạng đề. Ngươi nếu có thể quá quan, không đúng, ngươi nếu có thể lấy đệ nhất. Ta liền. Mắt thấy Lâm Nam cùng Ngụy An Nhiên hai người, liền muốn ầm ĩ lên, Liễu Như Khanh vội vàng đứng ra hòa giải. Tốt. An Nhiên, ta tin tưởng Lâm Nam. Ngươi. Ngụy An Nhiên trừng Liễu Như Khanh, nói, ngươi tốt, còn không có gả cho hắn đây, liền lấy tay bắt cả à, nghĩ không ra ngươi là như thế Liễu Như Khanh. Không phải như vậy, An Nhiên. Liễu Như Khanh khuôn mặt lập tức trở nên ửng đỏ. Tốt, đều đừng xào ầm ĩ, cửa thứ hai bắt đầu. Một quyển thanh nhắc nhở. Mà lúc này, đã có bộ phận học sinh bị phía trước đạo sư kêu danh tự, tiến đến bài thi. 150 tên học sinh đi qua một phen sàng chọn về sau, chỉ để lại 15 người. Liễu Như Khanh cùng Ngụy An Nhiên hai người đi qua một phen đấu tranh, vẫn là bị soát xuống tới. Ai? Liễu Như Khanh đi trở về, có một ít nhỏ thất lạc. Thế nào? Việc rất nhỏ, chờ ta lấy cái số 1 trở về đưa cho ngươi. Lâm Nam cười nói, đưa tay vuốt vuốt Liễu Như Khanh đầu nhỏ. Hừ, những cái kia để đều không khó, nhưng bởi vì thời gian có hạn, cho nên nhất thời chọn không ra câu trả lời chính xác, coi như ngươi đi trả lời, cũng chưa chắc có thể trả lời đến đây. Còn lấy đệ nhất, khoác lác đi ngươi. Ngụy An Nhiên hừ lạnh một bộ, một mặt không phục nhìn lấy Lâm Nam. Lâm Nam cười nhạt một tiếng, không để ý đến Ngụy An Nhiên, đến phiên hắn bài thi. Lâm Nam, phía trước đạo sư đọc tên hắn về sau, Lâm Nam đi tới. Liên tiếp 5 đạo đề, Lâm Nam gần như đều là dây trả lời, toàn bộ chính xác. Vị này trung niên đạo sư rốt cục lộ ra ý cười, gật đầu nói, ngươi quá quan, lên đài đi. Lâm Nam khẽ bước cằm, quay người đi ra. Hì hì, Lâm Nam cũng thất bại đi. Ngụy An Nhiên nhìn thấy Lâm Nam quay người, lộ ra một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. A, Liễu Như Khanh đôi mắt đẹp ở trong chỗ sâu hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng tiếp đó, Lâm Nam trở về, mà là quay người leo lên sân khấu, đứng ở quá quan mấy người bên trong. Cái gì? Hắn quá quan rồi? Ngụy An Nhiên trên mặt tràn đầy kinh hãi biểu lộ, khó có thể tin. An Nhiên, ngươi xem đi, Lâm Nam vẫn là rất lợi hại, vậy mà quá quan. Liễu Như Khanh đồng dạng một mặt kinh hỉ. Mà lúc này, Mục Uyển Thanh cũng thành công trả lời năm đạo câu hỏi, leo lên sân khấu, đứng ở trong đám người. A, còn có Uyển Thanh, nàng vậy mà cũng trả lời đi lên những cái kia biến thái câu hỏi. Ngụy An Nhiên trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có hai cái nhận thức người leo lên sân khấu, luôn luôn hiếu thắng Ngụy An Nhiên làm sao có khả năng không thất lạc. Ngược lại là Liễu Như Khanh, vừa mới bắt đầu còn có chút thất vọng, nhìn thấy Lâm Nam trúng tuyển về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn không thôi. Giờ phút này, Lâm Nam còn đứng ở trên đài, hướng về phía Liễu Như Khanh phất phất tay. Ách, Liễu Như Khanh có một ít ngượng ngùng, le lưỡi. Rất nhanh, 10 vị trí đầu năm học sinh, hết thảy đều kết thúc. Bị dự tuyển bên trong 15 tên học sinh, trong đó lại có 2 người đến từ lớp 12.3, mặt khác 13 người đều là hỏa tiện lớp học sinh. A, lớp 12.3, vậy mà thoáng cái ra 2 người. Trong lễ đường các học sinh, một mặt kinh ngạc. Tốt, yên lặng. Âu Dương Huy đứng dậy, đứng ở trên đài hội nghị, nhìn xuống ở đây học sinh một cái. Tiếp đó, 15 tên học sinh tiến hành cấp trả lời phân đoạn. Nếu như ai biết đáp án, có thể đè xuống trước người cấp trả lời đèn. Trả lời một đề thêm một điểm, trả lời sai một đề trừ một điểm. 10 đạo đề chấm dứt, đạt được nhiều nhất người, đứng hàng hạng nhất. Không cần tham gia thi đại học, tức có thể ưu tiên ghi chép vào Yến Kinh hoặc là Hoa Thanh đại học. Nghe đến đó, toàn bộ trong lễ đường học sinh, tất cả kích động đôi mắt đỏ bừng, kịch liệt thở hổn hển. Yến Kinh, Hoa Thanh hai trường đại học, cơ hồ là toàn bộ học sinh mộng tưởng. Giờ phút này, chỉ cần trả lời đối câu hỏi, liền có thể vừa bước một bước vào Long Môn. Ai không kích động? Ai không hướng về? Âu Dương Huy rất hài lòng mọi người biểu hiện, tiếp tục nói, đề thứ nhất, có một con gấu rớt xuống một cái bẫy bên trong, bẫy dập sâu 19.617m, rơi xuống thời gian vừa đúng 2 giây. Hỏi, gấu là màu gì? Tiếng nói hạ xuống, toàn bộ giang nam nhất trung lễ đường sôi trào. Ba mẹ nó, cái này kêu cái gì đề? Điều kiện này cùng câu hỏi có tất nhiên liên hệ sao? Đúng rồi, một đầu gấu tiến vào trong cả bẫy, dùng 2 giây, trời mới biết gấu là màu gì. Đây thật là Yến Kinh bên kia tới đạo sư. Tại sao ta cảm giác vấn đề này rất ngu đây? Các học sinh ở giữa đã hoành động lên, toàn bộ lễ đường sôi trào khắp trốn. Ha ha. Âu Dương Huy bật cười một tiếng, trên mặt hiện lên một chút khinh thường biểu lộ, không nhìn phía dưới mọi người đầu đen rau muống. Hết thể có 5 cái dự tuyển trả lời. A, màu trắng, B, màu nâu, C, màu đen, D, màu nâu đen, E, màu xám. Bài thi thời gian 5 phút đồng hồ, nếu là 5 phút sau lại không người trả lời, cái này để không còn giá trị. Bây giờ, xin bắt đầu cấp trả lời. Trên đài các học sinh, chau mày. Dưới võ đài phương, lần nữa hoành động lên. Tùy ý trả lời một cái đi. Bạn nhất đoán chúng đây. Loại này để. Căn bản không có đáp án. Đúng đấy, cái này gọi để một gì? Đây là mất mạng để a. Rất nhiều người dồn dập đầu đen rau muống, một chút ở đây lão sư cũng một mặt nghiêm nghị. Tại sao có thể có loại này để a? Ngụy An Nhiên mày nhăn lại, một điểm đầu mối cũng không có. Liễu Như Khanh một mặt ngốc manh, suy nghĩ một hồi lâu cũng không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ, nổi giận lắc lắc đầu nhỏ. Hồ lão sư, ngươi thế nào xem? Một người trung niên phụ nữ hỏi. Nàng trên sống mũi treo thật dày trong kính, là lớp 12 toán học tổ trưởng. Hồ lão sư là một người đàn ông tuổi trung niên, đã có chút hói đầu, hắn hít một hơi, mặt mo đỏ ửng. Ta cũng không có đầu mối a. Không hổ là Yến Kinh tới đạo sư, loại này để suy nghĩ phát tán năng lực, thật sự là quá mạnh, có lẽ có đáp án, thế nhưng ta tạm thời không nghĩ ra được. Hồ lão sư lắc đầu. Vương Sảo Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi lẫn ban phổ thông bên trong, lại có 2 học sinh sắp nhập vào 10 vị trí đầu năm. Rất lộ mặt a. Toán học tổ trưởng nhàn nhạt nhìn lướt qua, ngồi tại bên cạnh mình Vương Sảo Vân. Cái này, ta cũng không có đầu mối. Vương Sảo Vân bất đắc dĩ cười khổ một bộ. Vị này lớp 12 toán học tổ trưởng, liền là hỏa tiễn lớp số học lão sư cùng chủ nhiệm lớp. Ban đầu, cái này 15 danh ngạch đều hẳn là hỏa tiễn lớp học sinh, toàn bộ giảng tuyển nghi thức là hỏa tiễn lớp học mọc một sừng hí kịch. Thế nhưng là bây giờ, lại có 2 cái lớp 12 3 học sinh trúng tuyển. Cứ như vậy, mọi người đối lớp 12.3 quan tâm độ rõ ràng cao hơn hỏa tiễn lớp. Ha ha, lớp 12 toán học tổ trưởng chế nhạo hai tiếng. Chợt, đinh, có người nhấn cấp trả lời khí. Ừm, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía sân khấu bên trên nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nam vị trí chỗ ở, cấp trả lời khí sáng lên hào quang màu đỏ. Lớp 12 toán học tổ trưởng cùng Hồ lao sư bọn người, một mặt kinh ngạc. Bọn hắn cho rằng, coi như muốn cấp trả lời, cũng là hỏa tiễn lớp học sinh, trước theo cấp trả lời khí a. Bây giờ, lại bị lớp 12.3 một tên học sinh trước tiên cấp đáp. Lâm Nam, Liễu Như Khanh trong đôi mắt đẹp lóe lên một vẻ vui mừng. Hắn biết cái này để đáp án, hoặc là nói để đều có đáp án sao? Ngụy An Nhiên há to miệng, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Chương 475, hắn tính toán tốc độ, làm sao có khả năng nhanh như vậy? A, là hắn. Lý Nhược Lâm có một ít ngoài ý muốn. Bạch Hòa Tiễn lớp cái kia một đám học sinh ánh mắt cũng đều tiêu cự tới, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nam mặt. Hừ, nghĩ không ra bị hắn vượt lên trước một bước, ta cũng nghĩ đến một chút đầu mối. Sân khấu bên trên, một tên nam sinh nhướng mày, nhìn về phía Lâm Nam trong ánh mắt tràn đầy ý. Hắn tên là Hứa Hạ Văn, là Hỏa Tiễn lớp hạng nhất, IQ cực cao, nghe nói đạt đến 104, người bình thường IQ thì là tại chừng 100. Hạ Văn, tiểu tử này chỉ là nhanh tay thôi, mọi người trong đầu đều có đáp án, chỉ là còn chưa kịp đè xuống cướp máy bấm trả lời. Một bên một người nho nhã thiếu niên, cười nhạt một tiếng. Hắn tên là Tề Phụ Tiên, đồng dạng là Hỏa Tiễn lớp học sinh khá giỏi, bài danh gần như chỉ ở từ Hạ Văn về sau. Lấy bọn hắn IQ, chỉ cần ngày sau không đi đường vòng, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Đúng đấy, phía sau còn có 9 đạo để đây, lại xem hắn làm sao trả lời đi. Một tên khác nữ sinh hé miệng cười một tiếng, nàng gọi Hoàng Tiểu Kiều, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngạo nhiên, khóe mắt liếc qua, liếc nhìn Lâm Nam một cái. Hứa Hạo Văn khẽ bước cằm, không nói thêm gì nữa. Âu Dương Huy thì là thản nhiên nhìn Lâm Nam một cái, gật đầu nói, xin trả lời. Lâm Nam cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, đầu tiên, căn cứ để bài tính ra trọng lực gia tốc J9.8085, bấy dập vị trí vĩ độ đại khái là 44 độ tả hữu. Vĩ độ 44 độ tả hữu. Phía dưới các học sinh, một mặt một bước. Căn cứ gấu địa lý phân bố, Nam Ban Cầu không có gấu, có thể biết được hẳn là vĩ độ bắc 44 độ. Lâm Nam tiếp tục mở miệng, không nhanh không chậm, từ từ nói tới. Nghe đến đó, sân khấu bên trên một chút hỏa tiễn lớp học sinh, ngoại trừ Từ Hạ Văn, Tề Phụ Tiên, Từ Kiều Kiều bọn người, đã lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt. Bọn hắn IQ, toàn bộ cũng rất cao, một điểm liền thông. Lâm Nam đã tìm được điểm vào, phía sau suy luận, những thứ này học sinh khá giỏi cũng có thể nghĩ ra được. Thế nhưng, một đạo đề điểm vào, nơi nơi là khó khăn nhất. Dưới võ đại phương, rất nhiều học sinh, như trước là một mặt ngộp bức tình trạng. Lâm Nam âm thanh tiếp tục chuyển tới, tiếp theo, nếu là gấu chủ tính mặt đất bấy giờ, nhất định là lục tê gấu, hơn nữa đại bộ phận lục tê gấu thị lực không tốt, khó có thể phân biệt bấy giờ, cho nên dễ dàng rơi vào bấy giờ. Cho nên, có thể chọn đáp án có, gấu ngựa, châu Mỹ gấu đen, châu Á gấu đen. Xét thấy đề bài chỉ có gấu ngựa cùng gấu đen, như vậy chỉ còn lại có hai cái đáp án này. Không ít người ánh mắt đã triệt để thay đổi, nguyên bản hết thể có 5 cái tuyển hạng. Nếu như tùy ý đoán một cái lời nói, chính xác tỷ lệ là 20%. Tiến vào Lâm Nam như thế một phen suy luận, tại hai cái đáp án bên trong, chọn đúng một cái tỷ lệ, đã cao tới 50%. Nghe ở đây, tất cả mọi người nín thở, toàn bộ dưới võ đài phường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lớp 12 toán học tổ trưởng, Hồ lão sư, Vương Sảo Vân đám người, trong mắt dị sắc liên tục. Cái này liền phản phất, ở trước mặt mọi người, có một tầng sương mù dày đặc. Giờ phút này, Lâm Nam một lời nói, đem trước mắt sương mù dày đặc tầng tầng đẩy ra, có một loại gạt mây thấy trăng, liều ám hoa minh cảm giác. Nếu bẫy dập sâu 19.617m, thổ chất nhất định là trùng kích mẫu tính chất, như thế mới dễ dàng khai thác. Gấu ngựa cho dù có địa lý phân bố, nhưng đa số cao độ cao so với mặt biển địa khu, hơn nữa hung hãn, bắt giết nguy hiểm hệ số lớn, giá trị không có gấu đen cao, hơn nữa đồng dạng tay gấu, mật gấu đều lấy từ gấu đen. Lại bởi vì gấu đen địa lý phân bố, cùng gấu ngựa cơ bản không trùng hợp. Cho nên, ta có thể xác định, cái kia để câu trả lời chính xác là rơi vào trong cạm bẫy gấu là C, màu đen. Lâm Nam đĩnh đạc mà nói, phong khinh vân đạm, giống như nhàn nhã thắng bước đồng dạng, nói ra cuối cùng đáp án. Theo trong miệng hắn, một chữ cuối cùng hạ xuống, toàn bộ lễ đường xa vào đến giống như chết trong yên tĩnh. Tất cả mọi người như là xem quái vật ánh mắt, nhìn lấy Lâm Nam. Cái này, đáp án cái này ra rồi. Một cái nhìn qua, đều không liên quan gì đề bài, nghĩ không ra suy đoán lên, vậy mà như thế phức tạp. Ta thiên a, hắn là quái vật a. Còn có loại thuyết pháp này. Trong lễ đường các học sinh kinh thán vô cùng. A, Liễu Như Khanh ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, hắn thật trả lời đi lên. Đây là cuối cùng đáp án sao? Ngụy An Nhiên không nhịn được bạo nói tụ. Cha cha, rượu, rượu a, tuyệt rượu a. Hồ lão sư vô án tán dương, không nhịn được thở dài nói, đạo này đề dính tới vật lý, địa lý, sinh vật, nhân văn địa lý các loại ngành học, chỉ có đem những kiến thức này dung hội quán thông mới có thể có biết cuối cùng đáp án. Vương lão sư, ngươi học sinh này lợi hại a. Loại này giải đề phương pháp, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Hồ lão sư nói, trong miệng không nhịn được tán dương lớp 12, và mỹ nữ chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân. Hồ lão sư, ngươi quá khen. Vương Sảo Vân một mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Nghĩ không ra cái này Lâm Nam lại có như thế IQ. Vóc người cũng xoái, hơn nữa còn là cái gì nội kình võ giả, bây giờ IQ vừa lực gáp hỏa tiễn lớp học sinh. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Một bên lớp 12 toán học tổ trưởng, kiêm hỏa tiễn lớp lao sư, khuôn mặt kéo rất dài.
Không tệ,
ngươi đáp án chính xác. Âu Dương Huy nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái. Tiếng nói hạ xuống, toàn trường xôn xao. Chỉ có hỏa tiễn lớp mấy người, mặt để lộ vẻ khinh thường. Quả là thế, cùng ta nghĩ đồng dạng. Đáng tiếc, bị hắn vượt lên trước một bước. Từ Hạo Văn khẽ thở dài một hơi. Không cần nổi giận, chúng ta tiếp đó, muốn đem hắn áp đến xích sao, không để cho hắn có bất luận cái gì thở dốc cơ hội là được rồi. Tề Phụng Tiên thoải mái cười một tiếng, cũng không đem Lâm Nam để ở trong lòng. Ta muốn bắt đầu nghiêm túc. Hoàng Kiều Kiều hai tay ôm ngực, trên mặt vẻ ngạo nhiên, càng phát ra nồng đậm. Đề thứ hai. Lúc này, Âu Dương Huy âm thanh lần nữa truyền tới. Cho dù như trước có không ít người đám chìm tại Lâm Nam vừa mới giải đáp bên trong, hơn nữa ý chưa hết. Nhưng theo Âu Dương Huy âm thanh, bây giờ trong lễ đường tất cả mọi người cùng lúc yên tĩnh trở lại. Nước Đức nhà khoa học, lượng tử học thuyết bên trong, nếu là A hạt 0.997 lần tốc độ ánh sáng xông vào bệ tạ hạt bên trong hạch, Y hạt lại lấy 36.5 độ 7 phút góc độ trùng kích hạt nhân nguyên tử, xin hỏi cuối cùng sẽ buộc phát ra nhiều ít dùn năng lượng? Trả lời câu hỏi thời gian 5 phút đồng hồ. Âu Dương Huy sau khi nói xong, hòa tiễn lớp các học sinh chính giữa trong đầu nhanh chóng tính toán, coi như ở giây tiếp theo. Đinh. Lâm Nam đưa tay trực tiếp nhấn xuống cước máy bấm trả lời, nói 0.34 dùn năng lượng. Chính xác.
Cái gì?
Vừa đáp đúng. Ta dựa vào nhanh như vậy coi như ra rồi. Quá nghịch thiên đi. Dưới võ đài phương, lão sư cùng các học sinh lần nữa hoành động lên, dữ dội nghị luận lên.
A.
Dưới đài Liễu Như Khanh đã triệt để ngây dại, trong đôi mắt đẹp phát ra tia sáng, mang theo vẻ sùng bái vẻ, nhìn chăm chú lên sân khấu bên trên Lâm Nam. Tựa hồ cái này Lâm Nam nàng căn bản không biết. Gia hỏa này làm sao có khả năng? Ngụy An Nhiên cũng choáng váng. Từ Hạo Văn, Tề Phục Tiên, Hoàng Tiểu Kiểu ba người trên mặt xuất hiện trước đó chưa từng có ngưng trọng. Gia hỏa này hắn tính toán tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy? Chương 476, vì một cái nữ hải. Trong lễ đường mọi người kinh ngạc thời gian, Âu Dương Huy lại bắt đầu mới vấn đề. Tiếp đó thứ ba đề.
Đinh.
Lâm Nam trả lời hoàn toàn chính xác.
Thứ tư đề.
Đinh.
Hoàn toàn chính xác.
Thứ năm đề, thứ sáu đề, thứ bảy đề, thứ tám đề, thứ chín đề thứ 10. Liên tiếp 10 đạo đề, Lâm Nam tất cả trả lời chính xác, hơn nữa cái này 10 đạo đề đều là Âu Dương Huy mới vừa đọc ra đề bài, Lâm Nam lập tức liền trả lời. Làm sao có khả năng? Toàn bộ trong lễ đường hiện lên vẻ kinh sợ, hỏa tiễn lớp các học sinh gần như không có trả lời cơ hội, tất cả đều bị Lâm Nam cấp trả lời. Liễu Như Khanh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động cùng hưng phấn, cái này 10 đạo đề bài độ khó rất cao, ở đây ít nhất có 95 trở lên học sinh không biết đáp án. Thế nhưng Lâm Nam cơ hồ là liền trả lời.
Ha ha,
có chút ý tứ, lúc nào chúng ta Giang Nam nhất trùng xuất hiện như thế yêu nghiệt rồi. Lớp 12 toán học tổ trưởng cười lạnh liên tục. Liên cả một bên Hồ lão sư đều vẻ mặt quái dị, nhìn lấy Vương Sảo Vân, hỏi: "Vương lão sư, đây là có chuyện gì?" Mười đạo đề đều liền trả lời. Chẳng lẽ lần này giản tuyển có nội tình gì? Con tưởng rằng ra một thiên tài đây, nguyên lai là dựa vào nội tình đi lên. Lớp 12 toán học tổ trưởng thâm ý sâu sắc cười nói. Lớp 12.3 chủ nhiệm lớp Vương Sảo Vân, một mặt xấu hổ, cả trong nội tâm nàng đều cho rằng là Lâm Nam nút lót những lão sư kia, sớm nhận được chân đề đáp án. Nếu không lời nói, làm sao có khả năng liền trả lời? Như Khanh, ngươi nói Lâm Nam sẽ không phải đút lót lão sư, lấy được chức đáp án a? Ngụy An Nhiên nhỏ giọng hỏi.
A,
An Nhiên, Lâm Nam sẽ không làm như vậy. Liễu Như Khanh chắc chắn nhẹ gật đầu. Mà lúc này, gian lận, nhất định là gian lận, hắn tuyệt đối sự tình biết trước để bài đáp án. Từ Hạo Văn, Tề Phục Tiên, Hoàng Tiểu Kiểu ba người cùng lúc quát to. Các ngươi có ý tứ gì? Nghe đến lời này, Âu Dương Huy sầm mặt lại. Âu Dương lão sư, chúng ta ý là có người sớm tiết lộ đáp án, cho nên cái này người mới có thể liền trả lời những đề mục này. Những đề mục này độ khó cho dù không cao, thế nhưng người bình thường làm sao có khả năng vài giây đồng hồ liền nghĩ ra đáp án? Đây không phải gian lận là cái gì? Từ Hạo Văn vẻ mặt hờ hững. Lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trong lễ đường tất cả mọi người mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Lâm Nam. Lâm Nam vẻ mặt tiến ổn, bất vi sở động. Đường đường thiên đế cần gian lận, ngươi nói ta gian lận, ngươi có chứng cứ gì sao? Lâm Nam nhàn nhạt hỏi.
Thừa,
cái này còn cần chứng cứ sao? Rõ ràng như thế đồ vật, ngươi đem người đều làm đồ đần. Từ Hạo Văn hừ lạnh một bộ. Ngươi làm không được đồ vật, không có nghĩa là người khác làm không được. Bất quá, ngươi trong mắt ta, xác thực rất ngu ngốc, người không có gì khác biệt. Lâm Nam bình tĩnh như trước. Ngươi nói cái gì? Từ Hạo Văn vẻ mặt âm trầm đến cực điểm, trong đôi mắt mang theo một cỗ tức giận, trừng Lâm Nam. Ngươi nói ngươi không có gian lận, có ai có thể chứng nhận sao? Hoàng Kiều Kiều cười lạnh thành tiếng. Nàng trưởng thành bình thường, nhưng thành tích học tập rất giỏi, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực, yên tĩnh nhìn lấy Lâm Nam. Nếu như ngươi có thể chứng nhận chính mình không có gian lận, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Tề Phụng Tiên cũng gật đầu nói. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền tới. Ta có thể chứng nhận. Ở trường học lễ đường phía sau, chạy ra một tên 60 tuổi tả hữu lão giả. Hắn mang theo lão kính viễn thị, mặc cẩn thận tỉ mỉ, chắp hai tay sau lưng, tựa như là một gốc cứng cắp cây tùng bình thường, chậm rãi đi tới. Đây là? Thấy đến lão giả một khắc đó, ở đây tất cả mọi người, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Là Vương Cẩn Sơn giáo sư. Thật sự là hắn. Toàn bộ trong lễ đường, toàn bộ thầy trò, tất cả kích động đứng lên. Vương Cẩn Sơn là Yến Kinh Đại học phó hiệu trưởng, hơn nữa bản thân học thuật tạo nghệ cực cao, tương đương với ngôi sao sáng cấp bậc tồn tại. Chỉ là, mọi người không nghĩ đến, Vương Cẩn Sơn vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Từ Hạo Văn, Tề Phục Tiên, Hoàng Tiểu Kiều ba người, nhìn thấy Vương Cẩn Sơn một khắc đó, liền tức thời ngậm miệng lại. "Hiệu trưởng, ngươi sao lại ra làm gì?" Âu Dương Huy, Lý Nhược Lâm bọn người, dồn dập đứng dậy, hướng phía Vương Cẩn Sơn đi đến. "Ha ha, vừa rồi tại hậu trường, tên tiểu tử này trả lời, ta đều nghe được." Vương Cẩn Sơn cười ha ha, trong đôi mắt đầy tinh mang phu trào, liếc nhìn trong lễ đường mọi người, nói, "Cuối cùng cái này 10 đạo khảo đề, đều là ta tối hôm qua tạm thời ra, tại kiểm tra phía trước, căn bản không có khả năng có người biết đáp án. Ta có thể vì hắn chứng nhận. Các ngươi còn có ai, có ý kiến gì không?" Từ Hạo Văn, Tề Phục Tiên, Hoàng Tiểu Kiều ba người há to miệng. "Không dám." Tiếp theo, bọn hắn vừa cúi thấp đầu, trong lòng tràn đầy rung động. Cả Vương Cẩn Sơn đều tự mình ra mặt, là Lâm Nam chứng nhận, bọn hắn thế nào còn dám có ý kiến. Lùi một bước nói, lấy Vương Cẩn Sơn hy vọng, căn bản chưa đủ muốn, phối hợp Lâm Nam tới diễn như thế một màn kịch. Như thế nói đến, như vậy chỉ có một cái khả năng, Lâm Nam là thật liền trả lời những đề mục kia. Làm sao có khả năng? Hắn đến cùng là quái vật gì? Làm sao làm được một điểm này? Từ Hạo Văn trong lòng cực kỳ chấn động. Vương phó hiệu trưởng đều đi ra làm chứng rồi. "Vương lão sư, người học sinh này đến cùng là lai lịch gì a?" Hồ lão sư mặt mo bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ách, Hồ lão sư, cái này ta thật không biết nói." Vương Sảo Vân một mặt bất đắc dĩ. Bên cạnh, lớp 12 toán học tổ trưởng, vẻ mặt đen đáng sợ, nàng là vạn vạn không nghĩ đến, Vương Cẩn Sơn vậy mà lại tự mình ra mặt, là Lâm Nam làm chứng. Chẳng lẽ ban phổ thông bên trong thật xuất hiện một cái như yêu nghiệt thiên tài? Không nhìn mọi người rung động ánh mắt, Vương Cẩn Sơn đi tới Lâm Nam trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, "Chúc mừng ngươi thành công thông qua được giảng tuyển nghi thức, chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí không cần tiếp tục học lớp 12, ngày mai là có thể theo ta về đến kinh học đại học." Toàn bộ trong lễ đường, tất cả mọi người lộ ra hâm mộ ánh mắt. Bọn hắn học hành gian khổ, không phải là vì cuối cùng thi đại học sao? Thế nhưng, giờ phút này Lâm Nam là có thể không cần thi đại học, trực tiếp tiến vào Yến Kinh đại học. "Ta không hứng thú." Lâm Nam nhàn nhạt tự tuyệt. "Cái gì?" Vương Cẩn Sơn ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người, tất cả ngây ngẩn cả người. "Ngươi tới tham gia lần này giảng tuyển nghi thức, chẳng lẽ không phải vì tiến vào Yến Kinh đại học?" Vương Cẩn Sơn nhướng mày. "Không phải." Lâm Nam nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, "Bởi vì ta đáp ứng một cái nữ hải, muốn cầm đến giảng tuyển nghi thức hạng nhất, chỉ thế thôi." "Cái gì?" Toàn bộ trong lễ đường mọi người, tất cả sững sờ. Từ Hạo Văn, Tề Phục Tiên, Hoàng Kiều Kiều ba người mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, bọn hắn cho rằng, nhân sinh lớn nhất trò đùa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trước đây không lâu, bọn hắn còn đem Lâm Nam xem như kình địch, thế nhưng tại Lâm Nam trong mắt, tham gia giảng tuyển nghi thức, chỉ là vì một cái nữ hải. Giờ phút này, Lâm Nam ánh mắt hạ xuống ở phía dưới đoàn người bên trong, một thiếu nữ trên mặt, Liễu Như Khanh một mặt thẹn thùng. Chương 477, làm tròn lời hứa. Cuối cùng, ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, cái khác 14 người học sinh đều lấy được Hoa Thanh hoặc là Yến Kinh đại học ưu lục tư cách. Chỉ cần thi đại học về sau, thành tích không kém, liền có thể tiến về Yến Kinh lên đại học. Cùng Lâm Nam thì là cự tuyệt Vương Cẩn Sơn lời mời, trong trường học đưa tới hành động không nhỏ. Thậm chí ngay cả Vương Sảo Vân đều đến đây, khuyên Lâm Nam tiến về Yến Kinh đi học, nhưng như cũng bị Lâm Nam chỗ cự tuyệt. Vì cái gì không đi Yến Kinh? Vương Sảo Vân nhìn lấy Lâm Nam, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Tại sao phải đi? Lâm Nam nhàn nhạt hỏi lại. Ngươi biết, đây là nhiều cơ hội tốt sao? Có lẽ lần này về sau, ngươi liền nhất phi trùng thiên. Hơn nữa bị Vương Cẩn Sơn phó hiệu trưởng nhìn trúng, đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt ta. Ngươi vậy mà không đi? Vương Sảo Vân cảm giác, Lâm Nam lựa chọn có chút khó tin, chẳng lẽ nhi nữ tình trường, thật trọng yếu như vậy? Ngươi căn bản không hiểu. Lâm Nam nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Buổi chiều, sau khi tan học, Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người không có lựa chọn lớp tự học buổi tối, mà là kể vai đi ở bên ngoài trường trên đường cái. Ngươi từ bỏ đi Yến Kinh đại học, có hối hận không a? Liễu Như Khanh chợt hỏi. Dĩ nhiên không hối hận. Ta một cái bắt đầu cũng đã nói, ta muốn cầm thứ nhất cho ngươi xem, ban đầu loại này thi đấu, ta là khinh thường tham dự. Chỉ là hơi nghiêm túc một chút, liền phải đệ nhất. Lâm Nam bất đắc dĩ nhún vai. Sau khi nói xong, hắn ngừng lại, nhìn lấy Liễu Như Khanh hỏi, bây giờ ngươi cái kia thực hiện hứa hẹn a? Liễu Như Khanh nháy mắt lông mi, mắt lớn trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào kiễng mũi chân, tại Lâm Nam trên môi, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng hôn một cái. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Liễu Như Khanh vừa thẹn thùng túi thấp đầu, trên gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vơn phất có thể gạt ra nước tới. Có thể a? Liễu Như Khanh ồ ồ hỏi, âm thanh so một con muỗi âm thanh còn muốn nhỏ. Lâm Nam vừa định trả lời, sau lưng liền truyền đến một đạo thiếu nữ âm thanh. Ta đã nói rồi, các ngươi hai cái, sau khi tan học làm gì chạy nhanh như vậy? Nguyên lai like ở đây. Liễu Như Khanh nhìn lại, phát hiện là bạn thân Ngụy An Nhiên cùng một quyển thanh hai người. Nàng nhớ tới vừa mới đối Lâm Nam làm biểu tình, khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận. A, ngươi mặt thế nào đỏ như vậy? Giữa các ngươi có phải hay làm chuyện xấu? Ngụy An Nhiên hồ nghi hỏi. Không có. Liễu Như Khanh liền đội vàng lắc đầu, một bộ làm việc trái với lương tâm bộ dáng. Lâm Nam trên mặt mang theo cười xấu xa, không có nói tiếp. Ta có cái đường tỷ từ nước ngoài trở về, tại thành phố đi ra một nơi trung tâm giải trí, vừa đúng hôm nay thí điểm kinh doanh, buổi tối hôm nay toàn bộ bao phòng miễn phí, rượu 50 đây. Dù sao các ngươi cũng không lớp tự học buổi tối, không bằng liền theo ta, đi chàng tử đi. Ngụy An Nhiên nói, sau đó tiến lên kéo lại Liễu Như Khanh cánh tay, hướng phía trung tâm thành phố phương hướng đi đến. Lâm Nam thấy Liễu Như Khanh không có phản đối, liền theo ở phía sau, cùng nhau đi tới. Nửa giờ sau, Lâm Nam đám người tới trung tâm thành phố. Ngụy An Nhiên đường tỷ trung tâm giải trí, ngay tại Giang Nam trung tâm thành phố khu náo nhiệt, người lưu lượng rất đông, bởi vì hôm nay vừa thành lập, cho nên mới người có rất nhiều. Trung tâm giải trí trang hoàng, phi thường hoa lệ, hết thảy 3 tầng. Tầng thứ nhất là quán bar, tầng thứ 2 thì là cờ tờ vở nơi, tầng thứ 3 là rửa chân thành các loại phục vụ. Sáng bóng phát sáng đá cẩm thạch mặt nền, cộng thêm mặc sườn xám, đem eo quần mở rất cao mỹ nữ phục vụ viên đứng tại cửa ra vào, mỗi cái tiến vào trung tâm giải trí người đều có một loại xem như ở nhà cảm giác. Ngài khỏe chứ? Chúng ta trung tâm giải trí hôm nay thành lập, xin hỏi ngươi là đặt trước phòng khách, vẫn là bây giờ đặt trước đây? Một tên mỹ nữ phục vụ viên cười tủm tỉm đi tới. Nàng xem ra 24-25 tuổi tả hữu, toàn thân có lồi có lõm, trước ngực nâng cao một đôi ngạo nhân hai ngọn núi. Cùng Liễu Như Khanh, Ngụy An Nhiên, một huyện thanh trở tiểu nữ hài so sánh, không biết cao ngất gấp bao nhiêu lần. Tỷ tỷ, là ta Đường tỷ gọi ta tới chơi. Ngụy An Nhiên cười giải thích, nhìn trước mắt nắm giữ trưởng thành thân thể nữ nhân, có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Đường tỷ, ngươi là An Nhiên a? Mỹ nữ phục vụ viên cười gật đầu, ánh mắt quét mắt mọi người một cái, tại Lâm Nam trên mặt, dừng lại 2 giây. Lâm Nam dáng dấp, thật sự là quá anh tuấn, đối với bất kỳ nữ nhân nào, đều có cường đại lực sát thương. Đặc biệt là, cái kia một trương đao tước gương mặt, lập thể cảm giác 10 phần ngũ quan, thêm vào một mặt lãnh khốc biểu lộ, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. "Đúng, ngươi là?" Ngụy An Nhiên nhẹ gật đầu. "Ha ha, ta gọi Đường Hinh, may mắn mà có ngươi Đường tỷ để bắt ta, mới khiến cho ta làm ca đêm lĩnh ban đây." Mỹ nữ phục vụ viên cười ha hả giải thích. "A, ta nhớ ra rồi, ta nghe Đường tỷ nâng lên ngươi, nói ngươi là nàng bạn học thời đại học, Hinh Nhi tỷ tỷ, ngươi thật là xinh đẹp a." Ngụy An Nhiên gật đầu nói. "Ha ha, có đôi khi xinh đẹp cũng là một cái loại phiền phải đây, tốt không nói những thứ này, ta cho ngươi Đường tỷ gọi điện thoại, để cho nàng xuống tiếp ngươi." Đường Hinh hé miệng cười lên, để cho Lâm Nam bọn người trong đại sảnh ghế sofa bên trong ngồi xuống chờ. Sau một lúc lâu về sau, Ngụy An Nhiên Đường tỷ xuất hiện. Cùng Đường Hinh bọn người cách ăn mặc khác biệt, Ngụy Thi vận mặc một thân tuyết trắng trường bào, cổ tay ở giữa, lại còn mang theo một chuôi Phật châu. Nàng dáng dấp, thoạt nhìn liền cùng 17-18 tuổi thiếu nữ mà, nhưng trên trán nhưng lại mang theo vẻ ung dung lộng lẫy, không giống như là tiểu nữ hài, ngược lại như là một vị thiếu phụ. "An Nhiên, các ngươi đã tới." Ngụy Thi vận cười đi tới, tư thái 10 điểm thanh nhã, nhìn nàng tư thế đi, tựa hồ là đặc biệt học qua lễ nghi quý tộc. "Đây đều là ngươi đồng học sao?" "Phải. Đây là Như Khanh, đây là Huyền Thanh, đều là ta tốt bạn thân. Về phần hắn đi, hắn gọi Lâm Nam, là lớp của ta bên trong đồng học." Ngụy An Nhiên nhất nhất giới thiệu. Chỉ là đến giới thiệu Lâm Nam thời gian, ngữ khí rõ ràng trở nên lãnh đạm một chút. "Ha ha." Ngụy Thi vận nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái, nói, "Ta cái này em họ, liền là bộ này tính khí, Lâm Nam ngươi bỏ qua cho." "Tốt Đường tỷ, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Hắn vẫn muốn đuổi theo Như Khanh đây, muốn đem Như Khanh đuổi tới tay, còn muốn qua ta cái này cửa ải đây." Ngụy An Nhiên tiến lên, thân mật khoác lên Ngụy Thi vận cánh tay. "Ồ." Ngụy Thi vận ánh mắt chớp động, vừa quét Lâm Nam một cái. Mà lúc này, trung tâm giải trí cửa lớn, nên ngang vào một đám thanh niên nam tử. Nghe nói nơi này mới mở một nơi trung tâm giải trí, bà chủ còn là một vị đại mỹ nữ, các ngươi bà chủ đây, gọi nàng ra đến xem. Trong đó một tên thanh niên nam tử cười nói, "Các ngươi là?" Đường Hinh đứng tại trung tâm giải trí cửa ra vào, nhìn một chút trước mắt một đám thanh niên nam tử, nghi hoặc hỏi một câu. Mấy vị này thanh niên nam tử, cổ tay ở giữa mơ hồ lộ ra vạn trở dần cuốn stang nghìn đồng hồ, trên mình tùy ý một kiện áo thun đều giá trị mấy ngàn đồng, những thứ này đều đủ để cho thấy bọn hắn đều thân phận không đơn giản, cho nên Đường Hinh không dám lãnh đạm, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Nói chuyện thanh niên bật cười một tiếng, lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Vị này là Thiên Dương Địa Sản Tập Đoàn thiếu tổng giám đốc, vị này là Cửu Vân Công ty xây dựng thiếu đông gia, còn có vị kia là Thuận Phong Vận Tải Đường Thủy Tập Đoàn thiếu công tử. Về phần ta, cha ta là Lưu Kiếm Phong, đi ra một nơi tên là Bảo Thịnh Tập Đoàn mắt xích khách sạn. Thế nào? Nhiều người như vậy tới cổ vũ, đủ ý tứ đi." Nghe được vị thanh niên này giới thiệu, Ngụy Thi Vận hai mắt tỏa sáng. "Ta đi qua nhìn một chút." Bước xuống câu nói này phía sau, Ngụy Thi Vận thanh nhã hệt như một con mèo nhỏ meo meo, chậm rãi đi tới mọi người trước mặt, cười nói, "Các ngươi tốt, ta chính là nơi này trung tâm giải trí bà chủ. Chương 478, cho nên ta ban thưởng người chết." Ngụy Thi Vận thanh nhã mỹ lệ, thiếu nữ gương mặt lại mang theo một cỗ trưởng thành phụ nữ mị lực. Ở đây mấy thanh niên nam tử, hai mắt tỏa sáng, lửa nóng tại Ngụy Thi Vận trên thân thể mềm mại quan sát không ngừng. Trong mắt dung hỏa, tùy ý ai cũng có thể thấy được. "Các ngươi tốt, ta gọi Ngụy Thi Vận. Hoan nghênh đi vào ta trung tâm giải trí, vài vị tiên sinh, xử lý cái thẻ hội viên sao?" Ngụy Thi Vận cười mỉm nói, mắt nén thu thủy, khiến cho người không nhịn được tâm viên ý mã. "Ngụy Thi Vận, cha cha, tên rất hay, ta gọi Lưu Hạ Bình, vị này là Cửu Vân Công ty xây dựng thiếu đông gia, hắn cứ gọi Dịch Dương Húc. Còn có vị kia là Thuận Phong Vận Tải Đường Thủy Tập Đoàn thiếu công tử, gọi Hầu Nhạc Tiên." "Ngụy tiểu thư, xử lý thẻ hội viên lời nói có cái gì ưu đãi sao?" Lưu Hạ Bình đi tới, một mặt cười xấu xa. Tại khoảng cách Ngụy Thi Vận còn có mấy bước thời gian, hắn dừng bước, thật sâu ngửi một cái. "T." Ngụy Thi Vận âm thầm nhíu mày, những thứ này phú gia công tử liền là như thế, cũng chưa từng gặp qua nữ nhân đồng dạng. Thế nhưng Ngụy Thi Vận trên mặt nhưng như cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, "Lưu thiếu muốn cái gì ưu đãi đây?" Lưu Hạ Bình phụ thân, tên là Lưu Kiếm Phong, đi ra một nơi tên là Bảo Thịnh tập đoàn mắt xích khách sạn xí nghiệp, là Giang Nam cái này một chỗ, mắt xích khách sạn long đầu đại lão. Tuy Giang Nam khách sạn liền có nhà hắn cổ phần, trung tâm giải trí dựa theo nghề giải trí kinh doanh hình thức, cho nên Ngụy Thi Vận cũng không dám chậm trễ Lưu Hạ Bình. Ha ha, ta muốn ưu đãi, có nhiều lắm. Cũng không biết Ngụy tiểu thư có cho hay không đây. Lưu Hạ Bình mang theo một cố nội hàm nụ cười. Ha ha, Lưu thiếu nói là, Ngụy tiểu thư, đến cùng có thể có bao lớn ưu đãi a? Ngụy tiểu thư, Lưu thiếu bây giờ vẫn còn độc thân đây, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút à? Có Lưu thiếu phụ thân đỡ lưng, về sau ngươi cái này trung tâm giải trí liền có thể tại Giang Nam sông pha. Mặt khác trong nhà có một ít tiền, gia tộc tài sản tại mấy trăm triệu tả hữu thanh niên, cười ồn ào. Dịch Dương Húc, Hầu Nhạc Thiên hai người, thân phận tương đối cao, trên mặt mỉm cười, chưa hề nói lời nói. Lưu Hạ Bình trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, hắn tiến về phía trước một bước, vươn một tay, hướng phía Ngụy Thi Vận mở eo thon ôm đi. Ngụy Thi Vận cười nhạt một tiếng, không lưu dấu tích lui về sau hai bước, vừa đúng tránh ra Lưu Hạ Bình một tay. Lưu Hạ Bình tay cứ như vậy cứng ngắc tại không trung, vẻ mặt có chút khó coi. Ngụy tiểu thư, ngươi đây là ý gì a? Lưu thiếu, ta là người đứng đắn đây, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Ngụy Thi Vận trên gương mặt xinh đẹp như trước treo đủ cười nhạt nhạt. Ngụy Thi Vận, ngươi là người đứng đắn, Lưu thiếu cũng không phải là người đứng đắn rồi. Một tên 26-27 tuổi thanh niên sầm mặt lại, vì định bợ Lưu Hạ Bình, cho nên thứ nhất đứng ra quát lớn Ngụy Thi Vận. Ta không phải ý tứ này, Lưu thiếu ngươi đừng nóng giận, nhiều người ở đây, ngươi vừa mới như vậy, người ta mới thật không tiện đây. Ngụy Thi Vận ánh mắt chớp động, lần này lại chủ động đưa tới, tiểu khu gần như muốn dán vào Lưu Hạ Bình trên mình. Ha ha ha, ta biết, ta biết. Nhìn thấy Ngụy Thi Vận như thế chủ động, Lưu Hạ Bình cười ha ha, trên mặt ý lạnh biến mất, thay vào đó là một mặt đắc ý. Lưu thiếu, ta lẫn ngươi đi phòng khách. Ngụy Thi Vận đề nghị. Chủ ý này không tệ, phòng khách cũng thuận lợi. Mấy người khác cười ồn ào. Khi đi ngang qua Lâm Nam chờ bên người thân thời gian, Ngụy Thi Vận chào hỏi, An Nhiên, các ngươi trước chờ một lát, ta sắp xếp xong xuôi Lưu thiếu, lại đến an bài các ngươi. Sau khi nói xong, chuẩn bị mang theo Lưu Hạ Bình bọn người tiến về phòng khách. Chờ một chút. Lưu Hạ Bình âm thanh truyền tới. Cùng ngành Dịch Dương Húc, Hầu Nhạc Thiên hai người cũng đều dừng bước, trong mắt toát ra tinh mang. Ngụy tiểu thư, mấy cái này là ai a? Dịch Dương Húc hai mắt nhắm lại, đáy mắt ở trong chỗ sâu lóe lên một vẻ kinh diễm. Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, sẽ không phải vẫn còn đang đi học a? Hầu Nhạc Thiên hỏi. Các nàng niên kỷ còn nhỏ, vẫn không có trưởng thành đây. Đều là Giang Nam nhất trung học sinh, bên trong một cái là ta em họ, bởi vì ta trung tâm giải trí thành lập, cho nên cứ gọi nàng tới chơi chơi. Đều là một đám tiểu hải tử, chỗ nào vào các ngài mấy cái con mắt ta. Ta trung tâm giải trí bên trong, có là tiểu muội, các nàng nhưng có hương vị nhiều. Ngụy Thi Vận cười giải thích nói. Trong nội tâm nàng, lại thầm kêu không tốt, Lưu Hạ Bình, Dịch Dương Húc, Hầu Nhạc Thiên bọn người, vậy mà coi trọng Ngụy An Nhiên các nàng. Quả nhiên là học sinh muội muội a. Lưu Hạ Bình ánh mắt lóe lên, quét mắt một cái vòng mấy lúc sau, rơi vào Liễu Như Khanh trên mình. Cha cha, gương mặt này, cái này bờ eo thon, vóc người này, quả thực là cực phẩm a. Nhìn nàng giữa hai chân khẽ hở, e rằng vẫn không có bị khai phát qua, sẽ không phải là cái chim non a. Nghĩ đến nơi này, Lưu Hạ Bình thân thể một chỗ, một trận lửa nóng. Hôm nay vật khí cũng quá tốt rồi đi. Ta trước kia thế nào không có phát hiện, Giang Nam nhất trung bên trong còn có mặt hàng này. Không chỉ là Lưu Hạ Bình, Dịch Dương Húc, Hầu Nhạc Thiên hai người, trong mắt cũng phun phóng ra quan mang. Ba người ánh mắt tại Liễu Như Khanh, Ngụy An Nhiên, một biển thanh ba người trên mình không rời mắt. Cảm giác nhận lấy ba người ánh mắt, Liễu Như Khanh, Ngụy An Nhiên, một biển thanh các nàng một trận không được tự nhiên, vô ý thức hướng về sau mặt rụt rụt. Liễu Như Khanh càng là nuốt ở Lâm Nam sau lưng, khẩn trương kéo ống tay áo của hắn. Các ngươi con mắt tại nhìn chỗ nào? Một đạo hờ hững âm thanh truyền tới, mang theo nồng đậm sát ý. Ừm. Lưu Hạ Bình lông mày nhíu lại, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lâm Nam trên mặt. Ngụy Thi Vận, Dịch Dương Húc, Hầu Nhạc Thiên bọn người cũng là ngẩn ngơ, chần chờ nhìn sang. Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi tại nói chuyện với ta? Lưu Hạ Bình âm thanh mười điểm hờ hững. Mắt ngươi rất không thành thật, nhìn không nên xem đồ vật, cho nên ta ban thưởng ngươi chết. Lâm Nam lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Lưu Hạ Bình giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nam. Ngươi có biết hay không, ngươi tại nói chuyện với người nào? Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền có thể để ngươi tại Giang Nam đợi không xuống đi. Nhưng sau một khắc, Lưu Hạ Bình thân thể cứng đờ, chỗ sâu trong con ngươi tia sáng sớm đã ảm đạm xuống, hắn nhục thân triệt để đã mất đi sinh cơ. Lâm Nam một ánh mắt trực tiếp ma diệt Lưu Hạ Bình linh hồn cùng nguyên thần. Lưu thiếu. Ngụy Thi Vận nhìn thấy Lưu Hạ Bình ngốc tại chỗ, có chút chần chờ đẩy một lần hắn. Ầm. Lưu Hạ Bình thân thể thẳng tắp ngã xuống, phịch một bộ đâm vào trên đất, tựa hồ không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Trên mặt hắn còn duy trì nổi giận biểu lộ, cứng ngắc tại nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Dịch Dương Húc cảm giác rất kỳ quái, hắn ngồi xổm xuống, đi kiểm tra Lưu Hạ Bình tình huống. Thế nhưng liền sau đó một khắc, tê a, hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hét thảm một bộ, đặt mông ngồi trên mặt đất, run giọng nói, chết, chết, Lưu Hạ Bình chết. Cái gì? Hầu Nhạc Thiên bọn người, trên mặt của biến, hoảng sợ nhìn dưới mặt đất Lưu Hạ Bình thi thể. Chương 479, ngươi lặp lại lần nữa, con trai của ta thế nào? Một cái sống sờ sờ người, liền chết như vậy. Chết rồi? Làm sao lại chết rồi? Dịch Dương Húc cùng Hầu Nhạc Thiên bọn người, chỉ cảm thấy sau lưng khí lạnh phả ra. Ngụy Thi Vận khuôn mặt hơi trắng bệnh, nhưng rất nhanh chấn định lại. Nàng hồ nghi nhìn Lâm Nam một cái, sau đó ngồi xổm ở Lưu Hạ Bình bên cạnh, vươn tiểu nộn ngón tay, đặt ở Lưu Hạ Bình trên cổ thăm dò một lần. Nhẹ nhàng lắc đầu. Đã không có mạch đập. Lưu thiếu trước kia có bệnh tim sao? Ta nghe người ta nói, nếu có bệnh tim lời nói, tại tức giận thời gian, rất có thể sẽ trái tim đột nhiên ngừng. Ngụy Thi Vận cao mày nói. Nàng dĩ nhiên không tin, Lưu Hạ Bình thật sự là bị Lâm Nam, một cái trùng chết, chỉ là một cái trùng hợp thôi. Như Lâm Nam thật sự có loại năng lực này, vậy hắn muốn giết người, chẳng phải là quá đơn giản. Dịch Dương Húc cùng Hầu Nhạc Thiên hai người, hai mặt nhìn nhau, cùng lúc lắc đầu. Bọn họ cùng Lưu Hạ Bình ở giữa, chỉ là bạn nhậu, làm sao biết đối phương có hay không bệnh tim. Bọn hắn cũng không có hoài nghi đến Lâm Nam trên mình, cũng cho rằng đây chỉ là mới trùng hợp. Thế nhưng, chuyện này cùng Lâm Nam ở giữa, cũng có được chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nếu không là Lâm Nam câu nói kia, có lẽ Lưu Hạ Bình sẽ không bị tức chết. Trước thông báo Hạ Bình phụ thân đi. Dịch Dương Húc đề nghị, hắn trực tiếp móc ra điện thoại, cho Lưu Hạ Bình phụ thân, Bảo Thịnh tập đoàn mắt xích khách sạn chủ tịch Lưu Kiếm Phong, gọi một cú điện thoại đi qua. Giờ phút này, Giang Nam trung tâm thành phố, một chỗ trong biệt thự xa hoa. Trong phòng một cái xuân ý, giữa nam nữ tiếng thở gấp, từng cơn sóng liên tiếp chuyển tới. Lưu tổng, ngươi quá lợi hại, ta còn muốn. Tiểu đồ đi, nhìn ta không giết chết ngươi. Lưu Kiếm Phong chính giữa đang cùng mình tiểu thư ký, tại ôn nhu hương bên trong sung sướng. Chợt, Lưu Kiếm Phong điện thoại di động vang lên, hắn không có đi tiếp. Lưu tổng, điện thoại tới a. Tiểu thư ký nhắc nhở. Quản nó chi, chúng ta tiếp tục. Lưu Kiếm Phong không để ý đến, như trước ra sức cậy cấy lấy. Nhưng là đối phương tựa hồ không có đình chỉ ý tứ, như trước không ngừng gọi hắn điện thoại. Lưu Kiếm Phong giận tím mặt, nhảy xuống giường cầm điện thoại di động lên, cả giận nói, ai vậy? Không có mắt như thế, tại lao tử sung sướng thời gian đánh điện thoại tiến đến. Đầu bên kia điện thoại, Dịch Dương Húc sững sờ, còn nghe thấy được tiểu thư ký tiếng thở gấp âm thanh, vẻ mặt có chút quái dị. Lưu thúc thúc, ta là Dịch Dương Húc. Dịch Dương Húc, là ngươi à? Có chuyện gì không? Lưu Kiếm Phong nữ khí, làm chậm lại một chút. Lưu thúc thúc, Hạ Bình hắn đột phát bệnh tim, người đã không còn. Chúng ta ngay tại trung tâm thành phố một tòa trung tâm giải trí bên trong, ngươi có phải hay tới xem một chút tình huống? Dịch Dương Húc ngữ khí có một ít ngưng trọng giải thích nói. Ngươi nói cái gì? Lưu Kiếm Phong trái tim có chút co rụt lại, lên tiếng kinh hô, cả giận nói, Dịch Dương Húc, ngươi lặp lại lần nữa, con trai của ta thế nào? Ai? Lưu thúc thúc, Hạ Bình hắn không có người, ngươi tới xem một chút đi. Chúng ta ngay tại đệ tam quảng trường nhà kia mới mở trung tâm giải trí bên trong. Dịch Dương Húc hít một hơi. Lưu thúc thúc, phát sinh loại sự tình này chúng ta cũng rất khó chịu, xin ngài nén bi thương. Hạ Bình cùng người nổi lên quẹt miệng, quá mức kích động, một hơi không có chậm tới, cho nên không có người. Dịch Dương Húc giải thích, đem sự tình chân tướng, không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra. Biệt thự trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Lưu Kiếm Phong cúp điện thoại phía sau, đầu óc ông tác hưởng, chính mình nuôi hai mươi mấy năm con trai không còn. Lưu tổng, đánh xong điện thoại, cũng nhanh tới đi. Tiểu thư ký đi tới, yếu ớt nói. Ba. Lưu Kiếm Phong trực tiếp nổi lên, một cái bàn tay đem tiểu thư ký đập bay trên mặt đất, cả giận nói, cút. Ngu xuẩn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, con ta chết đều cùng ngươi có không thể tách rời quan hệ. Ta nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lưu Kiếm Phong căm phẫn giống to, tiểu thư ký bị sợ ngây người, ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn lấy Lưu Kiếm Phong. Chỉ thấy Lưu Kiếm Phong lấy điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Uy, lập tức triệu tập nhân thủ, cho ta đem trung tâm thành phố đệ tam quảng trường trung tâm giải trí vây quanh, một con rồi, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn bay ra đi. Uy, thông báo Chu đại sư, lập tức đến trung tâm thành phố đệ tam quảng trường trung tâm giải trí đi. Uy, là thành phố bệnh viện sao? Lập tức gọi bác sĩ cho ta đi trung tâm thành phố đệ tam quảng trường trung tâm giải trí, con ta chết, cần bác sĩ đi nghiệm thi. Ta là ai? Nóa. Lão tử là Lưu Kiếm Phong, nhanh ăn bài, không phải ta liên hệ các ngươi viện trưởng, để ngươi nghỉ việc. Uy. Là nhà tang lễ à? Uy. Lưu Kiếm Phong liên tiếp bấm 7-8 cái điện thoại, cuối cùng mới đánh cho mình tài xế. Uy. Đến trung tâm thành phố biệt thự tới đón ta. Đánh hết toàn bộ điện thoại phía sau, Lưu Kiếm Phong mặc quần áo tử tế, đi ra biệt thự, hắn tài xế đã sớm đem xe con, đứng tại bên ngoài biệt thự. Lưu Kiếm Phong sau khi lên xe, tài xế đạp cần ga, hướng phía Ngụy Thi Vận trung tâm giải trí đi. Trung tâm giải trí trong đại sảnh, đều chờ đợi đi, Hạ Bình phụ thân Lưu Kiếm Phong lập tức trở về. Dịch Dương Húc trầm giọng nói, bởi vì người chết, cho nên trung tâm giải trí trong đại sảnh tụ tập càng ngày càng nhiều người. Có không ít hiếu kỳ người mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Dường như là Lưu Kiếm Phong con trai, bởi vì cùng người huyên náo, bệnh tim đột phát chết. Một tên tiểu lão bản, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghe được câu này, không ít người vẻ mặt đồng dạng, kinh ngạc nói, cái gì? Lưu Kiếm Phong, ta ai ra, đây cũng không phải là dễ trêu nhân vật, hắc bạch hai đạo ăn sạch, là ai xui xẻo như vậy, cùng con của hắn huyên náo. Nhiều người nhiều miệng, nhãn tạp, thậm chí có người lấy ra điện thoại chụp ảnh. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngụy Thi Vận lông mày càng nhăn càng sâu, không nghĩ đến thử nghiệp ngày đầu tiên liền gặp loại sự tình này. Trầm mặc một lát sau, Ngụy Thi Vận nói, "Hình Nhi, ngươi trước đưa An Nhiên, Như Khanh, Huyện Thành các nàng về nhà đi, nơi này ta giải quyết là được." Đường Hinh nhẹ gật đầu, đi tới, phải mang lấy Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh các nàng rời đi. Chợt, một đạo lạnh giọng truyền tới, "Các nàng có thể đi." Thế nhưng hắn không thể. Dịch Dương Húc yên tĩnh nhìn lấy Lâm Nam, vừa mới liền là người này cùng Lưu Hạ Bình cãi vã, dẫn đến Lưu Hạ Bình đột phát bệnh tim, cho nên hắn cùng Lưu Hạ Bình chết có liên quan, tuyệt đối không thể rời đi. "Tốt, ta lưu lại." Lâm Nam nghĩ nghĩ, cười nhạt một tiếng, một bộ không để ý dáng dấp. "A, Lâm Nam, ngươi cùng đi với chúng ta a." Liễu Như Khanh có chút khẩn trương, kéo lại Lâm Nam tay.
Yên tâm, ta không sao, tin tưởng ta.
Lâm Nam thoải mái cười một tiếng. Thế nhưng là bọn hắn. Liễu Như Khanh như trước có chút bận tâm. Ta bảo đảm không có chuyện gì, ngươi quên sao?
Thân phận ta, nhưng thần bí, những người này còn không làm gì được ta.
Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai trường học gặp. Lâm Nam vỗ vỗ Liễu Như Khanh tay nhỏ, đem một tia linh khí rót vào trong cơ thể nàng.
Liễu Như Khanh hơi yên tâm, nghe lời nhẹ gật đầu.
Ừm, ta nghe ngươi, ngày mai ngươi nhất định phải tới đi học a.
Nói xong câu đó phía sau, Liễu Như Khanh mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi, Đường Hinh tự mình lái xe, đưa ba người về nhà.
Chương 480, trừ phi, ngươi biết chú thuật giết người.
Liễu Như Khanh sau khi rời đi, Lâm Nam cái này mới chậm rãi đi tới một bên trên ghế salon, thoải mái ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Thi Vận ánh mắt chớp động. Hắn thế nào bình tĩnh như thế, chẳng lẽ không biết Lưu Kiếm Phong trồ đáng sợ?
Không thể.
Dù sao cũng là An Nhiên đồng học, ta đến nhắc nhở trước hắn một lần, miễn sẽ phải đợi Lưu Kiếm Phong tới, sự tình hướng phía càng thêm không thể dự đoán phương hướng phát triển.
Nghĩ đến đây, Ngụy Thi Vận đi tới.
Nàng dáng người cao gầy, đứng tại Lâm Nam trước mặt thời gian, truyền đến nhàn nhạt làn gió thơm.
Lâm Nam, ngươi phải cẩn thận, Lưu Kiếm Phong cái này người tại Giang Nam thành phố, quyền thế rất lớn, ngươi cùng con của hắn huyên áo, đưa đến Lưu Hạ Bình bệnh tim phát tác qua đời.
E rằng,
Ngụy Thi Vận nhướng mày, dừng lại một chút, tiếp tục nói, e rằng
khó có thể tốt.
Chẳng qua không quan hệ.
Đợi lát nữa Lưu Kiếm Phong tới, ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc.
Ngươi là An Nhiên đồng học, ta sẽ không để cho ngươi có việc.
Lưu Kiếm Phong thế lực rất lớn, nhưng chúng ta Ngụy gia cũng không phải ăn chay.
Ta cho dù tại bên ngoài chính mình dốc sức làm, không có dựa vào trong nhà quan hệ, nhưng chuyện này ngươi yên tâm đi, ta biết bảo trụ ngươi.
Lâm Nam sắc mặt tiến ổn, thờ ơ, cười nói, thế nào?
Ngươi rất lo lắng.
Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao?
Lưu Hạ Bình chết, cùng ngươi có quan hệ trực tiếp.
Ngụy Thi Vận trừng Lâm Nam.
Vốn chính là ta giết hắn.
Lâm Nam cười nhạt một tiếng.
Ngươi.
Ngụy Thi Vận nhất thời nóng nảy, nhắc nhở, một hồi ngàn vạn không thể nói như vậy.
Nếu như nói như ngươi vậy, phiền toái liền lớn.
Lại nói, Lưu Hạ Bình cùng ngươi huyên náo, dẫn đến bệnh tim phát tác. Sao có thể nói là ngươi giết hắn đây?
Lâm Nam nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục giải thích cái gì.
Bất quá, đối với cái này trong nóng ngoài lạnh Ngụy Thi Vận, hắn lại nhiều một chút hảo cảm.
Chỉ ít, nàng chuẩn bị tận hết sức lực trợ giúp Lâm Nam.
Nhưng lấy Lâm Nam thực lực, cần Ngụy Thi Vận hỗ trợ sao?
Hắn sở dĩ lưu tại nơi này, là vì để tránh cho ngày sau phiền toái, dứt khoát ở chỗ này chờ Lưu Kiếm Phong tới, đem sự tình duy nhất một lần giải quyết.
Người cái này người,
đây là
Ngụy Thi Vận gấp trực tiếp dậm chân.
Mà lúc này, trung tâm giải trí cửa lớn, từng đợt dừng ngay âm thanh truyền tới, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía cửa ra vào nhìn tới.
Cũng không lâu lắm, mấy chục người nối đuôi nhau mà vào, xông vào trung tâm giải trí trong đại sảnh.
Lưu Kiếm Phong bất ngờ ngay tại trong đó, hắn một mặt bi thiết màu, đi vào trung tâm giải trí phía sau, lập tức gặp được nằm trên mặt đất Lưu Hạ Bình thi thể.
Con trai.
Lưu Kiếm Phong bi thiết một bộ, vội vã chạy tới.
Tại phía sau hắn, vài tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ cũng đi theo, lập tức lấy ra một loạt chữa bệnh thiết bị, kiểm tra Lưu Hạ Bình sinh mệnh đặc thù.
Lưu tiên sinh mời nén bi thương, lệnh công tử đã đi.
Trong đó một tên bác sĩ mở miệng.
Nghe được câu này, Lưu Kiếm Phong khẽ mắt, nhẹ nhàng run rẩy, mục tử một nước, giận dữ hét, con trai ta là thế nào chết?
Dịch Dương Húc cùng Hầu Nhạc Thiên hai người đi tới, đối với Lưu Kiếm Phong thấp giải thích rõ vài câu, vừa chỉ cách đó không xa ghế sofa bên trong, ngồi Lâm Nam.
Lưu Kiếm Phong căm phẫn đứng dậy, căm tức nhìn Lâm Nam, quát to, là ngươi cùng con trai của ta huyên áo,
sau đó dẫn đến hắn chết.
Lưu tiên sinh, đây đều là hiểu lầm.
Ngụy Thi Vận thấy thế, vội vàng đứng dậy.
Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền tới.
Ngươi nói sai,
không phải ta và ngươi con trai huyên áo dẫn đến hắn chết,
con của ngươi chính là ta giết.
Lời này hạ xuống, toàn trường phải sợ hãi.
Tất cả mọi người ánh mắt đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Nam, như là xem một người điên dại.
Ta đi,
người trẻ tuổi kia ai vậy?
Chẳng lẽ là điên rồi sao?
Vậy mà ngay trước Lưu Kiếm Phong mặt nói loại lời này,
Ngụy Thi Vận cũng choáng váng, mở ra miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Nam, tiểu khu cứng ngắc tại chỗ.
Cái này xem ngươi thế nào chết?
Dịch Dương Húc, Hầu Nhạc Thiên bọn người cười lạnh liên tục.
Ngươi nói cái gì?
Lưu Kiếm Phong hai mắt nhíu lại,
là ngươi giết người.
Ngươi thế nào giết người?
Ta nghe nói, Lưu Hạ Bình khi chết sau, không ai tiếp xúc hắn.
Hơn nữa hắn tử trạng tam phẫn, hẳn là trực tiếp chết mất, trên mình không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc.
Thế nhưng, hắn sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Kiếm Phong mang đến tên kia trung niên nam nhân, đứng ở Lưu Hạ Bình bên cạnh thi thể, một mặt nghiêm trọng.
Tên này trung niên nam nhân, mặc mặc trường bào, trong đôi mắt tinh mang lóe lên, trong cơ thể còn tản mát ra không kém sóng pháp lực, không phải người bình thường, dĩ nhiên là một tên người tu đạo.
Chu đại sư.
Lưu Kiếm Phong sững sờ, kinh nghi bất định nhìn lấy nam tử trung niên.
Chu đại sư vươn người đứng dậy, không để ý đến Lưu Kiếm Phong, mà là bình tĩnh nhìn lấy Lâm Nam, trong miệng thốt ra mấy chữ.
"Trừ phi, ngươi biết chú thuật giết người."
"Cái gì?
Chú thuật giết người?"
Ở đây tất cả mọi người, tất cả giật mình.
Ngụy Thi Vận, Lưu Kiếm Phong, Dịch Dương Húc, Hầu Nhạc Thiên bọn hắn, tất cả một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nam.
Lâm Nam theo ghế sofa bên trong đứng lên, đứng chắc tay, không nhìn Chu đại sư, ánh mắt rơi vào Lưu Kiếm Phong trên mình.
"Ngươi liền là Lưu Kiếm Phong?"
"Không tệ, coi là thật ngươi giết con ta."
Lưu Kiếm Phong trên mặt lóe lên nồng đậm ý lạnh.
Ha ha,
Lưu lão bản, ngươi đừng lo lắng, chú thuật giết người là quyết định thuật pháp, cho dù là thần cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể làm đến. Nếu không lời nói, giết người trong vô hình, dưới gầm trời này chẳng phải là lộn xộn. Chu đại sư cười khẩy, nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Nam một cái. Ngươi không tin?
Ta không tin.
Chu đại sư quyết đoán lắc đầu. Cái kia ngươi cũng đi chết đi. Lâm Nam gật đầu, ánh mắt lóe lên. Ngươi nói cái gì? Chu đại sư toàn thân run lên, tiếp lấy thân thể cứng ngắc tại chỗ, chỗ sâu trong con ngươi tia sáng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung.
Ừm.
Theo Lưu Kiếm Phong mà đến bác sĩ, đi tới Chu đại sư trước mặt, kiểm tra một chút tính mạng hắn thể trạng. T. Hắn đã chết. Vị này bác sĩ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, há to miệng.
Cái gì?
Toàn trường phải sợ hãi. Bao gồm Ngụy Thi Vận, Lưu Kiếm Phong bọn người ở tại bên trong, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt kinh dị biểu lộ. Chu đại sư tử trạng, không phải cùng Lưu Hạ Bình giống như lúc sao? Như thế nói đến, Lưu Hạ Bình thật sự là bị Lâm Nam giết chết. Thật giống là Chu đại sư khi còn sống nói đồng dạng, Lâm Nam biết chú thuật giết người. Vừa đúng cũng ấn chứng Chu đại sư vừa mới lời nói, chú thuật giết người trong vô hình. Lưu Kiếm Phong trong lòng, còn chưa kịp là con trai sự tình căm phẫn, liền dâng lên vô tận sợ hãi ý. Bây giờ, người tin sao? Lâm Nam yên ổn hỏi. Đáng tiếc, Chu đại sư rốt cuộc nghe không được. Trung tâm giải trí trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám trả lời Lâm Nam lời nói. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, như là có một vạn con kiến tại căn xé. Chú thuật giết người trong vô hình, cái này chẳng phải là nói, toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người, sinh tử toàn ở Lâm Nam một ý niệm. An nhiên cái này đồng học, rốt cuộc là ai? Ngụy Thi Vận trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Chương 481, chính là ngươi con trai nhặt xác, vẫn là vì ngươi con trai trả thù. Trước đây không lâu, Ngụy Thi Vận còn tưởng rằng Lâm Nam cần nàng che chở. Bây giờ mới biết, Lâm Nam thủ đoạn đã không thể dùng người loại ánh mắt để cân nhắc. Chú thuật giết người, đều trong một ý nghĩ, thật sự là quá mức kinh khủng. Bọn hắn vừa làm sao biết, Lâm Nam sử dụng thủ đoạn, căn bản không phải chú thuật giết người. Thiên đế một ánh mắt, hoàn toàn có thể xóa bỏ phàm nhân linh hồn cùng nguyên thần. Ở đây tất cả mọi người, ánh mắt tất cả tề tụ tại Lâm Nam trên mình, thật sâu nhớ kỹ cái này trương lánh khốc gương mặt. Ngay sau, nếu là gặp lại người này, nhất định lẩn đi xa xa. Lúc này, Lâm Nam ánh mắt mới rơi vào Lưu Kiếm Phong trên mặt, nhàn nhạt hỏi, ngươi tới nơi này, chính là ngươi con trai nhặt xác, vẫn là vì ngươi con trai trả thù.
Bạch.
Lưu Kiếm Phong phía sau lưng, lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Ta.
Lưu Kiếm Phong toàn thân run một cái, bờ môi run rẩy. Hắn rất muốn nói, hắn là tới là con trai mình trả thù, thế nhưng câu trả thù lời nói, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Lưu Kiếm Phong biết, nếu như chính mình nói là đến báo thù, e rằng Chu đại sư hạ tràng, liền là hắn hạ tràng. Ta là tới vì con ta người nhặt xác. Lưu Kiếm Phong kiên trì, nói như thế.
Ừm.
Đem thi thể mang đi đi. Lâm Nam khẽ bước cằm. Nghe nói lời này, Lưu Kiếm Phong mới thở dài nhẹ nhõm. Lưu Kiếm Phong biết, đại nhân vật như vậy, nói chuyện một ngụm nước miếng một cái đính, nếu Lâm Nam để cho hắn đem thi thể mang đi, như vậy thì biểu thị, hắn không sao. Xin hỏi tiên sinh đại danh. Ngày sau Kiếm Phong gặp ngươi, nhất định không dám láo xược. Lưu Kiếm Phong kinh nghi bất định hỏi. Lâm Nam.
Cái gì?
Hai chữ này, tựa như là nắm giữ kinh khủng ma lực đồng dạng, lệnh Lưu Kiếm Phong hai con người, đột nhiên co rụt lại, tay chân run lẩy bẩy. Lưu Kiếm Phong còn nhớ, hơn nửa tháng trước, một tên ngoài 60 tuổi lão giả xâm nhập trong nhà hắn, để cho hắn thần phục với lão giả chủ nhân. Lưu Kiếm Phong thân là Giang Nam một phương bá chủ, đương nhiên sẽ không đáp ứng, cùng lúc gọi lên trong nhà ác ôn đối với vị lão giả kia độc thủ. Thế nhưng, vị kia tự xưng là Lâm Thương Hải lão giả, trực tiếp ra tay, một cái bàn tay chụp chết hơn 30 người. Lưu Kiếm Phong cơ hồ bị sợ mất mật, tại chỗ biểu thị nguyện ý thần phục. Lâm Thương Hải lúc ấy liền mở miệng, chủ nhân hắn tên là Lâm Nam. Lâm tiên sinh, Kiếm Phong có mắt như mù, còn mời Lâm tiên sinh không nên trách tội. Lưu Kiếm Phong phủ phù một bộ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Nam thản nhiên nói, đúng rồi, nghe nói ngươi là Giang Nam thành phố giải trí sản nghiệp long đầu đại lão đúng không? Tại Lâm tiên sinh trước mặt, Kiếm Phong không dám xưng đại lão. Lưu Kiếm Phong đem vùi đầu cực thấp, cái chán dán tại mặt nền cục gạch bên trên, trong lòng vô hạn sợ hãi. Nơi này trung tâm giải trí lão bản, xem như ta nửa người bằng hữu, ngươi con trai chết tại nơi này, nếu như về sau ta phát hiện, ngươi tìm lấy cớ, tìm nơi này trung tâm giải trí chủ nhân phiền toái, ta đem ngươi tới hỏi. Lâm Nam bình tĩnh nói.
Vâng, 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 vâng.
Lưu Kiếm Phong dập đầu cúi, cái chán trên sàn nhà dập đầu phanh phanh vang dội. Kiếm Phong minh bạch, Kiếm Phong bảo đảm, về sau nơi này trung tâm giải trí không có bất cứ phiền phức gì. Những cái kia ăn cắp, lưu manh, thái bảo, thái muội các loại nhân vật cũng tuyệt đối sẽ không tại nơi này trung tâm giải trí láo xược.
A,
nghe được Lưu Kiếm Phong câu nói này, Ngụy Thi Vận đôi mắt đẹp ở trong chỗ sâu lóe lên một chút nồng đậm vui mừng. Lấy Lưu Kiếm Phong tại Giang Nam giải trí sản nghiệp bên trong địa vị, hắn câu nói này nói ra miệng phía sau, nơi này trung tâm giải trí có thể nói là mang theo ô dù kinh doanh. Nguyên bản Ngụy Thi Vận còn nghĩ lấy có hay không tìm chỗ dựa tới che chở chính mình trung tâm giải trí, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần, bởi vì Lâm Nam một câu liền giúp nàng giải quyết toàn bộ phiền toái cùng câu hỏi.
Cảm ơn ngươi.
Ngụy Thi Vận nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái, đối với hắn không người chào. Đây là ngươi vừa mới muốn trợ giúp ta hồi báo, ta vừa nghĩ thưởng phạt phân mình, đây coi như là đối ngươi ban thưởng đi. Lâm Nam quay đầu nhìn Ngụy Thi Vận một cái, con ngươi bên trong một cái hờ hững.
Đúng rồi, ta không hy vọng ngươi đem hôm nay sự tình nói cho Như Khanh các nàng.
Vì cái gì không thể nói cho các nàng biết? Ngụy Thi Vận quái lạ hỏi.
Ừm.
Lâm Nam ánh mắt trầm xuống, khắp khuôn mặt là ý lạnh. Ngụy Thi Vận há to miệng, trong miệng một cái khô khốc, nàng cảm giác cổ họng khàn khàn, kinh hãi gần như không nói được lời nào. Bên trên một giây đồng hồ, Lâm Nam còn 10 điểm hiền lành, một giây sau Lâm Nam liền trực tiếp trở mặt, hờ hững vô cùng. Ngụy Thi Vận có một loại ảo giác, nếu là mình còn dám tiếp tục hỏi nhiều một câu, Lâm Nam có thể hay không cũng giống là đúng giao Chu đại sư như vậy, trực tiếp giết mình. Không thể nào. Chẳng lẽ một cái nhân mạng, trong mắt hắn, cả sâu kiến cũng không bằng sao? Ta biết rồi. Ngụy Thi Vận kinh hãi không thôi, vội vàng trả lời. Nàng sợ hãi vô cùng túi thấp đầu, một khối trái tim nhỏ như là gõ lửa chống ra đồng dạng, phanh phanh vang lên không ngừng. Còn có các ngươi, đêm nay sự tình, ai nói ra một câu, ta diệt hắn toàn tộc. Lâm Nam nhìn chung quanh mọi người, một cỗ hoàng giả khí phả vào mặt đánh tới. Tại đối mặt Liễu Như Khanh thời gian, hắn có thể thu liễm lại tất cả, tựa như là một người bình thường. Nhưng ở những người khác trước mặt, hắn như trước là quan sát chư thiên tiên đế, ai dám không theo? Ông. Đoàn người bên trong một trận hoảng sợ. Không dám, không dám. Chúng ta biết, việc này tuyệt đối không hướng truyền ra ngoài. Tụ tập tại trung tâm giải trí trong đại sảnh, xem náo nhiệt mọi người, tất cả sợ choáng váng, đem đầu lắc cùng chống lắc mà. Làm Ngụy Thi Vận tiếp tục lúc ngẩng đầu lên sau, Lâm Nam sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô ảnh. Ngụy Thi Vận ngơ ngác nhìn lấy Lâm Nam rời đi phương hướng, ngốc tại chỗ. Chợt, Ngụy Thi Vận bên hai truyền đến Lưu Kiếm Phong âm thanh. "Ngụy tiểu thư, từ hôm nay trở đi, ngươi trung tâm giải trí chính là ta Lưu Kiếm Phong che lên." "A?" Ngụy Thi Vận kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn lấy Lưu Kiếm Phong, hỏi: "Lưu tiên sinh, ngươi nhận thức cái này Lâm Nam?" "Thế nào? Vừa mới Lâm tiên sinh không phải nói, ngươi là hắn nửa người bằng hữu sao? Thế nào ngươi không biết Lâm tiên sinh?" Lưu Kiếm Phong kinh ngạc hỏi lại. Ngụy Thi Vận cười khổ một bộ, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng là hôm nay mới lần đầu tiên gặp hắn a." "Lần đầu tiên gặp?" Lưu Kiếm Phong nhìn chằm chằm Ngụy Thi Vận một cái, cười nói: "Cái kia Ngụy tiểu thư vận khí, thật đúng là tốt. Chỉ cần có cái này Lâm tiên sinh mở miệng, toàn bộ Giang Nam thành phố, e rằng không còn có người dám làm khó dễ ngươi." "Hắn lợi hại như vậy? Con trai của ngài?" Ngụy Thi Vận kinh ngạc vô cùng. Lâm Nam vừa giết Lưu Kiếm Phong con trai, Lưu Kiếm Phong còn như vậy tôn sùng hắn. Đến cùng là cái gì lực lượng có thể làm cho người bỏ qua mối thù giết con? "Con trai? Ha ha ha." Lưu Kiếm Phong cười lên, lắc đầu nói: "Một đứa con trai quên đi cái gì? Ta con riêng 7-8 cái, chết một cái Lưu Hạ Bình, còn có cái khác con trai. Thế nhưng cái này Lâm tiên sinh, lại vô luận như thế nào cũng không thể gác tội. Nếu không lời nói." "Hắc hắc." Lưu Kiếm Phong cười hắc hắc, để lại cho Ngụy Thi Vận một cái vô hạn mơ màng biểu lộ. Chương 482, thẩm gia lai lịch. Trung tâm giải trí sự tình cũng không có gây nên quá sóng lớn, hiểu biết Lâm Nam kinh khủng thủ đoạn phía sau, Lưu Kiếm Phong nơi nào còn dám là con trai trả thù. Lâm Nam không tìm hắn để gây sự, hắn liền thắp nhang cầu nguyện, cảm ơn trời đất. Lại nói, Lưu Kiếm Phong con riêng có rất nhiều, chết chỉ là chính thê con trai. Con trai không còn có thể tái sinh, thế nhưng mất mạng, tất cả đều hết rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Nam vừa mới đến phòng học, liền gặp được Liễu Như Khanh sớm đến. "Lâm Nam." Không chỉ là Liễu Như Khanh, Ngụy An Nhiên, một huyện thanh hai người cũng ngồi trong phòng học. Tối hôm qua phát sinh sự tình, khiến cho Liễu Như Khanh phi thường lo lắng, một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Buổi sáng, nhìn thấy Lâm Nam không có chuyện gì, nàng xách theo một trái tim, rốt cục rơi xuống đất. "Ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt." Liễu Như Khanh một đường chạy chậm, mềm nhũn nhào vào Lâm Nam trong ngực. "Ta đương nhiên không có chuyện gì." Lâm Nam cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Liễu Như Khanh đầu nhỏ, lộ ra một mặt yêu chiều sắc. "Là ta không tốt, để ngươi lo lắng. Ta bảo đảm lần sau sẽ không như thế." "Ách, ta mới không có lo lắng ngươi đây." Liễu Như Khanh thẹn thùng vô cùng, mới nhớ tới nơi này là phòng học, đẩy ra Lâm Nam, dậm chân chạy trở về trên chỗ ngồi. Trải qua tối hôm qua sự tình, Liễu Như Khanh phát hiện chính mình đối với Lâm Nam càng thêm bị lại. Sau khi tan học, Ngụy An Nhiên đi tới. "Lâm Nam, ta Đường tỷ nói muốn ta cảm ơn ngươi trợ giúp, chuẩn bị tìm thời gian mời ngươi ăn cơm." Ngụy An Nhiên nói. Trong nội tâm nàng cảm thấy quái lạ, vì cái gì chính mình Đường tỷ sẽ cảm tạ Lâm Nam? Ngụy An Nhiên hỏi qua, thế nhưng Ngụy Thi Vận nhưng không có giải thích. Lâm Nam đã cảnh cáo tối hôm qua sự tình, ai còn dám nói ra? Trừ phi là không muốn sống. "Không cần." Lâm Nam nhàn nhạt cự tuyệt. "Ngươi tại sao như vậy? Ta Đường tỷ rất ít mời người ăn cơm, ngươi vậy mà không đi. Ngươi biết Giang Nam thành phố có bao nhiêu nhà giàu đệ tử truy cầu ta Đường tỷ sao?" Ngụy An Nhiên có chút tức giận. Lâm Nam một cái hở hững ánh mắt quét tới, khiến cho Ngụy An Nhiên tiểu khu khẽ run lên, có một ít sợ hãi cúi đầu. Lâm Nam đáy mắt ở trong chỗ sâu, một cái hở hững, liền hệt như cô quạng vũ trụ đồng dạng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Trưa hôm đó, Như Khanh tiếp một cú điện thoại, liền đội vã chạy ra phòng học. Lâm Nam thấy thế, nhướng mày, một tia thần thức đi theo. Chỉ thấy Liễu Như Khanh một đường ra cửa trường, đi tới Thẩm Tình Tuyết màu đỏ xe bèn trước mặt. "Mẹ, chuyện gì gấp gáp như vậy? Ta một hồi còn có lớp đây." Liễu Như Khanh ngồi vào trong ghế xe, có chút kỳ quái hỏi. Thẩm Tình Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Xuyên đô thị bên kia trong nhà xảy ra chuyện, bây giờ chúng ta nhất thiết phải trở về một chuyến nhìn xem." Thẩm Tình Tuyết nhà mẹ đẻ, tại Tứ Xuyên Thịnh Hội Xuyên đô thị. Nàng là đầu thập niên 90, tại Giang Nam bên này học đại học, về sau quen biết Liễu Hán Quốc, hai người kết hôn sinh ra Liễu Như Khanh, liền tại Giang Nam định cư. Những năm gần đây, Thẩm Tình Tuyết cũng rất ít về nhà ngoại. Tại Liễu Như Khanh trong ấn tượng, Xuyên đô thị nhà bà ngoại, nàng cũng chỉ tại 5-6 tuổi thời gian đi qua một lần, về sau không còn có đi qua, ấn tượng 10 điểm mơ hồ. "A, chuyện gì gấp gáp như vậy? Về đi ngươi sẽ biết, vé máy bay ta đều đã trải qua mua xong, đi trước đi." trên đường ta tiếp tục giải thích với ngươi. Một chốc nói không rõ ràng. Thẩm Tình Tuyết thần sắc nghiêm túc nói, Liễu Như Khanh chưa bao giờ thấy qua mẫu thân mình nghiêm túc như thế qua. Thế nhưng là Lâm Nam hắn, chuyện này tốt nhất đừng đem Lâm Nam kéo đi vào, cái này căn bản không phải thế tục giới sự tình. Thẩm Tình Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc Liễu Như Khanh, một đường đi tới Giang Nam sân bay, trực tiếp lên tiến về Tứ Xuyên máy bay. Mà giờ khắc này, Lâm Nam cũng đứng dậy, hướng phía phòng học đi ra ngoài. Lâm đồng học, người muốn đi đâu? Lên lớp. Vương Sảo Vân vừa đúng đi vào phòng học, Lâm Nam không để ý tới nàng, cũng không quay đầu lại rời đi. Trên máy bay, Như Khanh, ban đầu ta nghĩ đến, ngươi bà ngoại bên kia sự tình, là không nói cho ngươi, để ngươi cả một đời làm một cái bình thường nữ hài liền tốt, không đi lẫn vào bên kia sự tình. Thế nhưng bây giờ, rõ ràng không thể nào. Thẩm Tình Tuyết chậm rãi nói, một bộ tâm sự nặng nề dáng dấp. Mẹ, đến cùng là thế nào? Liễu Như Khanh cho mày. Thẩm Tình Tuyết một mặt nghiêm túc, giải thích nói, cái thế giới này, cùng trong tưởng tượng của ngươi hoàn toàn khác nhau. Mẹ xuất thân Thẩm gia, là ẩn tàng cùng thế tục gia tộc gần môn chi nhánh một cái. Ẩn môn. Liễu Như Khanh sững sờ. Không tệ. Ẩn môn. Đây là ẩn sĩ gia tộc một loại thuyết pháp, cùng Yến Kinh, Hồng Kông những cái kia hảo phú so sánh, ẩn môn nội tình, so với bọn hắn lớn hơn. Yến Kinh, Hồng Kông những gia tộc kia, không tầm thường chuyển thừa mấy chục năm, nhưng ẩn môn lại chuyển thừa hàng trăm hàng ngàn năm, nội tình thâm hậu, coi như ngoại giới thay đổi triều đại, ẩn môn chuyển thừa, như trước không diệt, so những cái kia phong kiến vương triều, chuyển thừa còn phải xa xưa hơn. Thẩm Tình Tuyết chậm rãi giải thích nói. A, lợi hại như vậy. Liễu Như Khanh mở ra miệng nhỏ. Cho nên, ta mới nói, chuyện này tốt nhất đừng đem Lâm Nam kéo đi vào. Thẩm Tình Tuyết thở dài một hơi. Ai? Lâm Nam sau lưng gia tộc có lẽ rất cường đại, nhưng đối với ẩn môn tới nói, cho dù là Hoa Quốc đứng đầu gia tộc cao cấp, tại ẩn môn trước mặt cũng không chịu nổi một kích, một ngón tay liền có thể nghiền chết. Tại ẩn môn bên trong, không chỉ có người tu đạo, võ giả, dị năng giả, càng có võ đạo tông sư, thần cảnh tỏa chấn. Bình thường gia tộc căn bản treo chọc không nổi bọn hắn. Chúng ta Thẩm gia liền là ẩn môn ở thế tục một cái bằng chi, mấy chục năm qua một mực bình an vô sự. Thế nhưng ngay hôm nay buổi sáng, người trong nhà chợt đánh điện thoại tới, muốn Thẩm gia tại bên ngoài tất cả mọi người toàn bộ trở về. Chẳng qua cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Thẩm Tình Tuyết từng cái giải thích. Liễu Như Khanh một mặt choáng váng tình trạng, đầu nhỏ còn đang tiêu hao những tin tức này. Mẹ, ngươi nói đều là cái gì, ta nghe không hiểu nhiều. Nghe không hiểu không quan hệ, về sau ngươi chậm rãi liền sẽ hiểu. Thẩm Tình Tuyết lắc đầu, ở phi cơ cất cánh trước, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Uy, là tỷ tỷ sao? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Thẩm Tình Văn âm thanh. Đúng, ta đã mang theo Tuyết Kỳ, ngồi lên về nhà máy bay, lập tức liền muốn cất cánh, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Lúc này, thừa vụ nhân viên trước tới nhắc nhở. Phu nhân, chúng ta máy bay lập tức liền muốn cất cánh, xin ngài tắt máy hoặc là mở ra chế độ máy bay. Tất cả bình thường. Ta bên này lập tức liền cất cánh, về nhà rồi hay nói. Tốt. Hai người sau khi cúp điện thoại, máy bay gần như đồng thời cất cánh, hướng phía xuyên đô thị bay đi. Lâm Nam đứng ở không trung, nhìn xuống phía dưới tất cả, thần thức đem Liễu Như Khanh lợi dụng đi máy bay hoàn toàn bao phủ. Thẩm Tình Tuyết lời nói, bị hắn không sót một chữ toàn bộ nghe qua. Nguyên lai Thẩm gia còn có loại này lai lịch. Ẩn môn chi nhánh. Chẳng lẽ là bởi vì ta cứu sống Thẩm Tình Tuyết, không để cho nàng chết đi? Lịch sử cải biến sao? Lâm Nam lông mày gắt gao vặn tại một chỗ. Chương 483, thiếu niên tông sư. Xuyên đô thị, Thẩm gia trong đại sảnh. Đại sảnh thủ vị, một tên thanh niên nam tử, thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, một mặt hờ hững. Tại hắn nghiêng người, đứng hai tên khô gầy lão giả, chắp hai tay sau lưng, khóe mắt buông xuống, hơi híp mắt lại, một bộ dường như chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Toàn bộ trong đại sảnh, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Không chỉ là trong đại sảnh, còn có phía ngoài viện tử bên trong, cũng đều đứng đầy người. Từ 80 tuổi lão nhân cho tới trong tã lót hải nhi, tất cả ở đây. Người tất cả đến đông đủ chưa? Tên thanh niên kia nam tử chợt hỏi. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Thẩm gia gia chủ là một người trung niên nam nhân, hắn năm nay 58 tuổi, tên là Thẩm Vân Sinh, là Thẩm Tình Tuyết cùng Thẩm Tình Văn anh họ. Còn không có đây, ta còn có hai cái muội muội đang từ Giang Nam chạy về đây. Thẩm Vân Sinh run run rẩy rẩy mở miệng, đối ngồi ở chủ vị thanh niên nam tử cung kính dị thường. Chỗ ngồi hai bên lão giả đối hắn áp lực rất lớn, làm hắn như là đối mặt một tòa núi cao đồng dạng, không dám ngẩng đầu. Ha ha, chúng ta theo buổi sáng chờ tới bây giờ, còn chưa có trở lại a. Vị thanh niên này nam tử âm trầm cười một tiếng. Hắn vừa nói xong, đoàn người bên trong liền truyền đến một trận thanh âm bất mãn. Người ta tại Giang Nam đây, khoảng cách xa như vậy, chỗ nào có thể nhanh như vậy chạy về? Một người trung niên phụ nữ mở miệng. Đúng rồi, không phải liền là chủ mạch cái kia nhất hệ người sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bây giờ chúng ta Thẩm gia tại xuyên đô thị cũng đủ lớn, coi như không có các ngươi cũng có thể đặt chân. Một vị khác dày tây trung niên nam nhân gật đầu nói. Không tệ, mấy chục năm không có liên hệ, chợt tới mấy người liền đem chúng ta những người này toàn bộ tụ tập ở đây làm chờ lấy, chúng ta không cần đi làm sao? Tới lâu như vậy, ngươi cũng không nói ngươi là ai, công ty của ta còn có việc đây, đi trước. Đoàn người bên trong có mấy người đã không kiên nhẫn được nữa, nhanh chân hướng phía bên ngoài viện đi đến. Ha ha, có chút ý tứ. Không nghĩ đến nhiều năm như vậy không có liên hệ, các ngươi những thứ này bằng chi, đã quên đi chúng ta uy nghiêm rồi. Thanh niên nam tử cười ha ha, hắn đối với hư không một trường bô ra. Ầm. Quay người rời đi những người kia, thân thể một cái lảo đảo, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trong đó hai người, thân thể đều gãy, nằm trên mặt đất, một mặt vẻ hoảng sợ, đã chết đi. A, toàn bộ thẩm gia trong đại viện, tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Một chút nữ nhân kêu cha gọi mẹ, nam nhân thì là run run rẩy rẩy, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệnh. Ngươi thế nào giết người a? Bây giờ là pháp chế xã hội, ngươi làm sao dám? Một tên trẻ tuổi thẩm gia hậu nhân đứng dậy, một mặt tức giận. Hắn năm nay vừa mới tốt nghiệp, tại đại học học tập pháp luật chuyên ngành, cho nên đối với mấy cái này mới điểm hiểu rõ. Hắn còn ngày thật sự cho rằng pháp luật có thể uy hiếp người trước mắt. Đáng tiếc, hắn nghĩ sai. Ầm. Thanh niên nam tử trực tiếp đưa tay, một cái bàn tay đánh ra, đông dương cuốn lên một đạo khí lãng, rơi vào vị này pháp luật chuyên ngành nam tử chỗ mi tâm. Đầu của hắn bị trực tiếp đập nát, như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, bị mất mạng tại chỗ. Ô ô. Nhìn thấy một màn này, một đoàn nữ nhân bị trực tiếp sợ quá khóc. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh niên nam tử trong ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm hoảng sợ ý. Nội kinh ngoại phóng, cách không giết người. Thiếu niên tông sư a, ngươi là tông sư cấp võ giả? Thẩm Vân Sinh tự lẩm bẩm. Thanh niên nam tử không để ý đến hắn, quét mắt ở đây thẩm ra mọi người một cái, nhàn nhạt hỏi, còn có ai sống không kiên nhẫn sao? Toàn bộ thẩm ra trong đại viện hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Rốt cuộc không ai dám đứng ra nói chuyện. Không có liền tốt. Bây giờ mấy người các ngươi đem những thi thể này đều cho ta dọn dẹp ra ngoài, con người của ta có bệnh tích sạch sẽ, không hy vọng mấy thứ bẩn thỉu vũ nhục con mắt ta. Thanh niên nam tử nhướng mày, lấy ra một chỗ sạch khăn tay trắng bưng kín miệng mũi. Bị hắn chọn chúng mấy người, tay chân run rẩy đi qua, đem thi thể mang ra biệt tử. Lúc này thanh niên nam tử mới vươn người đứng dậy, đi tới mọi người trước mặt, cười nhạt một tiếng, lộ ra đầy miệng dày đặc răng trắng. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta giống như các ngươi, họ Thẩm, ta gọi Thẩm Lương. Chẳng qua ta mạch này là ẩn môn Thẩm gia chủ mạch, đến cho các ngươi trong cơ thể chảy đê hèn huyết dịch là Thẩm gia bản chi, nói là bản chi. Trên thực tế các ngươi cùng nô lệ không có gì khác nhau. Hôm nay chúng ta tới nơi này là muốn chọn lựa một nhóm người tiến vào ẩn môn tu luyện, thành là người bình thường bên trong trí cường giả. Cái gì? Tu luyện? Toàn bộ thẩm gia viện tử bên trong, chúng người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ vui mừng. Không tệ. Tu luyện, Thẩm Lương khẽ bước cằm, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta chủ gia mạch này, nhân khẩu đã phi thường mỏng manh, nhưng cường đại cổ võ truyền thừa lại không thể đoạn tuyệt. Nghe đến đó, trên mặt tất cả mọi người hiện lên một cố kích động cùng cuồng hỉ biểu lộ. Vừa mới kinh sợ, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi rằng dốc, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng muốn tu luyện cổ võ, đáng tiếc không có môn đạo. Bây giờ Thẩm Lương đến đây chọn lựa có thể tu luyện người, ai không kích động? Thẩm thiếu, ta nguyện ý tu luyện. Thẩm thiếu, chọn ta đi, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi truyền thụ cho ta phương pháp tu luyện. Vài tên thiếu niên đứng dậy, hơi có vẻ non nớt trên mặt, tràn đầy kích động biểu lộ. Các ngươi, ha ha, căn cốt quá kém, không đủ tư cách. Cút sang một bên. Các ngươi cho rằng người này đều có thể tu luyện cổ võ công pháp sao? Đầu tiên tuổi tác muốn tại 20 tuổi trở xuống. Tiếp theo muốn nắm giữ căn cốt, chỉ có căn cốt không tệ người mới có thể tu luyện. Nếu không một cái rất rưởi, cũng xứng tu luyện chúng ta Thẩm gia cổ võ công pháp sao? Thẩm Lương cười lạnh hai người, không coi ai ra gì quá lớn. Đứng ra vài tên thiếu niên, xấu hổ giận dữ muốn chết, cúi đầu đi trở về đoàn người bên trong, khuôn mặt đỏ bừng lên. Bị người trước mặt mọi người mã chửi thành rất rưởi, cũng không dám mở miệng phản bác. Đúng lúc này, Thẩm Tinh Tuyết, Thẩm Tình Văn hai người mang theo nữ nhi của mình đi vào Thẩm gia đại viện. Thế nào có mùi máu tươi? Thẩm Tinh Tuyết nhướng mày. Thẩm Lương ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời bị Liễu Như Khanh, Dương Tuyết Kỳ hai người hấp dẫn. Hai người bọn họ vốn là trưởng thành liền giống nhau đến 7-8 phần, Liễu Như Khanh còn tại học lớp 12, không pha phấn, thanh thang quả diện, toàn thân đều tràn ngập thanh xuân hoạt bát khí tức. Dương Tuyết Kỳ đang tại độc đại nhất, lãnh ngạo trên gương mặt xinh đẹp, mang theo một bộ người sống chớ gần khí tức. Hai nữ nhân này cũng không tệ. Nếu là mang về dạy dỗ một phen, lại là hai cái cực phẩm a. Đại công tử nhất định sẽ ưa thích. Lần trước một đôi cực phẩm thị nữ, bởi vì phạm sai lầm, cho nên bị đại công tử đánh chết tươi. Lần này, nếu là ta tiếp tục mang hai cái trở về, đại công tử nói không chắc chắn khen thưởng ta đây. Nghĩ đến đây, Thẩm Lương trong hai mắt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Các ngươi hai cái, tới đây cho ta. Chương 484, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn đối ta nữ chủ nhân độc thủ. Ngươi là ai? Ngươi gọi ta tới, ta liền đi qua sao? Dương Tuyết Kỳ nhướng mày, không vui nói ra. Liễu Như Khanh thì là thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, hệt như một cái ngọc nhân. Các nàng vừa mới đến, cho nên còn không biết Thẩm Lương thực lực kinh khủng. Ha ha. Thẩm Lương sầm mặt lại, vươn một tay, hướng phía Dương Tuyết Kỳ cổ ngọc chụp tới. A. Dương Tuyết Kỳ tiểu khu khẽ run lên, như là bị một cỗ vô hình khí lãng giam cầm, sau đó kìm lòng không được hướng về phía trước nào tới. Nàng kiêu nộp cổ, xuất hiện tại Thẩm Lương trong tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra nữ nhi. Thẩm Tình Văn vẫn nộ quát. Ba. Thẩm Lương nhẹ nhàng nâng tay, cách không rơi vào Thẩm Tình Văn trên mặt, đem hắn đập bay tại. Nếu không phải xem ở ngươi là mẫu thân của nàng phân thượng, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền sẽ giết ngươi. Thẩm Lương trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Im ngay Tình Văn. Lúc này, Thẩm gia gia chủ, Thẩm Vân Sinh vội vã đứng dậy. Đại ca. Thẩm Tình Văn hồ nghi nhìn về phía Thẩm Vân Sinh, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận, chất vấn, đại ca, cái này người đến cùng là ai? Hắn tựa cái như thế đối với con gái ta? Hắn là ẩn môn người. Cái gì? Nghe đến lời này, Thẩm Tình Tuyết cùng Thẩm Tình Văn hai người, vẻ mặt tất cả biến đổi, nhìn về phía Thẩm Lương trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm ý sợ hãi. Đặc biệt là Thẩm Tình Văn đáy lòng, sinh ra vô tận sợ hãi, dĩ nhiên là ẩn môn người. Mẹ, Liễu Như Khanh cũng một mặt khẩn trương, bắt lấy Thẩm Tình Tuyết cánh tay. Đừng sợ, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thẩm Tình Tuyết thân xác an ủi, nhưng thân thể nàng cũng tại run nhẹ nhẹ, loại này an ủi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cha cha, không tệ, coi như không tệ, dung mạo, dáng người, khí chất đều không tệ. Thẩm Lương nhìn lấy Dương Tuyết Kỳ ngũ quan, đồng dạng tán thưởng, đồng dạng chợt chợt nói, a, ngươi làm gì? Dương Tuyết Kỳ kêu lên một bộ, bởi vì nàng phát hiện Thẩm Lương một bàn tay lớn đang tại nàng trên thân thể mềm mại, chậm rãi nhìn đi, thậm chí cả một chút bộ vị cũng không có buông tha, liền ngay trước mặt mọi người vô tư kiêng kỵ xoa nắn lấy. Dương Tuyết Kỳ một khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt liền đỏ rực, xấu hổ vô cùng. Hừ, ngươi cho rằng ta là đang làm gì? Ta là đang kiểm tra ngươi căn cốt. Thẩm Lương hừ nhẹ một bộ, van cầu ngươi không nên như vậy. Một cái hoàng hoa đại khuê nữ bị người trước mặt mọi người kiểm tra thân thể, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một phen kiểm tra hoàn tất, Thẩm Lương sắc mặt vui vẻ, thật sâu gật đầu, nhìn lấy Dương Tuyết Kỳ, tựa như là xem một kiện bảo vật. Căn cốt cực dai, là luyện võ kỳ tài. Đáng tiếc liền là lớn tuổi một điểm, nếu là theo 8 tuổi bắt đầu tập võ, hiện tại cái tuổi này, lấy ẩn môn năng lực, vô luận như thế nào, cũng đem ngươi bồi dưỡng thành nội kình võ giả. Một tên nội kình võ giả thị nữ, nói ít có thể bán mấy ngàn vạn đô la Mỹ, đáng tiếc. Đáng tiếc. Thẩm Lương nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt anh tuấn bên trên, lộ ra một mặt đáng tiếc biểu lộ. Thẩm Tình Tuyết cùng Thẩm Tình Văn hai người, hai mặt nhìn nhau. Đại ca, đây là có chuyện gì? Thẩm Tình Tuyết giảm thấp xuống cổ họng, nhỏ giọng hỏi: "Các ngươi tới chậm, có một số việc, ta chờ một lúc tiếp tục giải thích với ngươi." Thẩm Vân Sinh trầm giọng nói. Sau một khắc, Thẩm Lương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nút ở Thẩm Tình Tuyết sau lưng Liễu Như Khanh trên mình, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Tiểu muội muội, ngươi không cần phải sợ, ta không là người xấu, tới ta cho ngươi kiểm tra thân thể, ngươi khí chất linh hoạt kỳ hảo, dung mạo so nữ nhân này còn hoàn mỹ hơn mấy phần. Đến đây đi, ta giúp ngươi kiểm tra thân thể." Tiền bối, nữ nhi của ta còn nhỏ, nam nữ lưu biệt, cái này không tốt lắm đâu. Thẩm Tình Tuyết ngăn ở Liễu Như Khanh trước mặt. Các ngươi vốn chính là bằng chi, tại chủ mạch trước mặt, có lựa chọn đường sống sao? Ha ha, lựa chọn các ngươi nữ nhi là các ngươi vật khí. Chỉ cần đi vào ẩn môn, tu luyện võ đạo công pháp, không thể so là một người bình thường hữu dụng. Thẩm Lương cười nhạt một tiếng. Thế nhưng là, Thẩm Tình Tuyết còn muốn nói tiếp cái gì? Ngươi lại tính là thứ gì? Cút ngay cho ta. Thẩm Lương trực tiếp động thủ, một bàn tay đánh ra, mang theo một cỗ nhàn nhạt kinh phong. Ba. Một tiếng vang giòn truyền tới, Thẩm Tình Tuyết căn bản không chịu nổi Thẩm Lương một trường, té ngồi tại. Mẹ. Liễu Như Khanh trong hai con ngươi tràn đầy căm phẫn, tức giận trừng Thẩm Lương, cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì đánh mẹ ta? Dựa vào cái gì? Tiểu muội muội, ngươi khả năng không biết, mẹ ngươi, ngươi, thậm chí các ngươi toàn bộ Thẩm gia, đối tại chúng ta ẩn môn tới nói, chẳng qua là nô lệ thôi. Thẩm Lương đứng chắc tay, đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn lấy Liễu Như Khanh, khóe miệng mang theo ý cười. Coi như bây giờ ta giết mẹ ngươi, ta cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì, ngươi hiểu không? Cho nên, ngươi vẫn là ngoan nghe lời, đến đây đi, ta thay ngươi kiểm tra thân thể. Nhìn xem ngươi là có hay không nắm giữ tu luyện cổ võ căn cốt. Thẩm Lương tà mị cười một tiếng, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ. Ta không qua. Đã như vậy, cái kia ta tự mình động thủ. Thẩm Lương nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt khẽ híp một cái, đưa tay phải ra, tạo thành một cỗ vô hình khí lãng, hướng phía Liễu Như Khanh chụp tới. Hắn cái tay này, vừa mới rỗi ra trong ngáy mắt. Siêu. Một đạo tinh mang chém xuống, Thẩm Lương tay phải trực tiếp rời đi thân thể, lại bị cái này đạo tinh mang trực tiếp chặt đứt. Máu tươi hệt như suối phun đồng dạng, mãnh liệt phun ra, vô cùng kinh khủng. Ai? Ai dám làm tổn thương ta? Thẩm Lương giận dữ hét, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Hán nội kình trong cơ thể đang điên cuồng phun trào, tiếp lấy hướng phía miệng vết thương tụ tập, đem tuôn ra không ngừng máu tươi ngừng. Một mực đứng tại Thẩm gia trong đại sảnh, chưa bao giờ động đậy hai tên khô gầy lão giả, hơi híp mắt lại, chợt mở ra, tinh mang lóe lên. Hai người bước ra một bước, đi tới Thẩm Lương hai bên trái phải, trong mắt tinh mang bắn mạnh, nhìn về phía Thẩm gia ngoài sân cửa lớn. Đi ra cho ta. Lén lén lút lút, dám đả thương ta ẩn môn người nhà họ Thẩm, chẳng lẽ là muốn chết sao? Hai tên khô gầy lão giả cùng lúc chợt quát lên. Một cỗ tông sư chi uy trong nháy mắt lan ra đến toàn bộ Thẩm gia đại viện, hai người đều là hóa kình đỉnh phong võ đạo đại tông sư, kinh khủng nội kình mãnh liệt bành bái, treo ở chàng người gương mặt đau nhức. Ha ha ha. Một đạo tiếng cười lạnh truyền tới, hai tên khô gầy lão giả ánh mắt ngưng tụ, một mặt kiêng kỵ ý, gắt gao nhìn chằm chằm thân giá cửa lớn. Chợt, hai bóng người xuất hiện, một tên thoạt nhìn ngoài 60 tuổi lão giả, chậm rãi đi tới, long hành hổ bộ, dáng người cao ngất hệt như một gốc kình tùng. Một người khác, là một tên 27-28 tuổi thiếu phụ, vẻ mặt hờ hững lại rất lạnh, hệt như một tòa như băng sơn. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đối ta nữ chủ nhân động thủ, hẳn là muốn chết sao? Lâm Thương Hải, ngươi quá nhiều lời, trực tiếp động thủ đi, toàn bộ giết. Lãnh Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng. Chương 485, nữ chủ nhân. Sư Đương, ngươi nói cái gì? Hai tên khô gầy lão giả vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt u ám. Ngươi cũng đã biết chúng ta liền ai, chúng ta liền ẩn môn người Thẩm gia, các ngươi hai cái là muốn cùng ẩn môn Thẩm gia là địch. Ha ha, ẩn môn chủ nhân đã từng nói qua, đó là cái gì rác rưởi? Các ngươi hôm nay xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đối ta nữ chủ nhân ra tay, liền đã chú định các ngươi không chết không thể. Lâm Thương Hải cười lạnh không thôi. Hai vị hộ pháp mời tru sát người này. Thẩm Lương chán nổi gân xanh lên, mặt mũi tràn đầy đều là hận ý, hắn một cánh tay cứ như vậy bị người chặt đứt. cho dù tay cụt còn rơi trên mặt đất, có thể nhận, nhưng hắn thực lực thế tất bị hao tổn. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lương trong lòng hận ý, liền không thể ức chế tăng gọn. Biết. Hai tên khô gầy lão giả khẽ bước cằm, sau đó trực tiếp ra tay. Hai người cánh tay mang theo cương phong, lăng không một chiều, ở trong hư không bộc phát ra lốp bốp âm thanh. Hai vị này khô gầy lão giả, hệt như viên hầu đồng dạng, nhảy lên thật cao, đối với Lâm Thương Hải phương hướng đánh tới. Phịch. Lâm Thương Hải đưa tay, bạo phát ra một cỗ kinh khủng nội kình, toàn bộ Thẩm gia trong đại viện, cát bay đá chạy, hệt như báo quá cảnh. Lâm Thương Hải hai tay, cùng hai vị này khô gầy lão giả hai tay, đụng vào nhau, tựa như là đánh vào sắt thép bên trên đồng dạng. A, chẳng lẽ các ngươi liền là người giang hồ xưng Thiết Tý Song Biên huynh đệ Hắc Viên lão nhân cùng Bạch Viên lão nhân? Lâm Thương Hải có một ít ngoài ý muốn. Nếu biết chúng ta, liền chịu chết đi. Hắc Viên lão nhân cười lạnh một tiếng, khoe miệng phát họa nổi lên một chút tử vong ý cười. Nếu là lúc trước, ta không là các ngươi đối thủ, thế nhưng bây giờ sao? Chỉ là thân cảnh, há lại đối thủ của ta? Lâm Thương Hải cười ngạo nghễ. Hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực, trong cửa tay áo như là có một luồng kình phong đánh tới, cổ độc lên, phảng phất là máy quạt gió đồng dạng, vang lên ào ào. An ta một quyền. Lâm Thương Hải quát lên một tiếng lớn, đưa tay ra quyền. Điều trùng tiểu kỹ. Bạch Viên lão lỗ mũi bên trong phát ra một bộ hừ nhẹ, hắn chủ động nên kích đi lên. Ầm. Hắn nắm đấm, cùng Lâm Thương Hải nắm đấm, đụng vào nhau cùng một chỗ, cây kim so với cọng râu. Xoạt xoạt. Một tiếng vang giòn truyền tới, lão Bạch Viên cánh tay phải tựa như là đụng phải sắt thép đồng dạng, trực tiếp gãy, một đoạn đũ ám bạch cốt lộ ra, khiến cho người tê cả da đầu. A. Bạch Viên lão nhân kêu thảm một tiếng, dán mua gương mặt một trận quái dị. Bạch Minh. Hắc Viên lão nhân kêu lên, chỗ sâu trong con ngươi lóe lên thật sâu hãi nhiên. Làm sao có khả năng? Bạch Minh cánh tay so sắt thép còn muốn cứng, bị nặng 10 tấn xe tải đè tới, đều an toàn không còn chuyện gì, ngươi sao có thể một quyền liền đem hắn đánh gãy? Không có cái gì không có khả năng. Lâm Thương Hải trên mặt tràn đầy lãnh ngạo ý. Đáng chết. Hắc Viên lão nhân tức giận mắng một bộ. Dưới chân trên sàn nhà mạnh mẽ giẫm một cái, dưới chân 20 phân bề dày đá cẩm thạch mặt nền, trực tiếp từng khúc nổ tung. Theo hắn dẫm đạp vị trí bắt đầu, xuất hiện một vòng mạng nền vân, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Một cước này, nếu là đạp ở người trên mình, có thể đem người sống dẫm chết. Hắc Viên lão nhân nổi lên, lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế, đối với Lâm Thương Hải áp đi. Cút. Lâm Thương Hải khẽ quát một tiếng, trở tay đấm ra một quyền. Ầm. Hắc Viên lão nhân toàn thân run lên, từ không trung rơi xuống, cuồn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lồng ngực lõm xuống, xuất hiện một cái kinh khủng hố to, sau lưng quần áo nổ tung, lại bị Lâm Thương Hải nội kình, tới một đều lạnh thấu tim, tâm mạch bị trực tiếp chấn vỡ. Cái gì? Ngươi làm sao dám phế ta tu vi? Giờ khắc này, Hắc Viên lão nhân vừa kinh vừa sợ, chỉ vừa đối mặt mà thôi, chính mình một thân gân mạch liền vỡ vụn thành từng mảnh, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta nữ chủ nhân, các ngươi cũng dám động? Phế ngươi tu vi tính là gì? Ta còn muốn giết ngươi. Lâm Thương Hải cười lạnh một tiếng, thân ảnh một trận mơ hồ, hệt như một đạo mị ảnh đồng dạng, đi tới Hắc Viên lão nhân trước mặt. Ầm. Hắn một trường vỗ xuống, rơi vào Hắc Viên lão nhân trên đỉnh đầu, đem trực tiếp trục chết. Hắc huynh. Bạch Viên lão nhân mục thử một nước, căm tức nhìn Lâm Thương Hải. Đừng có gấp, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Lâm Thương Hải quay đầu, nhìn người này một cái, khiến cho hắn toàn thân một cái lạnh bớt. Cái gì? Bạch Viên lão nhân đột nhiên biến sắc, nhưng Lâm Thương Hải đã đi tới hắn trước mặt, đồng dạng là một trường vỗ xuống, quyết định hắn đỉnh đầu. Bạch Viên lão nhân khó lòng phòng bị, căn bản không nghĩ tới Lâm Thương Hải tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Hắn vừa muốn ra tay phòng ngự, một trường này đã rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Ầm. Một đạo màu đen tụ huyết theo Bạch Viên lão nhân đầu phun ra, hắn chỗ sâu trong con người đã triệt để đã mất đi hào quang. Đến tận đây, Thiết Tý Song Biên huynh đệ chết. Siêu. Thẩm Lương không chút do dự, đem nội kình trong cơ thể vận chuyển tới đỉnh phòng, liền như là một con man thú hình người, phá vỡ sau lưng một bức tường xi măng vách tường, xông ra Thẩm gia đại sảnh. Chạy đi đâu? Lãnh Nhan khẽ kêu một bộ, đối với Thẩm Lương đảo tẩu phương hướng, chém ra một đạo kiếm khí. Xuy. Kiếm khí tung hành, cả không khí đều bị tách rời ra, hướng phía Thẩm Lương cổ chém tới. Phúc. Một khối lớn chừng cái đấu đầu người, bay lên cao cao, Thẩm Lương đi ra ngoài thân thể, bởi vì quán tính tác dụng, như trước xông ra xa 10 mấy mét, mới nằm trên đất. Nhìn thấy một màn này, Thẩm gia mọi người cùng lúc cảm giác cổ mình mát lạnh. Lúc này, nữ chủ nhân, toàn bộ địch nhân đều đến tội, xin chỉ thị. Lâm Thương Hải nhanh chân đi đến, đứng ở Liễu Như Khanh trước người ba trượng bên ngoài, đối với nàng thật lòng thâm phục, cúi xuống cao ngạo đầu. A, nữ chủ nhân, lão bà bá, ngươi có phải hay nhận lầm người? Liễu Như Khanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Nghe được một tiếng này lão bà bá, Lâm Thương Hải toàn thân run lên, dọa đến quỳ rạp trên đất, hoảng sợ nói, nữ chủ nhân, tuyệt đối không nên xưng hô như vậy lão nô, ngươi gọi ta lão bà bá, thật sự là thiệt sát ta. Sư nương, ngươi vẫn là gọi tên hắn đi, một tiếng này lão bà bá, hắn vẫn đúng là không chịu nổi. Lãnh Nhan chậm rãi đi tới, phong tình động lòng người, dáng vẻ thướt tha mềm mại, hệt như một tên yêu diễm thiếu phụ. Nhưng ở chàng Thẩm gia mọi người cũng không dám nhìn nhiều nàng, vừa mới Lãnh Nhan giết người quyết đoán cùng dứt khoát, khiến cho nhân tâm ngọn nguồn phát lạnh. Sư nương, đại tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Ngươi gọi thế nào ta sư nương a? Gọi ta đại tỷ tỷ. Sư nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Lãnh Nhan khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc, như là Lâm Thương Hải đồng dạng, doa đến quỳ trên mặt đất. Toàn trường tĩnh mịch. Cái này, Thẩm gia mọi người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút không hiểu rung động. Thẩm Lương thực lực, bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy, đưa tay liền có thể cách không đánh chết người bình thường, hai vị kia khô gầy lão giả, e rằng càng mạnh. Thế nhưng, vị này tự xưng Lâm Thương Hải 60 tuổi cao lão giả, động thủ phía sau, không tới trong vòng 3 phút, Thẩm Lương bọn người liền toàn bộ bị giết, loại này thực lực kinh khủng, lại thế nào là người bình thường. Bây giờ, vị này tên là Lâm Thương Hải lão giả, vậy mà gọi Liễu Như Khanh chủ nhân, mà tên này yêu diễm thiếu phụ, lại xưng hô Liễu Như Khanh sư nương. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 486, Lâm Thương Hải người sau lưng. Toàn bộ thẩm gia trong đại sảnh, không ai dám nói chuyện, sợ đắc tội Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan hai người. Chỉ có Liễu Như Khanh, như là một người hiếu kỳ bảo, không ngừng đánh giá Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan. A, các ngươi hai cái, rất quen thuộc cảm giác, ta dường như ở nơi nào gặp qua. Liễu Như Khanh phái lạ nói. Đối với Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan hai người, nàng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng lại nghĩ không ra, ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi, các ngươi hai cái một cái gọi ta nữ chủ nhân, một cái gọi ta sư nương. Thế nhưng là ta căn bản không biết các ngươi a. Các ngươi có phải hay không nhận là người? Liễu Như Khanh lời nói vừa chuyện, hỏi. Thật xin lỗi, nữ chủ nhân. Không có chủ nhân ý chỉ, chúng ta không dám nói. Lâm Thương Hải giữ bí mật tuyệt đối, vì ở nơi đó, không dám tại mở miệng lung tung. Chủ nhân các ngươi, đến cùng là ai vậy? Chẳng lẽ là Lâm Nam sao? Liễu Như Khanh trong lòng, không hiểu lóe lên Lâm Nam cái bóng. Nói đến Lâm Nam hai chữ thời gian, Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan thân thể hai người, tất cả khẽ run lên. Liễu Như Khanh không có phát giác, nhưng Thẩm Tình Tuyết đôi mắt ở trong chỗ sâu, lóe lên một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, thật sự là Lâm Nam phái tới người? Hắn làm sao lại biết Thẩm gia phát sinh biến cố, hơn nữa chúng ta gần như chân trước vừa tới, phía sau hắn liền phái người tới rồi. Thẩm Tình Tuyết trong lòng kinh nghi bất định. Nữ chủ nhân, ngươi không cần đoán. Chủ nhân nói, chờ thời gian đến, hắn sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi. Lâm Thương Hải vội vàng giải thích nói. A, đã các ngươi không nói, ta cũng không hỏi nữa, các ngươi liền quỳ, mau dậy đi. Liễu Như Khanh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cảm ơn nữ chủ nhân. Cảm ơn sư đương. Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan hai người cùng lúc mở miệng, sau đó đứng dậy lui qua một bên, khoanh tay mà đứng, đối với Liễu Như Khanh phương hướng, hơi hơi không người. Xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ một chốc không chuẩn bị rời đi. Hai vị tiền bối, nếu bị người nhờ vả, đây ta Thẩm gia, không bằng liền ở lại như thế nào? Thẩm gia gia chủ, Thẩm Vân Sinh đi tới, một mặt sán lạn ý cười. Hắn có thể nhìn ra được, Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan hai người đều là loại kia cường giả tuyệt thế. Cả ẩn môn Thẩm gia người đều bị tùy tiện giết chết, lưu lại hai người kia, vừa đúng nhưng để phòng bị ẩn môn Thẩm gia trước đến báo thù. Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan hai người nhìn nhau nhìn một cái, cùng lúc gật đầu, nói, cũng tốt. Sau đó, Lâm Thương Hải lại đối Liễu Như Khanh nói, nữ chủ nhân, chúng ta trước tiên ở Thẩm gia ở lại, có chuyện gì, ngươi tùy thời dặn dò. Thẩm Vân Sinh vui vẻ, vội vàng để cho người ta tiến lên, là Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan an bài gian phòng. Chờ đến Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan hai người rời đi đại sảnh, người Thẩm gia trong đám lập tức sôi trào. Hơn 100 tấm miệng lao nhau kịch liệt nghị luận lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như Khanh biểu muội, ngươi mau nói a. Đúng vậy a. Ngươi lúc nào thì có như thế hai cái cường giả tuyệt thế làm nô bộc rồi? Quá cường đại a. Bọn hắn là cổ võ giả sao? Như Khanh, này một đám cô, Gigi, cứu cứu, biểu ca, biểu thị các loại nhân vật, tất cả lao qua, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kích động. Ta cũng không biết ta. Ta thật sự không biết bọn hắn. Liễu Như Khanh một mặt bất đắc dĩ. Thế nào lại không biết đây? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhất định có thể nhớ tới đây. Đúng a? Bọn hắn đều gọi ngươi nữ chủ nhân. Nhất định còn có một cái nam chủ nhân a. Đúng đúng đúng. Còn có cái kia thiếu phụ, không phải gọi ngươi sư nương sao? Cái kia dù sao cũng nên có một cái sư phụ a. Thẩm gia mọi người liên tục gật đầu cung kính, tiếp tục truy vấn lấy. Liễu Như Khanh cảm giác có chút choáng váng, Thẩm Tình Tuyết nhìn ra nữ nhi tình huống, đứng ra ngăn ở Liễu Như Khanh trước người. Được rồi, các ngươi đừng hỏi nữa, nữ nhi của ta cũng không biết. Nói xong câu đó phía sau, mang theo Liễu Như Khanh đi vào nội viện, lưu lại Thẩm gia mọi người đứng tại chỗ sững sờ. Nửa giờ sau, trong phòng, Thẩm Tình Tuyết, Thẩm Tình Văn, Dương Tuyết Kỳ, Thẩm Vân Sinh bọn người tất cả tụ tập ở đây. Như Khanh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đến cùng là ai phái tới như thế hai vị cường giả đỉnh cao? Thẩm Tình Tuyết một mặt ngưng trọng hỏi. Mẹ, ta thật nghĩ không ra, nếu là ta biết lợi hại như vậy người, làm sao có khả năng không nói cho các ngươi biết? Liễu Như Khanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt buồn rầu. Cái này rất kỳ quái. Xem cái kia Lâm Thương Hải khẩu khí, tựa hồ phi thường sợ hãi Như Khanh. Cái này đã nói lên, bọn hắn người sau lưng, thực lực phi thường cường đại đến cả Lâm Thương Hải mạnh như vậy người, cũng không dám ngỗ nghịch. Thẩm Tình Văn chợt nói ra. Ngươi nói đúng. Nhưng chúng ta có thể phỏng đoán một lần, Lâm Thương Hải người sau lưng thân phận. Thẩm Vân Sinh lông mày, gắt gao vặn cùng một chỗ. Cái kia tên là Thẩm Lương người trẻ tuổi, chí ít cũng là võ đạo cảnh giới tông sư. Về phần về sau Thiết Tí Song Viên, ta cũng có nghe thấy, 30 năm trước, bọn hắn liền là thần cảnh cường giả. Thần cảnh cường giả? Phòng bên trong mọi người, tất cả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Võ đạo tông sư bọn hắn biết, nhưng thần cảnh lại đều là lần đầu tiên nghe nói. Không tệ. Tông sư bên trên chính là thần cảnh. Tục truyền tại thế giới dưới lòng đất, còn có một cái thần bảng, phía trên đều là đứng đầu thần cảnh cường giả, dù cho tại toàn thế giới giới hạn bên trong, thần cảnh cường giả cũng là tại một tiểu quốc cảnh nội, ngay tại chỗ đánh thuế tồn tại. Mà cái kia Lâm Thương Hải, mấy chiêu ở giữa, liền diệt sát thần cảnh cường giả, chí ít cũng là thần cảnh đỉnh phong thực lực. Thần cảnh đỉnh phong, coi như xuất nhập an toàn quốc gia bộ ngành, cũng là như vào trốn không người, căn bản không ai có thể ngăn cản. Các ngươi ngẫm lại một lần, có thể thúc giục Lâm Thương Hải như thế người, e rằng muốn siêu việt thần cảnh. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Thẩm Vân Sinh suy đoán thôi. Lâm Thương Hải thực lực chân chính, đâu chỉ thần cảnh đỉnh phong. Siêu việt thần cảnh, cái kia lại là cái gì? Dương Tuyết Kỳ cảm thấy hứng thú hỏi. Thẩm Vân Sinh thật sâu quét mắt mọi người tại đây một cái, lắc đầu, nói, đó là chân chính lục địa thần tiên, tại thế giới dưới lòng đất, được người xưng hô là địa tiên. Địa tiên? Phòng bên trong mọi người có chút ngẩn ngơ. Bọn hắn lần đầu tiên cảm giác đối với cái thế giới này, tựa hồ hiểu quá ít. Không chỉ ẩn môn không biết, thế giới dưới đất không biết, thần cảnh không biết, bây giờ lại xuất hiện một cái gì địa tiên. Không tệ, ta cũng là nghe người ta nói qua đôi câu vài lời, tục truyền đó là thần linh đồng dạng tồn tại. Đồng dạng người cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy địa tiên. Thọ nguyên động hàng trăm hàng ngàn năm, về phần nghe đồn có phải là thật hay không, ta cũng không được biết rồi. Nói đến chỗ này, Thẩm Vân Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Thân là ẩn môn Thẩm gia bằng chi, thế tục giới gia chủ, có thể biết những thứ này đã là cực hạn. Lại thêm tin tức, hắn cũng không có tư cách, hết cách rồi, không có con đường biết được. Nói như vậy, gọi Lâm Thương Hải đây bảo hộ như khanh người, hẳn không phải là Lâm Nam. Thẩm Tinh Tuyết nhẹ gật đầu. Chẳng qua, ở sau lưng bảo hộ như khanh người, có lẽ đối nàng không có ác ý. Đã như vậy, chúng ta cũng không có gì tốt tiếp tục truy cứu. Tinh Tuyết nói là, loại kia đại nhân vật, không giống chúng ta biết hắn tồn tại, sợ rằng chúng ta muốn bể đầu, cũng không có khả năng tra được. Thẩm Vân Sinh rất tán thành gật đầu. Tốt, nếu không còn chuyện gì, chúng ta chuẩn bị một chút, về Giang Nam đi. Ừm. Liễu Như Khanh trong nội tâm tràn đầy tâm sự, nàng hận không thể lập tức bay trở về Giang Nam, thật tốt hỏi một chút Lâm Nam, chuyện này đến cùng hắn có quan hệ hay không. Cho dù đi qua đại gia suy đoán, nhận vì chuyện này cùng Lâm Nam không quan hệ, nhưng Liễu Như Khanh cảm giác, chuyện này liền là Lâm Nam ở sau lưng điều khiển tất cả. Thật là ngươi sao? Lâm Nam. Chương 487, mà ta liền là cái kia Lăng Tiên đại đế. Tại Xuyên Đô thị ở 4 năm ngày, xử lý xong gia sự, xác định nhận môn Thẩm gia, không tiếp tục phái người tới, Thẩm Tình Tuyết cái này mới mang theo Liễu Như Khanh quay về Giang Nam thành phố. Vừa về Giang Nam thành phố, đúng lúc là cuối tuần trường học nghỉ định kỳ. Liễu Như Khanh liền không kịp chờ đợi, cầm lên điện thoại, bấm Lâm Nam điện thoại. Trung tâm thành phố một chỗ biệt thự. Nơi này chủ nhân biệt thự, lai lịch thập phần thần bí, từ hơn một tháng trước, mua biệt thự này phía sau, cũng rất ít nhìn thấy chủ nhân biệt thự lộ diện. Chẳng qua biệt thự bốn phía, được cũng là cái khác phú hào, mọi người cũng không có quá để ý. Giờ phút này, biệt thự trong đại sảnh. Lâm Nam ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay nửa chén rượu vang, nhàn nhạt thưởng thức một cái. Tại trước người hắn, Lâm Thương Hải cùng Lãnh Nhan hai người, khoanh tay mà đứng, một mặt cùng kính dáng vẻ. Chủ nhân, tất cả bình thường, nữ chủ nhân tạm thời còn không biết là ngươi, thế nhưng nàng lại đoán được, e rằng không được bao lâu, liền sẽ đến đây hỏi dò chuyện này. Lâm Thương Hải hơi hơi cong người, bẩm báo nói. Biết. Lâm Nam nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này điện thoại di động vang lên. Uy. Lâm Nam, hôm nay ngươi có rảnh không? Đương nhiên là có, thế nào? Lâm Nam nghe điện thoại, trên mặt hiện lên một chút nụ cười nhàn nhạt. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Dĩ nhiên có thể. Vậy thì tốt. Ra tại trung tâm thành phố sở tạ bụt quán cà phê chờ ngươi, ngươi mau lại đây nhà. Liễu Như Khanh gật gật đầu. Tốt. Cúp điện thoại phía sau, Liễu Như Khanh lông mày cau lại, trong lòng có quá đa nghi cũng không hiểu, sau đó kêu một chiếc xe taxi, hướng phía địa điểm ước định tiến đến. Nửa giờ sau, Liễu Như Khanh chân trước vừa tới quán cà phê, Lâm Nam cùng lúc đến. Bởi vì là cuối tuần, cho nên trong quán cà phê người vẫn còn tương đối nhiều, Liễu Như Khanh tìm một cái gần cửa sổ nhà chỗ ngồi xuống, vừa mới gọi tốt cà phê. Liễu Như Khanh liền không nhịn được hỏi, Lâm Nam, có phải hay không là ngươi làm? Ngươi chỉ chuyện nào? Nhà mẹ ta bên kia sự tình, có một cái gọi là Lâm Thương Hải lão giả, hắn gọi ta nữ chủ nhân, còn có một cái gọi là Lãnh Nhan nữ nhân, nàng cứ gọi ta sư nương. Ngươi biết bọn họ sao? Liễu Như Khanh bình tĩnh nhìn lấy Lâm Nam con mắt, nàng muốn từ Lâm Nam trong mắt nhìn ra một chút tin tức. Thế nhưng khiến Liễu Như Khanh ngoại ý muốn là, Lâm Nam vậy mà trực tiếp thừa nhận, không có chút nào giấu giếm. Lâm Thương Hải là ta người hầu, Lãnh Nhan là đệ tử ta. Lâm Nam khẽ gật đầu. Thật sự là ngươi làm? Liễu Như Khanh trong mắt đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lâm Nam, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải như thế giúp ta? Ngươi thật muốn biết ta là người như thế nào? Lâm Nam chần chờ một chút, bị người nhìn lấy Liễu Như Khanh. Ừm, ta muốn biết. Lần trước những lời kia, còn chưa kịp nói xong, liền bị chủ nhiệm cắt ngang, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ta. Liễu Như Khanh một mặt u hoán biểu lộ, nàng cảm giác suy đoán Lâm Nam thân phận, thật sự là quá cực khổ. A, lần trước ta cùng ngươi nói Lăng Thiên Đại Đế sự tình A. Đúng, ngươi nói Lăng Thiên Đại Đế tìm được một phàm nhân thế tử, hơn nữa hắn còn rất sợ vợ. Liễu Như Khanh cười một tiếng, cảm giác Lâm Nam kể cái kia cố sự, phi thường thú vị. Kỳ thực, ta chính là Lăng Tiên Đại Đế. Bất quá bây giờ, thực lực của ta nâng cao một bước, hẳn là Thiên Đế. Lâm Nam ánh mắt lóe lên. A. Liễu Như Khanh trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, si ngốc nhìn lấy Lâm Nam, hồ nghi nói, ngươi đang nói đùa sao? Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa ngươi. Đây là chân tướng, ngươi liền là thê tử của ta, cho nên ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian, liền cứ gọi ngươi lão bà. 3 năm phía sau, chúng ta sẽ có một đứa con gái, nàng gọi Mạt Mạt 5 tuổi thời gian, chúng ta còn sẽ có một đứa con trai. Lâm Nam nghiêm túc nói. Nữ nhi. Liễu Như Khanh ánh mắt một trận mê mang. Nàng gần đây đúng là nằm mơ, trong mộng có một cái bút bê đồng dạng, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, một mực tại gọi nàng mụ mụ. Liễu Như Khanh tiểu khu khẽ run lên, sâu trong linh hồn sinh ra một chút rung động. Cái kia ngươi có thể đem lần trước cố sự kể xong sao?
Có thể.
Lâm Nam ôn nhu cười một tiếng, tiếp tục nói, Lăng Thiên đại đế cùng cái kia phàm nhân nữ tử có nữ nhi phía sau, phát sinh rất nhiều ngọt ngào cùng ấm áp sự tình, về sau giữa bọn hắn lại có con trai, thế nhưng là còn chưa chờ đến con của bọn họ xuất thế, thiên đạo liền tập kết hơn 10 vị chuẩn đế vây công Thái Dương hệ, ý đồ đem Lăng Thiên đại đế trấn sát. Nhưng thiên đạo thêm vào hơn 10 vị chuẩn đế đều đánh không lại Lăng Thiên đại đế, thiên đạo rơi vào đường cùng, chỉ có nghịch chuyển thời không, nghịch lưu dòng sông thời gian, vọng tưởng khởi động lại kỷ nguyên, đem thế gian tất cả hóa thành hư vô, mà thiên đạo trường tồn. Thật tình không biết, Lăng Thiên đại đế đã vượt ra lục đạo, không tại trong ngũ hành, trở lại thế gian trường hà cuối cùng phía sau, Lăng Thiên đại đế ngược lại phá bỏ đại đế cực hạn, nhảy một cái trở thành thiên đế, áp đảo trên thiên đạo. Nhưng cũng bởi vì kỷ nguyên khởi động lại, tất cả đều không tồn tại nữa. Cho nên, Lâm Thiên đế là hắn nữ nhân, chờ đợi cái này đến cái khác kỷ nguyên, rốt cục chờ đến một ngày này. Nói đến chỗ này, Lâm Nam bùi ngùi thở dài một hơi. Như Khanh, nữ nhân kia, liền là ngươi a? Mà ta, liền là cái kia Lăng Thiên đại đế. Một phen, nói lên vô tận tăng thương. Hắn đôi mắt ở trong chỗ sâu, tràn đầy trải qua vô tận tuế nguyệt phía sau, lưu lại cô thí. Liễu Như Khanh nhìn lấy Lâm Nam con mắt, như là nhận lấy lây nhiễm, trong đôi mắt đẹp đã tuôn ra một chút nước mắt. Đây là thật sao?
Đương nhiên là thật.
Ta nói qua, ta xưa nay sẽ không lừa ngươi, nếu ngươi muốn biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi trước kia ký ức toàn bộ trả lại ngươi. Lâm Nam gật đầu nói. Liễu Như Khanh vẫn không trả lời, liền nghe đến một bên trong chỗ ngồi truyền đến hai đạo chế nhạo âm thanh.
Phốc phốc.
Lợi hại. Có nghe thấy không, nhân tiên luyến a?
Chậc chậc, kịch bản phim cũng không dám như thế biện, không thể không nói bây giờ nam nhân lừa gạt nữ hài tử thủ đoạn thật sự là cao siêu a.
Đúng vậy a, loại này cố sự đều địa ra. Lâm Nam nhướng mày, phát hiện tại bên cạnh ghế dài bên trong ngồi vài tên thanh niên nam nữ, bọn hắn đang nghị luận không ngừng lắc đầu, một mặt buồn cười biểu lộ. Này một đám thanh niên nam nữ cách ăn mặc thời thượng đúng mức, ngăn nắp mỹ lệ, theo trên cổ tay mơ hồ lộ ra vẻ kẹt phí liềm vẻ đồng hồ, liền biết bọn hắn không phải người bình thường. Nữ nhân này quét Lâm Nam một cái phía sau, ánh mắt lại rơi vào Liễu Như Khanh trên mình, nhắc nhở tiểu muội muội, ngươi nhưng muốn có mắt nhìn người a. Cái này cái nam nhân miệng lưỡi dẻo quẹo, không có một cái câu nói thật, bây giờ vệ tinh đều lên trời, ngươi còn tin tưởng trên thế giới này thật sự có thần tiên a? Nhìn thấy Lâm Nam hở hững ánh mắt, nữ nhân này ngược lại khiêu khích cười một tiếng.
Thế nào?
Chẳng lẽ ta nói sai sao? Chương 488, ta nói chuyện, ngươi cũng dám xem bảo.
Ta nói chuyện, ngươi cũng dám xem bảo.
Lâm Nam ánh mắt trầm xuống. Bên cạnh vài tên thanh niên nam tử, một mặt ý cười, một người trong đó cười khẽ một tiếng.
Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện?
Tỷ tỷ xen vào thế nào?
Ta muốn nói liền nói, ngươi có thể như thế nào?
Nữ nhân này bật cười một tiếng.
Tiếng nói hạ xuống, một tiếng băng giòn, đột ngột truyền tới.
Ba.
Lâm Nam cách không một cái bàn tay quất ra ngoài, rơi vào nữ nhân này trên gương mặt xinh đẹp.
A.
Nàng kêu thảm một tiếng, theo ghế kẹp bên trong bay ra ngoài, ngã vào bên cạnh trên quầy bar, đụng ngã lăn mấy cái mâm đựng trái cây, rượu, cà phê, hoa quả mảnh vỡ chiếm hết toàn thân, 10 điểm chật vật.
Sợ tạ một bên trong khách nhân, tất cả đã bị kinh động, kinh ngạc nhìn lại.
Ừm. Nội kinh đã thương người.
Ngươi là nội kinh võ giả.
Bên cạnh ghế dài một đám người, tất cả vụt một bộ từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía Lâm Nam trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ ý.
Thân là nhà giàu cậu ấm, nội kinh võ giả có thể cách không đả thương người bản lĩnh, bọn hắn vẫn là nghe nói qua.
Vừa mới Lâm Nam lăng không một cái bàn tay rút ra ngoài, cùng ngành bạn gái liền bị đánh bay, đây không phải nội kinh võ giả, lại là cái gì?
Mà lúc này, bị Lâm Nam một cái bàn tay quất bay nữ nhân cũng bò lên, nàng một cái khuôn mặt tươi cười, xương rất lớn, gần như hủy hoại dung nhan.
Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta.
Nữ nhân này trong hai mắt tràn đầy tơ máu, mạnh mẽ chừng Lâm Nam.
Chuyện gì xảy ra?
Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm âm thanh truyền tới, theo Sở Tạ Bụt trong quán cà phê bộ phận, chạy ra một người trung niên nam nhân. Tại Lâm Nam động thủ đánh người trong nháy mắt, hắn liền nhận được thông báo, đội vã theo phía sau màn đi ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trung niên nam nhân một khắc đó, cái này vài tên thanh niên nam nữ, sắc mặt hơi đổi một chút. Tên này trung niên nam nhân, bọn hắn toàn bộ đều biết, tên là Vương Kim Hảo, người ta gọi là Quá Giang Long, Hảo ca. Vương Kim Hảo là giang nam thế giới dưới đất địa đầu xà, chớ nhìn hắn mặc giày tây, thật độc thủ, giết người không chớp mắt.
Cái nhà này Sở Tạ Bụt quán cà phê liền là Vương Kim Hảo trang tử, hôm nay hắn vừa đúng đây thu tiền, không nghĩ đến liền gặp một màn này.
Quán cà phê khách nhân khác có chút sững sờ, ánh mắt có chút chần chờ.
Đây là ai a?
Khí chàng rất đủ a, vừa ra chàng liền chấn nhiếp rồi những người kia.
Xuyệt.
Đây là Hào ca, không nên tùy tiện nghị luận, chúng ta nhìn lấy liền tốt.
Bên cạnh một tên đồng bạn sắc mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nhắc nhở.
Phía dưới chỉ nghe Vương Kim Hảo cả giận nói, Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương, mấy người các ngươi là chán sống sao? Dám ở ta chàng tử bên trong làm sự tình?
Ngươi đi về hỏi hỏi các ngươi phụ thân, có dám hay không tại lao tử thủ hạ náo sự.
Hào ca, cái này không liên quan chúng ta sự tình a.
Oan uổng a, Hào ca.
Ngươi coi như cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta mà cũng không dám tại ngươi địa bàn nháo sự a.
Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương cùng hô to oan uổng.
La tiểu tử này động thủ trước.
Diệp Lương Tuấn liền đội vàng tiến lên, một đường chạy chậm đi tới Vương Kim Hào bên cạnh người, chỉ cách đó không xa Lâm Nam.
Bởi vì Lâm Nam ngồi tại ghế kẹp bên trong, từ đầu đến cuối cũng không có đứng lên. cho nên Vương Kim Hảo xuất hiện thời gian cũng không chú ý tới Lâm Nam. Bây giờ tại Diệp Lương Tuấn chỉ điểm phía dưới, hắn một mặt tức giận hướng phía Lâm Nam vị trí phương hướng nhìn lại. Hắn muốn xem đến cùng là ai dám ở hắn chàng tử bên trong đánh người. Không xem không sao, cái này liếc mắt nhìn qua. T. Vương Kim Hảo con ngươi đột nhiên co rụt lại, không nhịn được âm thầm hít sâu một hơi, trái tim gần như đều ngừng đập. Trong nháy mắt này, hắn vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc, không ngừng biến đổi. Hảo ca, chính là cái này tiểu tử, chúng ta chẳng qua là nói mấy câu, hắn liền động thủ. Diệp Lương Tuấn giảm thấp xuống cổ họng. Hảo ca, ngươi phải cẩn thận. Cái này người là nội kình võ giả, có chút thực lực. Chẳng qua lấy Hảo ca ngươi thủ đoạn, làm sao có khả năng e ngại nội kình võ giả đây? Cảnh Minh Kiệt cũng đội vã đi tới, gật đầu phụ hòa nói. Hảo ca, thứ người như vậy nhất định muốn cho hắn một bài học, cho hắn biết ngươi lợi hại. Linh Phi Dương một mặt định nọt cười nói. Ba người này, tựa như là không có phát hiện Vương Kim Hảo biến hóa đồng dạng, tiếp tục thêm mắm thêm muối nói. Nghe lấy ba người lời nói, Vương Kim Hảo ra đầu đều nhanh nổ. Ta thiên A. Hắn thế nào tại ta quán cà phê đây rồi? Trước mắt nam nhân, Vương Kim Hảo thật sự là quá quen thuộc. Ngay tại trước đây không lâu, Ngụy Thi Vận trung tâm giải trí thành lập, thân là Giang Nam thành phố thế giới dưới đất địa đầu xà, Vương Kim Hảo tự nhiên cũng sẽ đi qua. Cho nên, vào lúc ban đêm trung tâm giải trí bên trong tất cả, Vương Kim Hảo hết sức rõ ràng. Đêm hôm đó, Lâm Nam chú thuật giết người, triệt để chấn nhiếp đến hắn. Vương Kim Hảo sau lưng, mồ hôi lạnh ảo ảo tuôn ra, lập tức thấm ướt hắn danh quý thủ công Âu Phục. Mà Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương ba người, còn tại làm nhảm nói. Hảo ca. Vương Kim Hảo đầu óc, ông trực hưởng, một câu đều không có nghe lọt. Không có dấu hiệu nào, Vương Kim Hảo giận dữ nổi lên. Nhảy qua chân đối với Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương ba người, mạnh mẽ một cái bàn tay quăng tới. Ba, 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 ba tiếng giòn vang truyền tới. Vương Kim Hảo bản thân liền là người luyện võ, mặc dù không có trở thành nội kình võ giả, nhưng cũng tập qua võ, một người đánh năm, sáu người bình thường không thành vấn đề. Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương ba người chỗ nào chịu được Vương Kim Hảo bàn tay? Bọn hắn lập tức bị đập bay trên mặt đất, hoảng sợ ngẩng đầu, một mặt hãi nhiên chừng Vương Kim Hảo. Hảo ca, ngươi thế nào? Không muốn chết lời nói, tất cả im miệng cho ta. Vương Kim Hảo cơ hồ là gào thét phát ra cái này một thanh âm. Hắn đôi mắt đỏ bừng ứ máu, thật như một đầu căm phẫn a tư thêm mánh hổ, nhiều năm liếm máu trên lưỡi dao thời gian, khiến cho Vương Kim Hảo trên mình bộc phát ra một cái cỗ kinh khủng sát khí. Một màn này, triệt để chấn nhiếp đến Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương ba người. Liên cả vừa mới bị đánh nữ nhân, đều kinh ngạc đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn lấy Vương Kim Hảo, trên mặt đau đớn tựa hồ đều quên. Lúc này, Vương Kim Hảo mới tại mọi người kinh hãi đan xen trong ánh mắt, một đường chạy chậm, đi tới Lâm Nam trước mặt, đứng lại tại 3 mét bên ngoài. Vừa mới căm phẫn mãnh hổ, giờ phút này biến thành một con mèo nhỏ meo meo. Đối với Lâm Nam thật sâu bái một cái, nói: "Lâm tiên sinh, ngươi làm sao tới ta quán cà phê? Ngươi đây lời nói, có lẽ cho ta biết một bộ a. Ta tốt cho ngươi chuẩn bị căn phòng lịch sự, lấy ngươi thân phận, sao có thể ngồi tại phòng khách này bên trong đây?" A. Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương bọn người, há to miệng, cảm giác đầu óc có một ít choáng váng, cái này việc vui lớn. Thế nào? Ngươi biết ta? Lâm Nam thản nhiên nhìn Hảo ca một cái. Vương Kim Hảo mồ hôi lạnh trên trán, lập tức tuôn trào ra, ngượng ngùng nói ra: "Ngày đó tại trung tâm giải trí bên trong, ta ngay tại chẳng." Lâm Nam thâm ý sâu sắc nhìn Vương Kim Hảo một cái, nhàn nhạt hỏi: "Những người này là ai?" "Này, liên là một chút tiểu phú hào con cái, trong nhà tài sản mấy ngàn vạn, còn không có qua trăm triệu đây, tại chúng ta cái khu vực này đều không có chỗ xếp hạng. Đều là so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nhân vật." Vương Kim Hảo giải thích, trong lòng đột ngột giật mình, vô ý thức hỏi: "Thế nào? Bọn hắn đắc tội ngươi?" Chương 489, ngươi rốt cục thừa nhận thân phận của mình sao? Vừa nghĩ tới đắc tội Lâm Nam hạ tràng, Vương Kim Hảo liền dọa đến vai cả linh hồn, tay chân đều nhịn không được run rẩy. Chú thuật giết người, không phải sức người có thể bị đó. Cả Lưu Kiếm Phong loại kia đại lão đều sợ hãi Lâm Nam, Vương Kim Hảo làm sao có thể không sợ? "Mấy người các ngươi, còn không mau cút đi tới, cho Lâm tiên sinh xin lỗi." Vương Kim Hảo giận tím mặt nói. Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương bọn người toàn thân run lên, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Hảo ca, nhìn ta làm gì? Ta cũng không thể nào cứu được các ngươi, không muốn chết lời nói, bây giờ liền đến, quỳ xuống nói xin lỗi." Vương Kim Hảo quát lớn, tức giận tới mức giơ chân, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Vương Kim Hảo tức giận như vậy, ai cũng nhìn ra, đây là cực độ sợ hãi biểu hiện a. Ba người bọn họ cũng không dám có bất luận cái gì chần chờ, lập tức quỳ trên mặt đất, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Cái này người đến cùng là ai? Vì cái gì cả Vương Kim Hảo đều đối hắn sợ hãi như thế? Giang Nam cái này một chỗ, Vương Kim Hảo nói thế nào cũng coi là địa đầu xà bên trong người nổi bật a. Cả hắn đều sợ hãi nhân vật, đến cùng là lai lịch gì? Trong lòng ba người đã nổi lên sóng to gió lớn. Vừa mới xen vào nữ nhân kia, tên là Âu Dương Lệ Lệ, đã sớm dọa đến khuôn mặt tái nhợt, một buồn lửa giận bị một chậu vô hình nước lạnh phủ đầu dội tắt. "Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên tại ngươi lúc nói chuyện tùy ý xen vào. Bây giờ hối hận, không cảm thấy quá muộn một chút sao?" Lâm Nam ánh mắt hờ hững. Âu Dương Lệ Lệ tiểu khu run run rẩy rẩy, sợ hãi quỳ trên mặt đất, như là một cái giống như chim cút, nơi nào còn có vừa mới ngạo nghễ răng rớp. Trong nhà nàng mặc dù có chút món tiền nhỏ, nhưng tổng tư sản cũng bất quá mấy ngàn vạn, tại Giang Nam thành phố cả 100 người đứng đầu đều chưa có xếp hạng. Vương Kim Hảo loại này địa đầu xà, đối với nàng mà nói, đều là thiên đại nhân vật, chớ nói chi là cả Vương Kim Hảo đều sợ hãi Lâm Nam. Nàng cho dù không biết Lâm Nam là ai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng đối với Lâm Nam kinh khủng. Hơn nữa nhìn Lâm Nam tuổi không lớn lắm, vạn nhất có gì đó cổ quái tinh khí, thật muốn trả thù chính mình, thậm chí là sau lưng mình gia đình, nàng nên làm cái gì? Âu Dương Lệ Lệ nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm nàng càng phát ra hoảng sợ. Ô, một cỗ nồng đậm hối hận xuất hiện tại Âu Dương Lệ Lệ trong lòng, nhẫn khóc không ngưng lên. Nhìn thấy một màn này, Liễu Như Khanh trong lòng không đành lòng, lôi kéo Lâm Nam ống tay áo, nói: "Lâm Nam, quên đi thôi. Những người này cũng là có ý tốt, sợ ta bị ngươi lừa đây." Nghe được Liễu Như Khanh âm thanh, Lâm Nam sắc mặt dừng một chút, lộ ra một chút cười nhạt ý, bất đắc dĩ sờ lên mũi. "Ta cứ như vậy giống lừa đảo a?" "Ừ, rất giống, vô cùng giống, ngươi lời mới vừa nói, tựa như là lừa đảo, mà lại là loại kia đại lừa gạt." Liễu Như Khanh hừ hừ hai tiếng, nhíu cái mũi nhỏ, nhưng khóe miệng nàng lại mang theo cười nhạt ý. "A." Lâm Nam bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt hiện lên vẻ cương triều biểu lộ. Mấy người kia với hắn mà nói, bất quá là sâu kiến đồng dạng, coi như đưa tay xóa bỏ, Lâm Nam trong lòng cũng sẽ không có bất cứ ba động gì. Thế nhưng, nếu Liễu Như Khanh đều tự mình mở miệng, buông tha những người này lại có làm sao? Điểm ấy khí lượng, hắn vẫn là có. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người mấy người, lãnh đạm nói, nếu ta lão bà đều mở miệng, chuyện này coi như xong, về sau nếu là tái phạm, chắc chắn không tha thứ. "Cảm ơn Lâm tiên sinh, cảm ơn Lâm tiên sinh." Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương bọn người dập đầu cúi. Âu Dương Lệ Lệ cũng là một mặt cảm kích nhìn về phía Liễu Như Khanh. "Cảm ơn ngươi." Lúc này, trong quán cà phê ánh mắt mọi người tất cả tiêu cự tại Liễu Như Khanh trên mình, khiến cho Liễu Như Khanh cảm giác rất không được tự nhiên. "Lâm Nam, chúng ta hay là đi thôi." Liễu Như Khanh tiến tới, một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm xông vào mũi kéo tới. "Tốt." Lâm Nam cười nhạt một tiếng, cùng Liễu Như Khanh hai người kể vai đi ra quán cà phê. Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương bọn người nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà Vương Kim Hảo thì như là đem tử thần đưa tiễn đồng dạng, thở dài nhẹ nhõm, nguyên vốn có chút bẻ cong lưng, lúc này cũng một lần nữa trở nên thẳng lên. "Hào ca, vừa mới người kia đến cùng là ai a? Vì cái gì ngươi?" Diệp Lương Tuấn lông mày cau lại, chần chờ một chút, vẫn là hỏi trong lòng nghi hoặc. "Hừ." Vương Kim Hào hừ lạnh một bộ, mạnh mẽ trừng Diệp Lương Tuấn một cái, tức giận nói, "Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, về sau không liên quan việc của mình, không nên tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nếu không phải xem ở ta biết cha ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ đứng ra giúp ngươi nói chuyện sao? Ta nói thật cho các ngươi biết, vừa mới nam nhân kia, các ngươi tuyệt đối trêu chọc không nổi. Sau chuyện này, triệt để quên đi đi. Về sau nhìn thấy hắn, đường vòng mà đi là được rồi, nếu không lời nói, đến thời điểm mất đi mạng nhỏ đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi." Vương Kim Hào vứt xuống những lời này phía sau, phất tay áo rời đi. Chỉ còn lại có Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương bọn người, vẫn đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. "Muốn hay không, tìm người tra một chút cái này người thân phận." Cảnh Minh Kiệt nhìn một chút mấy người khác. "Còn tra cái gì a?" Cả Vương Kim Hào đều sợ hãi người, "Chúng ta coi như tra ra được, lại có thể thế nào?" Linh Phi Dương lắc đầu, đầu đũa ủ rũ. Hôm nay chính giữa quỳ xuống, chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn. Chợt, một đạo âm u lạnh lẽo vô cùng âm thanh truyền tới. "Dám đánh ta, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định muốn bọn hắn chết." Ba người kinh ngạc nhìn sang, phát hiện Âu Dương Lệ Lệ trừng Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh phương hướng rời đi, trong con ngươi tràn đầy ý lạnh cùng oán độc. "Lệ Lệ." Mấy người khác giật nảy cả mình, kinh ngạc nhìn lấy nàng. "Ngươi điên rồi sao? Không nhìn thấy vừa mới Vương Kim Hào đều sợ thành dạng gì? Lấy trong nhà của chúng ta thế lực, cả Vương Kim Hào cũng không bằng, ngươi còn dám tìm vừa mới người kia phiền toái?" Diệp Lương Tuấn vội vàng nhắc nhở, sau lưng hàn khí phả ra. "Hừ, hôm nay chuyện này ta sẽ nhớ một đời. Coi như bây giờ ta lực lượng không đủ, không cách nào báo thù, một ngày nào đó ta sẽ để cho bọn hắn biết, giống như ta vậy tiểu nhân vật cũng không thể gây." Âu Dương Lệ Lệ hừ lạnh một bộ, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm oán độc. Tại Diệp Lương Tuấn, Cảnh Minh Kiệt, Linh Phi Dương bọn người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Âu Dương Lệ Lệ bưng bít lấy sưng đỏ khuôn mặt, đi ra quán cà phê. "Ai, được rồi, chính nàng muốn chết, chúng ta nhúng vào." Diệp Lương Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, hít một hơi. Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người đi ở trên đường, hệt như một đôi ngọc nhân. Hai người nhan giá trị cũng rất cao, đi cùng một chỗ thời gian, khiến cho không ít người trên đường liên tiếp quay đầu. "Ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi?" "Được rồi, ta không hỏi, ngươi đều nói cho ta ngươi là thiên đế, ta còn có thể nói cái gì? Không muốn nói liền không nói nha, làm gì bịa chuyện cổ tích cả ta, ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử à?" Liễu Như Khanh trợn trừng mắt. "Ta nói là thật à?" Lâm Nam một mặt bất đắc dĩ. "Ta tin tưởng ngươi, thiên đế đại nhân." Liễu Như Khanh hé miệng cười một tiếng, trêu ghẹo nói ra. Còn không đợi Lâm Nam phản bác, nàng lập tức lại rời đi chủ đề. "Buổi tối hôm nay, nhà ta tại Túy Giang Nam khách sạn, đặt trước gia yến, mẹ ta mời ngươi. Ngươi muốn đi sao?" "Gia yến?" Lâm Nam trong lòng khẽ nhúc đích, gia tộc yến hội dưới tình huống bình thường, chỉ có gia tộc bình người mới có thể tham gia. Nếu Thẩm Tinh Tuyết lời mời Lâm Nam tham gia yến, e rằng trong nội tâm nàng thật đem Lâm Nam xem như con rể. Thân hạnh đến cực điểm. Lâm Nam cười, nhìn ngươi cao hứng, cho nên ngươi đêm nay muốn biểu hiện tốt một chút à, nói thế nào ngươi cũng là bạn trai ta, đúng không? Liễu Như Khanh cười giả dối, như là một con cáo nhỏ đồng dạng, trải qua những chuyện này phía sau, trong nội tâm nàng đã tiếp nhận Lâm Nam. Ngươi rốt cục thừa nhận thân phận của mình sao? Lâm Nam hai mắt tỏa sáng. Chương 490, ta cả đời này, bất kính thiên, bất kính địa. 7 giờ tối thời điểm, Lâm Nam đổi lại một thân vừa vặn Âu phục, chói lọi, chỉ bằng vào cái kia cố vượt qua thường nhân khí chất, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Tại ước định thời gian bên trong, Lâm Nam đi tới Túy Giang Nam khách sạn bên ngoài. Túy Giang Nam khách sạn, thân là toàn bộ Giang Nam thành phố lớn nhất, xa hoa nhất khách sạn 5 sao. Vô luận là hội trường, phòng hội nghị, tiệc tối sảnh, thậm chí là quán bar, rạp chiếu phim loại địa phương này, tại trong khách sạn bộ phận đều có kiến thiết, cung cấp khách nhân sử dụng. Trời vừa tối, toàn bộ Túy Giang Nam khách sạn liền phi thường náo nhiệt. Liêu gia hôm nay đặt trước một cái xa hoa bao lớn toa, bên trong có thể đủ bày xuống 20 mấy bàn tiệc rượu, cung ứng toàn bộ người Liêu gia đi ăn cơm. Làm Lâm Nam chậm rãi đi vào Túy Giang Nam khách sạn bên ngoài, liền gặp được Liễu Như Khanh, thanh tú động lòng người đứng tại khách sạn cửa ra vào, thanh thang quả diện, không pha phấn, mặt trắng nước lên. Người đã đến. Liễu Như Khanh trên mặt ý cười, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới. Thế nào còn tự thân tại cửa ra vào chờ? Ở bên trong chờ không được sao? Lâm Nam cười nhạt một tiếng. Hắn người cao thon, tỷ lệ vàng dáng người, hơn nữa 10 điểm cao lớn, nhưng cũng không có loại kia cao lớn thô kệch cảm giác. Ngược lại trên mình quý tộc khí tức, 10 điểm nồng đậm, để cho người ta nhìn có một cỗ phức cảm tự thi. Đêm nay Liễu Như Khanh thoạt nhìn dịu dàng hào phóng, nàng quần áo cũng không phải bao nhiêu hoa lệ, một thân màu trắng ở không thường phục, hạ thân là ngang gối bay ngắn, phối hợp một đôi giày vải thường, thoạt nhìn xinh đẹp mà bác. Hai người đứng chung một chỗ, khiến cho phụ cận vài tên xa lạ nữ sinh một trận tự ti mặc cảm, nhưng lại không nhịn được liên tiếp quay đầu hướng phía Lâm Nam nhìn lại. Kỳ hỉ, ta là sợ ngươi tìm không thấy địa phương đi. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Liễu Như Khanh hé miệng cười một tiếng, chủ động kéo Lâm Nam tay, đem hắn mang vào quán rượu bên trong. Tiến vào khách sạn đại sảnh, đổi qua hai cái hành lang gấp khúc, mới đi đến được đêm nay Liễu gia tổ chức gia yến địa phương. Liễu gia mọi người tụ tập tại bên trong phòng yến hội, văn bối hướng trưởng bối Vân An, mẹ chồng nàng dâu ở giữa ngồi cùng một chỗ giúp việc nhà. Mà những cái kia niên kỷ không xê xích bao nhiêu, mười mấy 20 tuổi thiếu niên, các thanh niên thì là tụ tập cùng một chỗ, thảo luận chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Liễu gia một nhóm người này, cho dù bởi vì phản bội đã từng bị Lâm Nam giết chết, nhưng Lâm Nam chỉ lấy tính mạng bọn họ, cũng không xóa bỏ bọn hắn linh hồn. Vì vậy, kỷ nguyên khởi động lại phía sau, những người này như trước có thể xuất hiện. Xa xa, mấy cái lớn tuổi thanh niên nhìn thấy Lâm Nam tiến vào hội trường một khắc đó, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn tại sao lại đây? Liễu Mị trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sương lạnh. Lần trước tại Liễu gia khu biệt thự bên trong, Lâm Nam trước mặt mọi người bức bách Tần Song quỳ xuống, cho Thẩm Tình Tuyết xin lỗi, khiến cho Tần Song thật mất mặt. Mặc dù sau đó tới, Tần Song không có tìm Liễu gia phiền toái, nhưng đối Liễu Mị, Liễu Minh Huy bọn người cũng đã không còn phản ứng. Coi như ngày sau gặp lại bọn hắn, cũng trở thành người xa lạ, hoàn toàn không giống như tiểu trước đây. Liễu Mị thật vất vả mới cùng Tần Song đáp lên quan hệ, bây giờ lại bị Lâm Nam cho quấy nhiễu, trong nội tâm nàng làm sao có khả năng cao hứng trở lại? Ta nghe Tuyết Di ý tứ, giống như có lẽ đã nhận định, cái này gọi Lâm Nam người trẻ tuổi, về sau sẽ trở thành chúng ta Liễu gia con rể. Dường như là chuẩn bị đem Như Khanh gả cho hắn. Bên cạnh, một tên ăn mặc ngăn nắp, toàn thân đều là bảng tên trang phục nữ nhân, từ tốn nói: Liêu Thiên Thiên ngươi biết cái gì? Liêu Minh Huy nhướng mày. Lần trước cùng Tuyết Di nói chuyện phiếm, ta mơ hồ ở giữa nhận được một chút tin tức. Tuyết Di tựa hồ đối với người trẻ tuổi này phi thường có hảo cảm, nói rất nhiều tán dương lời nói. Hơn nữa, ngươi xem Như Khanh biểu hiện, vạn nhất cái này người thật cùng Như Khanh cùng một chỗ, nhị thúc chỉ có Như Khanh một đứa con gái, đến thời điểm trong tay hắn Liêu thị tập đoàn cổ phần sẽ giao cho ai? Liêu Thiên Thiên nói tiếp, biểu hiện 10 điểm yên ổn. Nhưng Liễu Mị cùng Liễu Minh Huy hai người nghe được câu này phía sau, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Liêu thị tập đoàn thành phố giá trị bây giờ tại mấy chục ức tài hữu, vẫn chưa tới 50 ức. Hơn nữa còn có cái khác tiểu cổ đông tham gia cổ phần, nhưng toàn bộ tập đoàn cổ phần Liêu An Quốc chiếm cứ đầu to, có thể khống chế tài sản chừng mười mấy ức. Mười mấy ức cũng không phải là một con số nhỏ, nếu là trao quyền cho cấp dưới đến địa cấp huyện, hoàn toàn có thể để người ta trở thành một cái huyện thủ phú. Bây giờ Huỳnh không xuất hiện một cái Lâm Nam, bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương? Tuyệt đối không thể để cho nàng toàn nguyện. Liễu Minh Huy trong lòng âm thầm thề. Giờ phút này Liễu Như Khanh đã mang theo Lâm Nam đi tới Liêu gia một đám thúc đối trước mặt, tam thúc, ngũ thúc, thất thúc bọn người tất cả ở đây. Cha, mẹ, Lâm Nam đây. Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân. Lâm Nam cười tiến lên, từng gặp Liễu Như Khanh phụ mẫu, chào hỏi. Nhạc phụ, nhạc mẫu, ngươi hải tử này, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Thẩm Tình Tuyết hé miệng cười một tiếng. Đây không phải sớm muộn sự tình sao? Lâm Nam cười. Tam thúc, ngũ thúc, thất thúc đây là Lâm Nam, bạn học ta. Liễu Như Khanh trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một cái chút ngượng ngùng biểu lộ, tại một đám trưởng bối trước mặt giới thiệu Lâm Nam. Các ngươi tốt. Lâm Nam khẽ bước cằm, đối với mấy người, hắn biểu hiện 10 điểm bình thản. Những người này, mặc dù là Liễu Như Khanh thúc thúc, nhưng lấy Lâm Nam thân phận, không có khả năng hạ thấp tư thái, thật giống là văn bối đồng dạng, tiến lên làm lễ. Có thể chào hỏi, liền đã coi như là nể tình. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Nam biểu hiện như thế, Liễu Như Khanh mấy thúc thúc nhướng mày, trên mặt hiện lên một chút không vui biểu lộ. Mỗi người vẻ mặt đều không phải rất dễ nhìn, liên quan tới Lâm Nam tin tức, bọn hắn vẫn là nghe được một chút. Trước đây không lâu, cũng là tại Túy Giang Nam khách sạn bên trong, Lâm Nam làm cho Giang Bắc thủ phú con trai Trịnh Kim Khải quỳ xuống, chuyện này tại lúc ấy Giang Nam thượng tầng phạm vi truyền xôn xao. Hừ, thái độ gì? Coi như sau lưng ngươi gia tộc có một ít lai lịch, nhưng gặp trưởng bối cũng nên có cái tôn ti trên dưới phân chia đi. Nếu như ngươi trưởng bối biết ngươi tại phía ngoài như thế, sẽ không nói ngươi sao? Tam thúc Liêu Tín Nguyên hừ nhẹ một bộ, không vui nói ra. Đúng rồi, người trẻ tuổi không biết cái gì gọi trên dưới tôn ti. Thiên Địa Quân thân sư không hiểu sao? Chúng ta cho dù không tại những thứ này trong hàng ngũ, thế nhưng Như Khanh trưởng bối, ngươi nếu đối Như Khanh có ý, như vậy chúng ta cũng chính là ngươi trưởng bối, chẳng lẽ ngươi ở nhà gặp được trưởng bối, liền loại thái độ này? Ngũ thúc Liêu Hải Xuyên, thất thúc Liêu Thế Minh cũng đều lãnh đạm nhìn lấy Lâm Nam. Đối với ba người này, Lâm Nam không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc trước, hắn trở về tiên giới phía sau, Liễu Như Khanh tiến vào ân khư. Ba người này liền đem toàn bộ Liễu gia chia cắt, khiến cho Liễu thị tập đoàn sụp đổ, bây giờ lại còn đối với hắn như vậy thuyết giáo. Lâm Nam bật cười một tiếng, nói, trời và đất đều tại ta dưới chân, quân vương với ta mà nói, chẳng qua là sâu kiến. Về phân sư, ai có thể làm lão sư ta? Ta cả đời này, bất kính thiên, bất kính địa, bất kính quỷ thần. Nói đến chỗ này, Lâm Nam lời nói vừa chuyển, rơi vào Liễu Như Khanh trên mình. Chỉ kính trọng ta lão bà, mà các ngươi lại tính là thứ gì? Cũng xứng để cho ta tại kính trọng sao? Lâm Nam nhàn nhạt liếc nhìn ba người một cái, tiếng nói hạ xuống, toàn trường phải sợ hãi. Liễu gia một đám văn bối, hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lâm Nam. Liên cả Liễu An Quốc cùng Thẩm Tình Tuyết vẻ mặt cũng hơi thay đổi, nhìn chằm chằm Lâm Nam một cái. Liễu Tín Nguyên, Liễu Hải Xuyên, Liễu Thế Minh bọn người mặt đều tái rồi. Tình Tuyết, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đây là người nào? Quá cuồng vọng, ngươi cũng đem hắn dẫn tới nhà chúng ta tổ kiến hội bên trong đây. Liễu Tín Nguyên khí ngón tay run rẩy, chỉ vào Lâm Nam, trong mắt đều là lửa giận. Chương 491, cái này còn chưa có kết hôn mà, hai người tính khí cứ như vậy giống rồi. Trời và đất tại chân ngươi bên dưới, ngươi biết cái gì gọi ngẩng đầu ba thước có thần linh sao? Quân vương chỉ là sâu kiến, số nhân vật phong lưu, Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ, cái kia không phải một đời thiên tiêu. Chẳng lẽ bọn hắn trong mắt ngươi cũng chỉ là sâu kiến sao? Người trẻ tuổi, nói chuyện không nên quá tự mãn. Liêu Tín Nguyên phi thường tam vẫn, đứng lên, ánh mắt đe dọa nhìn Lâm Nam, nói một hơi rất nhiều. Thư đồng nói không tệ. Đúng rồi, quá cuồng vọng. Tuổi con trẻ, liền ăn nói ngông cuồng, cùng những cái kia sẽ chỉ nói, không biết là người, lại có gì khác biệt. Liêu Hải Xuyên, Liêu Thế Minh hai người cũng rồn rập gật đầu tán thành. Cuối cùng, Liêu Tín Nguyên đem mũi nhọn chỉ hướng Thẩm Tình Tuyết, tại chỗ chất vấn nàng. Tình Tuyết, cái này người thái độ, ta đã nhìn ra, coi như hắn đến từ những cái kia đại gia tộc, lấy loại này không coi ai ra gì tầm mắt, đi đối đãi người khác, tương lai thành tựu có thể cao đi nơi nào? Ngươi liền không sợ, như thế làm trễ nải Như Khanh cả đời sao? Cái này, Thẩm Tình Tuyết lông mày cau lại, chần chờ nhìn về phía Lâm Nam. Chỉ hiện ra Lâm Nam vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng mang theo một chút nhàn nhạt mỉa mai cười lạnh. Giống như căm phẫn đến cực điểm Liêu Tín Nguyên, trong mắt hắn chỉ là một cái tôm kép nhãi nhép. Thẩm Tình Tuyết còn chưa mở lời, Liễu Như Khanh liền đứng dậy, nói: "Tam thúc, ngươi lời này ta liền không thích nghe." Lâm Nam chỗ nào tự mãn rồi? Vừa mới Lâm Nam không phải cùng các ngươi chào hỏi sao? Là các ngươi một cái bắt đầu, liền lên đây thuyết giáo, lấy ra người ta trong nhà trưởng bối ác hắn, đổi lại là người khác, trong đầu có thể dễ chịu sao? Lại nói, ta cả đời này kéo dài không chậm trễ, quản ngươi chuyện gì? Ngươi như thế chất vấn mẹ ta, lại tính toán là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói thế nào, là cha ta đệ đệ a? Cũng coi là mẹ ta vãn bối a? Như thế cùng mẹ ta nói chuyện, ngươi động tôn ti sao? Liêu Tín Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Liêu Như Khanh, sửng sốt một chút. Không chỉ là hắn, Liêu gia mọi người, tất cả kinh ngạc vô cùng. Liên cả Thẩm Tình Tuyết đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết, ngày bình thường Liễu Như Khanh, một mực là cô gái ngoan ngoãn hình ảnh, đừng nói là đối tam thúc bọn hắn, liền xem như đối nhỏ hơn nàng văn bối, đều khách khí, chưa bao giờ cãi vã qua. Hôm nay, là giúp Lâm Nam nói chuyện, Liễu Như Khanh vậy mà ngay trước mặt mọi người, cùng Liêu Tín Nguyên tranh luận. Liêu Tín Nguyên một gương mặt mo, nín đến đỏ bừng, cam phẫn quát lớn, "Liễu Như Khanh, ngươi nói chuyện với người nào đây? Ngươi còn coi ta là ngươi tam thúc sao? Ngươi lại tại nói chuyện với người nào đây? Ta nữ nhân, cũng là ngươi có thể quát lớn." Lâm Nam ánh mắt trầm xuống, đem Liễu Như Khanh bảo hộ ở sau lưng, đáy mắt ở trong chỗ sâu, tràn đầy sát ý. Nếu như có thể, hắn không ngại tiếp tục giết một lần Liêu Tín Nguyên. Ngươi. Liêu Tín Nguyên thân thể khẽ run lên, theo Lâm Nam hai con ngươi bên trong, hắn nhìn thấy vô tận tự ý, khiến cho hắn không dám nhìn thẳng Lâm Nam ánh mắt. A, tiểu tử này thật đúng là phù hợp ta hương vị a. Kiệt ngạo bất tuần, lại phóng đãng không bị trói buộc, bảo hộ lấy chính mình nữ nhân tới, ai cũng không sợ. Như Khanh như là theo chân hắn, đời này là không thể nào chịu ủy khuất. Duy nhất không được hoàn mỹ, liền là quá mức xuất sắc. Nếu là ta quát lớn Như Khanh vài câu, tiểu tử này có thể hay không đứng ra cùng ta gây lên. Nghĩ đến đây, Thẩm Tình Tuyết cũng cảm giác rất thú vị. Về phần Liêu Tín Nguyên cái này người, Thẩm Tình Tuyết hiểu rất rõ. Không ôm chí lớn, thủ đoạn, nhân mạch, năng lực lại không thể, nhưng lại yêu thích tự kiểm chế thanh cao, lấy Liêu gia thúc bối thân phận, đối Liêu gia vạn bối thuyết giáo, chỉ điểm Giang Sơn, nói lý ra nhân phẩm, danh tiếng liền thật không tốt. Nếu không là có Liêu gia ở sau lưng đỡ lưng, toàn bộ Giang Nam thành phố, ai sẽ cho hắn mặt mũi? Hôm nay chủ động mở miệng, đối Lâm Nam thuyết giáo, xem như nâng lên đá vào tấm sắt bên trên. Nhìn thấy một màn này, Liêu gia một chút bọn văn bối không nhịn được nghị luận lên. Ha ha, đáng đời. Trước kia liền nói với ta một chút đại đạo lý, còn ưa thích ra vẻ hiểu biết, bây giờ bị người trước mặt mọi người đánh mặt đi. Đúng rồi, lần trước ta bạn gái đến, hắn buộc ta bạn gái quỳ xuống đất dâng trà đây. Ta bạn gái nhìn lấy hắn là trưởng bối, theo ý hắn làm. Về sau ngầm tức giận kém chút cùng ta chia tay. Cái này Lâm Nam, rất phù hợp ta hương vị. Hắn đem ta muốn làm, nhưng không dám làm sự tình làm. Hắc hắc, nhìn lấy Liêu Tín Nguyên kinh ngạc, ta thế nào vui vẻ như vậy đây. Mấy cái Liêu gia người trẻ tuổi nhỏ giọng nói, khắp khuôn mặt là hưng phấn biểu lộ. nói cái gì đó. Hắn là ngươi tam thúc. Một vị gia trưởng thấp giọng nhắc nhở. Vốn là mấy cái này thanh niên, che miệng, cho dù không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt khinh thường ý, tùy ý ai nấy đều thấy được. Ngươi không coi ai ra gì, ngươi không coi ai ra gì a? Liêu Tín Nguyên túi đầu thì thảo, nghe lấy xung quanh bọn văn bối tiếng nghị luận, hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, khuôn mặt xanh đỏ xen kẽ, sắp tức đến bể phổi rồi. Tốt, đừng nói nữa, hôm nay mọi người tới đây bên trong chỉ là tham gia gia yến, không phải huyên náo, các ngươi song phương đều có lỗi, chuyện này cứ tính như vậy. Việc này đừng nhắc lại nữa. Một đạo uy nghiêm âm thanh truyền tới, Liêu An Quốc chủ động đứng dậy, kết thúc cái này một tràng phân tranh. Lâm Nam, chúng ta tới ngồi bên này. Liêu Như Khanh kéo Lâm Nam đi đến mặt khác cách đó không xa ngồi xuống, cũng không lâu lắm Thẩm Tĩnh Tuyết liền đến. Mẹ, vừa mới ta chống đối tam thúc, ngươi sẽ không trách ta chứ? Liêu Như Khanh le lưỡi. Ngươi nhà đầu này, miệng lưỡi trơn tru, ta trước kia thế nào không có phát hiện đây? Thẩm Tĩnh Tuyết vươn một ngón tay, tại Liêu Như Khanh trên trán, nhẹ nhàng chọn một lần. Có phải hay Lâm Nam đem ngươi dạy hư rồi? Thẩm Tĩnh Tuyết xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy Lâm Nam. Nhạc mẫu đại nhân, cái này ta thật không có dạy nàng. Lâm Nam bất đắc dĩ nhún vai. Nói như vậy các ngươi hai cái, còn rất giống a. Lẫn nhau bao che khuyết điểm. Cái này còn chưa có kết hôn mà, hai người tính khí cứ như vậy giống rồi. Thẩm Tĩnh Tuyết che miệng cười trộm lên. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Liễu Như Khanh khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, thật không tiện cúi xuống đầu nhỏ. Cái này giống ta. Lâm Nam lộ ra một bộ cười xấu xa biểu lộ. Ngươi còn nói? Liễu Như Khanh nổi giận đan sen, vươn một cái tay nhỏ, đánh lấy Lâm Nam bả vai. Nhưng vào lúc này, yến hội trường cửa vào, rối loạn tương mừng. Một cái vóc người hơi mập, đi tới quan bước nam tử, tiến vào yến hội hiện trường bên trong. Hồ chủ nhiệm đến. Cái nào hồ chủ nhiệm? Đương nhiên là tòa thị chính hồ chủ nhiệm. Hắn là hôm nay đến hội tân khách một cái, hồ chủ nhiệm đều tới, e rằng tiếp đó còn sẽ có cái khác quý khách đến đây đi. Liêu gia các vị ngoại thích lao nhau nghị luận. Tại mọi người bao vây phía dưới, hồ chủ nhiệm đi tới, đối với Liêu An Quốc cái này Liêu gia gia tộc nhiệt tình chào hỏi. Liêu gia tổ chức gia yến, có thể được thỉnh mời tới đều là được coi trọng nhân vật. Làm hồ chủ nhiệm nhìn thấy Liêu Tín Nguyên ngồi ở một bên, vẻ mặt tâm trầm, liền hỏi: thế nào Tín Nguyên lao đệ, xem ngươi vẻ mặt tựa hồ không cao hứng lắm à? Gần đây tâm tình không tốt à? Ha ha, hồ lão ca vừa mới gặp một cái văn bối khẩu khí đại thông thiên, cái gì đường tông tống tổ trong mắt hắn đều là sâu kiến đây, nhìn hắn bộ dáng còn giống như là đại gia tộc nào gia nhân vật đây. Liêu Tín Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: ồ, phải không, ta ngược lại muốn xem ai lợi hại như vậy a. Hồ chủ nhiệm cảm thấy hứng thú cười một tiếng. Chương 492, ta nói để ngươi cút. Nghe được hồ chủ nhiệm nói như thế, mọi người trong lòng thầm tê, lúc này có trò hay để nhìn. Liêu Tín Nguyên liền đứng dậy, ý tứ cũng không có, hắn vừa mới quả thật bị tức giận không nhẹ, co quắp trên ghế. Đây liền là bên kia cái kia người trẻ tuổi, hồ chủ nhiệm ngươi nếu là sớm chút tới liền sẽ thấy hắn là như thế nào, nhanh mồm nhanh miệng, khẩu khí kinh người, còn nói cái gì đời này của hắn bất kính thiên, bất kính địa, bất kính quỷ thần, tân hoàng hắn vũ, đường tông tông tổ đều là sâu kiến, đôi đều nhanh bệnh lên trời. Hồ chủ nhiệm ngươi tới chậm, vừa mới bộ kia trò hay ngươi không thấy đâu cả. Còn có ta cái kia chất nữ, từ nhỏ liền tôn kính trưởng bối, đối ta cũng là lễ kính có thừa, hôm nay không biết là thế nào, có lẽ là bị người tẩy não đi, vậy mà giúp người ngoài nói ta không phải. Liêu Tín Nguyên chua chua nói, tựa hồ vừa mới chính mình nhận lấy cực lớn quất đủ. Thuận theo Liêu Tín Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ hiện ra Lâm Nam cùng Liễu Như Khanh hai người tại cười cười nói nói. Thẩm Tĩnh Tuyết ngồi ở một bên, thỉnh thoảng chọc vào hai câu miệng, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, nhìn lấy hai cái tiểu bối. Bất kính thiên, bất kính địa, bất kính quỷ thần, tân hoàng hán vũ, đường tông tông tổ đều là sâu kiến. Cha cha, khẩu khí này quả thật có chút lớn không biên giới. Hồ chủ nhiệm chật chật nói, ánh mắt tại Lâm Nam trên mặt lưu động. Đi, mang ta đi, nhận thức nhận thức. Hồ chủ nhiệm, ta xem vẫn là thôi đi, tiểu tử này có một ít lai lịch, không phải tiểu gia tộc nhân vật, vạn nhất ngươi đắc tội hắn, ảnh hưởng tới ngươi hoàn lộ, chẳng phải là. Liêu Tín Nguyên liên tục khoát tay, đem đầu lắc cùng chống lắc giống như vừa mới thêm mắm thêm muối là hắn, bây giờ nói được rồi lại là hắn, như không phải giải trừ Liêu Tín Nguyên là người, người khác còn thật sự cho rằng hắn cứ tính như vậy đây. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra Liêu Tín Nguyên một chiêu này trên thực tế là lấy lui làm tiến. Quả nhiên, chỉ nghe hồ chủ nhiệm khẽ hừ một tiếng, nói ta cấp trên cũng có chỗ dựa, quản hắn đại gia tộc nào người, cho dù là yến kinh bên kia người lại nên làm như thế nào, ta còn sợ một đứa bé hay sao? Có câu nói rất hay, huyền quan bất như địa quản. Hồ chủ nhiệm tại tòa thị chính chức vị không lớn, nhưng người ta tay cầm thực quyền, rất nhiều nơi quyền khai phát tất cả trong tay hắn, cho nên đừng nhìn hồ chủ nhiệm cái này miếu nhỏ bên trong cúng bái phật tổ lại là pháp lực quái dị, bằng không mà nói Liêu gia cũng sẽ không ở nhà bữa tiệc mời hồ chủ nhiệm đến đây tham gia cái này. A, Liêu Tín Nguyên trên mặt vẻ khổ sở lóe lên liền biến mất, sau đó nhẹ gật đầu, mang theo hồ chủ nhiệm bọn người đi tới Lâm Nam trước mặt. Lúc này Lâm Nam đang cùng Liễu Như Khanh nói chuyện phiếm, hồ chủ nhiệm chợt đã đến, mang theo một mảnh đèn kịt người, đứng ở khoảng cách ghế sofa cách đó không xa. Lâm Nam, đây là tòa thị chính hồ chủ nhiệm, muốn nhận thức ngươi. Ngươi thế nào còn ngồi, không đứng dậy làm lễ? Liêu Tín Nguyên nhàn nhạt quét Lâm Nam một cái, nhưng trong lòng cười lạnh. Hừ, ta không so đo với ngươi, thế nhưng tại hồ chủ nhiệm trước mặt ta cũng không tin ngươi còn dám như thế nào. Lâm Nam như là không nghe thấy đồng dạng, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có đứng dậy ý tứ, cả đầu cũng không có nhấc. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tình Tuyết cho Liễu Như Khanh nháy mắt. Lâm Nam. Liễu Như Khanh hiểu ý, đẩy Lâm Nam cánh tay, hồ chủ nhiệm tới rồi. Không cần để ý hắn, làm hắn không tồn tại là được. Lâm Nam cười nhạt một tiếng. Nghe đến lời này, hồ chủ nhiệm lông mày mạnh mẽ nhăn, mi tâm ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Hồ chủ nhiệm còn chưa mở lời, hắn tài xế liền nhảy ra ngoài, chất vấn: "Người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không hồ chủ nhiệm là ai? Ngươi lại có biết hay không, hồ chủ nhiệm làm công việc gì? Nhà ngươi ở chỗ nào, phụ mẫu là làm gì?" "Tiểu Lý." Hồ chủ nhiệm nhàn nhạt khuyên can một câu: "Hôm nay là nhà lão bà ta tổ kiến hội, ta không muốn động thủ, cho nhóm các ngươi 3 giây đồng hồ, lập tức theo trước mắt ta biến mất." Cút. Lâm Nam nhàn nhạt quét hồ chủ nhiệm bọn người một cái. Một chữ cuối cùng, chính địa hữu thanh, khiến cho ở đây tất cả mọi người trái tim khẽ run lên. "Ngươi nói cái gì?" Hồ chủ nhiệm mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Trước mắt người trẻ tuổi, vậy mà gọi hắn cút. Lâm Nam không để ý đến hồ chủ nhiệm, nhàn nhạt đếm lấy. 3, 2, ha ha, ta muốn nhìn, 3 giây đồng hồ phía sau, ta không cút người dám đối ta như thế nào. Hồ chủ nhiệm cười lạnh liên tục, hai mắt híp mắt thành một cái khe. Ha ha, cái này thằng ngu, vậy mà thật cùng hồ chủ nhiệm gây lên. Cái này không phải mình muốn chết sao? Liêu Tín Nguyên trong lòng, sớm đã cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đều là sán lạn ý cười. Một bên khác, Liêu Minh Huy bọn người cũng là một mặt xem kịch vui biểu lộ. Đặc biệt là Liễu Minh Huy, trong lòng cuối cùng một chút uy hiếp cũng không còn sót lại chút gì. May mà ta còn đem hắn xem như uy hiếp. Nguyên lai là cái trẻ con miệng còn hôi sữa a. Lấy hồ chủ nhiệm năng lượng, toàn bộ Giang Nam ai dám không nể mặt hắn, cũng dám trước mặt mọi người gọi hồ chủ nhiệm út. Lấy hồ chủ nhiệm thủ đoạn, vạn nhất cùng giới chính trị người thuận miệng nhấc lên, nhà ngươi nói không định đô phải tao ương. Dám chọc giới chính trị người, cái này không phải mình muốn chết sao? Liễu Minh Huy trong lòng thầm than. Theo Lâm Nam vừa mới biểu hiện đến xem, Liễu Minh Huy đã đem Lâm Nam theo địch nhân trong danh sách xóa bỏ, không còn đem hắn coi là chuyện đáng kể. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Nam một chữ cuối cùng nhàn nhạt hạ xuống. Một cái, lớn mật cùng đồ, ngươi vẫn đúng là giám số. Hồ chủ nhiệm tài xế Tiểu Lý bước ra một bước, đứng ở giữa đám người, một mặt tàn khốc nói ra. Ba. Lâm Nam nhẹ nhàng nâng tay, không chần chờ chút nào, quyết đoán, dứt khoát, lưu loát, một cái bàn tay quất ra ngoài. Tài xế Tiểu Lý tại Lâm Nam thủ hạ, tựa như là một cái con quay đồng dạng, tại chỗ xoay chuyển mười mấy vòng mấy lúc sau, mới té bay ra ngoài, phịch một bộ rơi vào trên đất, bất tỉnh nhân sự. Cái này, toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ yến hội hiện trường vô cùng an tĩnh. Liêu gia đám người vẻ mặt khác nhau, Liêu Tín Nguyên kinh hãi cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, Liêu Minh Huy, Liêu Mị, Liêu Thiên Thiên bọn người từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, như là thấy quỷ. Hắn làm sao dám thật động thủ? Liêu Minh Huy thân thể cứng ngắc tại chỗ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi đan sen nhìn lấy Lâm Nam. Tiểu tử, ngươi. Hồ chủ nhiệm giận tím mặt, nhưng hắn một câu còn chưa có nói xong. Ba. Lại một cái tát đánh tới, âm thanh lại giòn lại vang dội. Chẳng qua lần này lại không phải rơi vào tài xế Tiểu Lý trên mặt, mà là đứng ở trong đám người ở giữa, bị chúng tinh phùng nguyệt đối đại hồ chủ nhiệm. Lâm Nam một tát này, cách không rút ra ngoài trong nháy mắt, toàn bộ bên trong phòng yến hội, không khí đều ngưng trệ. Ta nói, để ngươi cút. Vẫn đúng là đem ta lời nói trở thành gió bên tai rồi. Lâm Nam nhàn nhạt liếc nhìn bay ra đi hồ chủ nhiệm một cái, thật giống là xem một con giun dế.